Chương 4179, kiến tạo khuê đạo trận. Chương 4179, kiến tạo khuê đạo trận đã bảo đảm bạn vô nhất thất, còn tiêu tốn nhiều gấp đôi hắc thạch, cái này lại cần gì chứ? Bọn hắn hắc thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng là một chút xíu vất vả kiếm được. Tại mấy người thương nghị xuống, cuối cùng lấy ra 200 vạn tam phẩm hắc thạch, mời ra Nguyên Gia một vị chân long cảnh sơ kỳ võ giả xuất thủ. Không tệ, xuất động thánh thú cảnh võ giả là Nguyên Gia người, mà lại là Nguyên Gia gia chủ Nguyên Tu Viễn thân đệ đệ, tên cứ gọi Nguyên Tu Long. Mặc dù là Nguyên Gia người, thế nhưng là hắc thạch một khỏa cũng không có thể thiếu. Đây là bốn cái gia tộc chung sự tình, nhất định phải mỗi cái gia tộc trải phẳng phí tổn. Thiếu một khỏa hắc thạch, thánh thú cảnh sơ kỳ Nguyên Tu Long cũng sẽ không đi, cho dù là Tần Minh đến thành trì cổng, hắn cũng sẽ không động thủ. Ai muốn đi ai đi, sẽ không để cho ba cái gia chủ không duyên cớ chiếm tiện nghi. Đám người cũng lý giải Nguyên Gia gia chủ Nguyên Tu Viễn tính cách, cho nên cũng không có đối với việc này cãi lộn, rõ ràng lưu loát ra hắc thạch. Chỉ hy vọng chuyện này làm được rõ ràng lưu loát. Bọn hắn còn đang vì khuê đạo trận phát sầu. Vân Thanh Sơn núi sập, khuê đạo trận hủy, gia tộc võ giả không có khuê đạo trận sử dụng, tất nhiên tốc độ tu luyện chậm hơn một mảng lớn. Hoặc là lại tìm một người giống Vân Thanh Sơn núi nắm giữ thiên nhiên khuê đạo trận địa phương, hoặc là chính mình xây một cái, hoặc là tiêu tốn hắc thạch hướng thế lực khác trưởng kỳ mua sắm. Bốn cái gia tộc cắm rễ tại Hạo Nguyên thành đều đã có trăm năm trở lên, tự nhiên quen biết một số người, muốn tìm một cái nắm giữ khuê đạo trận thế lực, hướng thế lực đó trưởng kỳ mua vào nhập khuê đạo trận danh ngạch, không phải vấn đề quá lớn. Nhưng là vì thế bọn hắn phải bỏ ra đại lượng hắc thạch, hơn nữa còn phải bỏ ra nhân tình, đây là bọn hắn rất không muốn. Không nguyện ý tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, nếu là có thể chính mình xây một cái, chính bọn họ liền xây một cái. Cho nên bốn cái gia tộc gia chủ, trong khoảng thời gian này đều sầu mi khổ kiểm, trong lòng không biết đem Tần Minh mắng bao nhiêu lần. Nếu không phải thân là gia chủ, bọn hắn không thể rời khỏi gia tộc, thật hận không thể tự mình xuất thủ kết Tần Minh tính mệnh. Đương nhiên, xem như gia tộc, bọn hắn một là biết nặng biết nhẹ, hai là sẽ không bị cừu hận che đôi mắt. Mặc dù chán ghét Tần Minh, nhưng sẽ không vì vậy mà rối tung lên. Nhìn thấy mấy người buồn rầu, Nguyên gia gia chủ Nguyên Tu Viễn đột nhiên nói, có muốn không tự chúng ta xây một cái khuê đạo trận? Kiến tạo khuê đạo trận. Mấy người lắc đầu. Bạch gia gia chủ Bạch Vĩ Ngạn thản nhiên nói, nếu là có năng lực chính mình xây một cái, đã sớm xây, làm gì thật xa để cho gia tộc tử đệ đi chỗ đó sao xa hoang dã. Sở dĩ không có ai thế lực cường đại cùng bọn hắn cướp đoạt vô chủ Vân Thanh Sơn núi, thứ nhất là bởi vì thế lực cường đại có thể tự mình kiến tạo, không quá mạnh thế lực, thực lực không phải là bọn hắn bốn cái gia tộc liên thủ đối thủ. Thứ hai cũng là bởi vì Vân Thanh Sơn núi quá xa. Nếu Vân Thanh Sơn núi ngay tại Hạo Nguyên thành phụ cận, cho dù là 10 cái bọn hắn gia tộc như vậy liên hợp cùng một chỗ, chưa hẳn có thể chiếm cứ. Đối với thế lực này mà nói, Vân Thanh Sơn núi quá xa, mà lại danh ngạch lại ít, 5 năm mới chỉ có 20 người. Không chỉ như thế, nghiêm ngặt mà nói, Vân Thanh Sơn núi bên trong trận pháp là thiên nhiên hình thành, thuộc về là cả trí tôn thế giới tất cả mọi người, bọn hắn cưỡng ép chiếm lấy, sẽ bị người nói xấu, có hại thế lực thanh danh. Bởi vậy, bọn hắn liên hợp về sau, Vân Thanh Sơn núi mới bị bọn hắn cầm giữ vượt qua thời gian trăm năm, cũng không có bất kỳ thế lực gì xuất thủ cướp đoạt. Nếu Vân Thanh Sơn núi bên trong khuê đạo trận, mỗi một năm đều có trăm cái tiến vào danh ngạch, đoán chừng cũng đối với bọn họ những người này chuyện gì rồi. Vân Thanh Sơn núi đối với thế lực này mà nói, bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị. Chương 4180, lại liên hợp cùng một chỗ chương 4180, lại liên hợp cùng một chỗ kiến tạo khuê đạo trận, cần mời thánh thú cấp trận pháp sư xuất thủ, mà lại sử dụng tài liệu, chỉ có những đại thế lực kia mới có đầy đủ hết, bọn hắn cũng sẽ không duyên cớ bán những tài liệu kia, chúng ta ai cũng chả không nổi đại giới mua sắm. Bạch gia gia chủ hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, uống một ngụm trà trong chén trà, thản nhiên nói: "Ta đương nhiên biết chúng ta bốn người gia tộc mỗi cái gia tộc kiến tạo một cái khuê đạo trận không thực tế, nhưng là chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ kiến tạo một cái khuê đạo trận." Nguyên gia gia chủ Nguyên Tu Viễn cười nói: "Cùng một chỗ kiến tạo khuê đạo trận." Mấy người như có điều suy nghĩ. Nguyên Tu Viễn tiếp tục nói: "Bằng vào chúng ta mỗi một nhà thực lực, coi như thật sự thành công kiến tạo một cái khuê đạo trận, chúng ta cũng thủ không được. Mà lại chúng ta liên hợp cùng một chỗ, mặc dù hơi nhỏ ma sát, nhưng mấy trăm năm hợp tác, vẫn là coi như là thuận thuận lợi lợi. Bởi vì không có lợi ích, liên minh đã phân ra. Nhưng nếu là có lợi ích, bọn hắn còn có thể liên hợp cùng một chỗ. Sở dĩ bốn người bọn họ gia tộc có thể liên hợp cùng một chỗ, nguyên nhân trọng yếu nhất là mỗi gia tộc thực lực đều không kém nhiều lắm. Cứ như vậy, có thể chế ước lẫn nhau, sẽ không bởi vì một nhà quá mạnh mà chiếm đoạt khác gia tộc. Lại nói bốn cái gia tộc liên hợp cùng một chỗ, thật sự có của gia tộc nào thực lực đột nhiên mạnh lên, mà khác mấy nhà cũng có thể tại nội bộ lại liên hợp, dùng cái này hình thành đối kháng, hình thành ổn định thế cục. Liên xem như bốn cái gia tộc liên hợp, chúng ta cũng không có tài lực tạo ra khuê đạo trận. Bạch gia gia chủ mở mắt ra, nhìn Nguyên Tu Viễn một cái, trong mắt có nụ cười ý vị thâm trường. Kiến tạo khuê đạo trận hao tổn của cải to lớn, liền xem như bốn cái gia tộc liên hợp cũng không có khả năng tạo ra hoàn chỉnh khuê đạo trận. Hạ Nguyên thành rất lớn, nhưng chân chính có năng lực nắm giữ khuê đạo trận thế lực cũng không phải là quá nhiều. Nếu là khuê đạo trận dễ dàng như vậy kiến tạo, đã sớm phím lạm. Mặt khác hai cái gia tộc gia chủ nhìn xem Nguyên Tu Viễn, chờ lấy hắn trả lời. Nguyên Tu Viễn mỉm cười nói: "Chúng ta không cần kiến tạo cùng những cái kia thế lực đứng đầu ngon giống vậy khuê đạo trận, chỉ cần kiến tạo một cái giản lược bản là được. Mặc dù so với những cái kia thế lực đứng đầu tốt nhất khuê đạo trận, cái này giản lược bản khuê đạo trận sử dụng nhân số sẽ ít đi rất nhiều, mỗi lần sử dụng tốn hao hắc thạch cũng nhiều hơn, nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng. Ta đoán chừng, đơn giản khuê đạo trận, mỗi một năm ít nhất có thể làm cho 100 vị chân long cảnh võ giả tiến vào sử dụng. Chúng ta bốn người gia tộc, tự nhiên dùng không hết những danh ngạch này, có thể dùng những danh ngạch này mời chào chân long cảnh võ giả cho chúng ta sử dụng." Nghe vậy, mấy người cũng có chút động tâm. Tại sao những cái kia có thực lực thế lực đứng đầu đều sẽ kiến tạo khuê đạo trận? Là bởi vì khuê đạo trận một cái thế lực nội tình, có thể giúp bên trong gia tộc võ giả, cũng có thể dùng cái này mời chào võ giả bình thường, mở rộng thế lực thực lực. Đương nhiên, đối với những cái kia thế lực đứng đầu mà nói, khuê đạo trận chỉ là bình thường nhất đồ vật, thậm chí bọn hắn vẫn còn truyền thừa bí cảnh, cùng thứ càng tốt. Nhiều như vậy nội tình, có thể cam đoan những cái kia thế lực đứng đầu vạn năm y nguyên cường thịnh. Liền xem như giản lược bản khuê đạo trận, liền xem như chúng ta bốn người gia tộc liên hợp, cũng là tạo không dậy nổi. Mặc dù rất tâm động, nhưng Lý gia gia chủ vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt Nguyên Tu Viễn đề nghị. Lý Duy Quảng, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần cảm tưởng, liền không có cái gì đồ vật không làm được. Nguyên Tu Viễn nhíu mày, nắm quả đấm thật chặt, trên không trung cơ một cái, phấn chấn lòng người nói. Chương 4181, mượn chương 4181, mượn biện pháp gì? Lý gia gia chủ Lý Duy Quảng hỏi. Lý Duy Quảng mặt chữ điền, tính cách ngay thẳng, không quá ưa thích con quấn. Theo lý tới nói, người như vậy không thích hợp làm gia chủ. Nhưng là Lý Duệ Quảng thực lực mạnh. Mặc dù cùng là thánh thú cảnh trung kỳ, nhưng là ở trong sân, Lý Duệ Quảng thực lực mạnh nhất. Lý Duệ Quảng cũng là Lý gia bên trong mạnh nhất tồn tại. Cũng bởi vậy, hắn chỉ cần muốn làm người gia chủ này, không ai dám phản đối. Mặc dù tính cách ngay thẳng, nhưng cũng không đốc, tương phản có chính mình đặc biệt làm việc phương thức. Nhiều năm như vậy đi qua, làm gia chủ, hắn chẳng những không có để cho Lý gia suy bại, ngược lại phát triển không ngừng. Rất đơn giản, bằng vào chúng ta bốn nhà danh nghĩa, hướng Hạo Nguyên Thương hội mượn hạt thạch. Nguyên Tu Viện trong ánh mắt tản ra tình quang. Nghe vậy, mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đều trở nên trầm mặc im lặng. Hướng Hạo Nguyên Thương hội mượn hắc thạch đơn giản, nhưng là thế nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi còn. Lớn như thế số lượng, ít nhất phải hai điểm lợi tức. Nếu là một khi kiến tạo khuê đạo trận thất bại, bốn cái gia tộc sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi thứ sẽ bị Hạo Nguyên Thương hội lấy đi, bọn hắn trong thành cửa hàng, cùng tất cả mặt khác sản nghiệp, một cái không thiếu, đều sẽ thuộc về Hạo Nguyên Thương hội tất cả. Không chỉ như thế, bọn hắn còn bán chính bọn họ. Miễn là còn sống, liền muốn nhất định phải làm Hạo Nguyên Thương hội làm việc, cả một đời trả nợ. Muốn mượn đầy đủ hắc thạch kiến tạo khuê đạo trận, bọn hắn nhất định phải đem tất cả mọi thứ áp lên. Cho nên một khi không may xuất hiện, chính là vạn kiếp bất phục, gia tộc không có cơ hội đồng sơn tái khởi. Hạo Nguyên Thương hội không sợ bọn họ chạy trốn, lấy Hạo Nguyên Thương hội cường đại, bọn hắn có một vạn loại phương pháp truy hồi nợ. Dạng này không tốt lắm đâu. Mặc ra gia chủ có chút do dự. Đây là đáng cược, mà tiền đặt cược thực sự quá lớn, đủ để táng ra bại sản. Nhưng lại vừa nghĩ tới kiến tạo tốt khuê đạo trận chỗ tốt về sau, hắn nhịn không được có chút tâm động. Chẳng những giải quyết gia tộc bây giờ phiền phức, còn có thể đối với gia tộc mang đến cực kỳ lâu dài lợi ích. Đã có chính mình khuê đạo trận, chỉ cần tiêu tốn 50 năm ở giữa, nên có thể đem thiếu Hạo Nguyên Thương hội nợ cũng còn rồi. Mà 50 năm về sau, khuê đạo trận sẽ để cho bốn cái gia tộc đều bay lên. Nếu là lại có điểm cơ duyên, gia tộc tử đệ cố gắng, nhất định có thể đủ để cho gia tộc tiến thêm một bước. Chứ những thứ này ra chỗ tốt bên ngoài, bọn hắn còn có thể trưởng kỳ đem khuê đạo trận danh ngạch cho mượn đi, dùng cái này tích lũy đầy đủ nhân mạch cùng người ân tình. Một bên là không có khuê đạo trận, phải hao phí đại lượng hắc thạch, ủy khúc cầu toàn hướng những thế lực khác mượn khuê đạo trận dùng. Một bên là chính mình kiến tạo một cái khuê đạo trận, để những người khác thế lực đi cầu bọn hắn. Vừa so sánh, ai cũng biết tâm động. Võ đạo tu luyện như là đi ngược dòng nước, chúng ta niên kỷ cũng không lớn hơn rồi, chờ đợi thêm nữa, khả năng võ đạo không tiếp tục khả năng đột phá. Hiện tại gia tộc đã gặp bình cảnh, tiếp tục như vậy nữa, dù là tiếp qua mấy trăm năm, gia tộc cũng rất khó có khởi sắc. Gia tộc không cường đại, chúng ta như thế nào mượn gia tộc đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ? Nguyên Tu Viễn chém đinh chặt sắt nói, bên trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Hắn nói đều là sự thật. Mấy người tại chỗ, cảnh giới võ đạo đều đạt đến thánh thú cảnh trung kỳ, mà lại đều vây ở thánh thú cảnh trung kỳ. Có gia tộc tại, bọn hắn không cần lo lắng không có tài nguyên duy trì thể nội khí huyết chi lực, nhưng là ai cũng muốn tiến thêm một bước. Phải biết võ đạo tu luyện, niên kỷ càng lớn, đột phá bình cảnh khả năng liền càng thấp, tốc độ tu luyện liền càng chậm. Thánh thú cảnh trung kỳ cùng thánh thú cảnh hậu kỳ chỉ là kém một cảnh giới, thế nhưng là tại Hạo Nguyên thành địa vị, trên lệch coi như xa. Chương 4182, cực chương 4182, cực dựa vào bọn họ năng lực của mình đi đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, không biết phải chờ bao nhiêu năm, mà lại bọn hắn cũng không có cái này tư chất. Có thể đột phá đến thánh thú cảnh trung kỳ, đã là thuộc về vận khí tốt. Không có đầy đủ tư chất làm sao đây? Kỳ thật rất đơn giản, có thể sử dụng tài nguyên để đền bù. Những cái kia thuốc viên phẩm chất cao, giá cả so phổ thông phẩm chất đan dược muốn đắt hơn nhiều, hiệu quả cũng tốt được nhiều. Trừ đan dược ra, mặt khác trợ giúp võ giả tài nguyên tu luyện đều là có giá trị không nhỏ. Có thể nói, mặc kệ võ giả tiên phú có bao nhiêu chênh lệch, chỉ cần có vô tận tài nguyên, trên lý luận võ giả võ đạo thực lực có thể một mực đề thăng, một mực đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, bọn hắn từ trước đến nay không có trông cậy vào qua mình có thể đạt được thánh thú cảnh đỉnh phong. Lấy tư chất của bọn hắn, muốn cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong, cần tốn hao tài nguyên là một con số khổng lồ. Nhưng là bọn họ là có cơ hội đạt tới thánh thú cảnh hậu kỳ. Chỉ cần đạt tới thánh thú cảnh hậu kỳ, bọn hắn thân phận địa vị liền cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Gia tộc lực ảnh hưởng cũng là có thể so sánh hiện tại ít nhất đại hơn gấp 10 lần. Không thể không nói, mọi người tại đây, không có người nào không hy vọng mình có thể đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Chúng ta cầm toàn cả gia tộc cược, trừ là vì tự chúng ta bên ngoài, cũng là vì toàn cả gia tộc. Nguyên Tu Viện thanh âm tràn đầy mê hoặc lực, nếu là thắng cuộc, chúng ta đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, khuê đạo trận có thể mở rộng cho gia tộc hậu bối sử dụng, có thể đổi lấy đến vô số tài nguyên. Gia tộc tử đệ đã có những tư nguyên này, thực lực khẳng định không chỉ hiện tại như thế một chút, mà lại chúng ta coi như thua cuộc, cũng là chúng ta đám thánh thú này cảnh cường giả cùng chân long cảnh đỉnh phong võ giả, cần làm Hạo Nguyên Thương hội bán mạng, còn như những võ giả khác, Hạo Nguyên Thương hội căn bản trước mắt sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, muốn bọn hắn hoàn lại hắc thạch. Chúng ta không cần vì gia tộc tử đệ ấy nấy, thắng cuộc, bọn hắn cũng có thể được chỗ tốt, thua cuộc, bọn hắn cũng gặp họa theo. Hơn nữa còn có một bộ phận võ giả sẽ không nhận liên lụy. Nghe vậy, hiện trường trầm mặt lại. Lúc trước trong lòng bọn họ ít nhiều có chút do dự, bọn hắn mặc dù là gia chủ, nhưng là toàn cả gia tộc là thuộc về trong gia tộc tất cả gia tộc tử đệ. Nếu là vì mình bản thân tư dục, làm cho cả gia tộc người đi theo đám bọn hắn lấy mạng đi cược, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ấy nấy. Mà bây giờ Nguyên Tu Viễn một phen, bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. Không tệ, lấy Hạo Nguyên Thương hội cường đại, bọn hắn không đến mức khó xử những cái kia ngay cả chân long cảnh cảnh giới đỉnh phong đều không có đạt tới võ giả. Cứ như vậy, vài cái gia tộc coi như là lưu lại huyết mạch, mặc dù gia tộc lại nghĩ một lần nữa lên, cơ hội là không có khả năng, nhưng là lưu lại huyết mạch sống thật khỏe, nhất định là có thể làm được. Lần này nếu là thua cuộc, những người bọn hắn muốn vĩnh viễn làm Hạo Nguyên Thương hội bán mạng, mới có thể hoàn lại mượn tới hắc thạch. Đến lúc đó, Hạo Nguyên Thương hội rất có thể đem một vài nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm giao cho bọn hắn, coi như một lần may mắn không chết, hai lần ba lần, luôn có một lần sẽ mất mạng. Cho nên chỉ cần thua cuộc, gần như liền mang ý nghĩa bọn hắn không có tương lai. Thánh thú cảnh cường giả, cùng chân long cảnh đỉnh phong võ giả đều bị Hạo Nguyên Thương hội chụp tới, gia tộc không có cường giả, tất nhiên sẽ hủy diệt. Dựa vào những chuyện lặt vặt kia xuống tiểu bối, muốn đem gia tộc phục hưng, người si nói ngọng. Bọn hắn có thể thành lập gia tộc, cũng là bởi vì cảnh giới võ đạo đột phá đến thánh thú cảnh giới, đi qua vô số năm tích lũy, mới tân tân khổ khổ thành lập. Chương 4183, tán thành chương 4183, tán thành võ đạo chi lộ đang cùng liệu, chúng ta có thể đột phá đến thánh thú cảnh giới, đều là dựa vào mình liệu đến. Nhìn thấy mấy người hai đầu lông mày có chút ý động, Nguyên Tu Viễn rèn sắc khi còn nóng nói, võ đạo không liều mạng, vĩnh viễn không có tương lai. Gia tộc đã lâm vào bình cảnh, mặc dù bây giờ không có nguy hiểm, nhưng người nào có thể bảo chứng gia tộc vĩnh viễn sẽ không gặp được nguy cơ? Chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản, bỏ qua, tất cả chúng ta, đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Mà lại, các ngươi hiện tại sở dĩ là gia chủ, nguyên nhân trọng yếu nhất là của các ngươi thực lực cường đại, nếu là gia tộc hậu bối ở bên trong, có người đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, các ngươi còn có thể an ổn làm vị trí này sao? Nghe vậy, trong lòng còn đang do dự ba người, toàn thân chấn động. Năng giả cư chi, bọn hắn sở dĩ là gia chủ, mấu chốt nhất là cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh trung kỳ. Nếu bọn họ cảnh giới võ đạo chỉ có thánh thú cảnh sơ kỳ, hoặc là rõ ràng chỉ có chân long cảnh đỉnh phong, như vậy cho dù là bọn họ năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng trở thành gia chủ. Thánh thú cảnh trung kỳ cường giả sẽ không nghe theo một vị thánh thú cảnh sơ kỳ võ giả mệnh lệnh. Coi như bây giờ nghe từ, có một ngày võ giả thực lực cường đại muốn phản đối, hoàn toàn có thể cưỡng ép chiếm cứ vị trí gia chủ. Cho nên chỉ cần gia tộc bọn họ hậu bối ở bên trong, có võ giả đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, bọn hắn nhất định phải đem gia chủ vị trí nhường ra đi. Dù là không muốn đi nữa, cũng nhất định phải như thế. Nguyên Tu Viện hôm nay sở dĩ nói ra lời nói này, là bởi vì hắn võ đạo thiên phú cũng không mạnh, mà trong gia tộc có võ đạo thiên phú còn mạnh hơn hắn rất nhiều, người kia chính là Nguyên Hư. Mặc dù có thể trở thành gia chủ, là bởi vì hắn trước đột phá đến thánh thú cảnh trung kỳ, lại thêm vẫn luôn là bọn hắn hệ này làm gia chủ, cho nên theo lý thường ứng đương gia chủ vị trí bị hắn đoạt được. Nhưng là một khi Nguyên Hư đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, như vậy hắn sẽ nhường ra vị trí gia chủ. Cùng Nguyên Tu Viện giống nhau, những võ giả khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như thế lo lắng. Đã lo lắng gia tộc võ giả không mạnh, lại lo lắng có chút võ giả mạnh mẽ quá đáng đoạt vị trí của bọn hắn. Các ngươi làm quyết định đi. Nguyên Tu Viễn nâng chung trà lên uống một ngụm, không nói nữa. Hắn có thể nói đều đã nói, lại nói quá nhiều, ngược lại sẽ để cho mấy người cảm thấy hắn dụng ý khó dò. Ta tán. Tán thành. Mặc ra gia chủ suy tư hồi lâu, cuối cùng do dự nói. Ta cũng tán thành. Đúng là thành lập một cái khuê đạo trận muốn tốt chút. Mấy cái khác gia chủ cũng là đồng loạt đồng ý, lúc trước bọn hắn liền đã động tâm rồi, có người tỏ thái độ, cũng là trước tiên biểu thị đồng ý đã như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, tốc độ nhanh nhất đem khuê đạo trận xây xong. Nguyên Tu Viễn quyết định thật nhanh nói. Mặt khác ba vị gia chủ cũng là gật đầu, tán đồng Nguyên Tu Viễn. Nếu quyết định muốn xây khuê đạo trận, nếu muốn cược một thanh lớn, như vậy liền thừa dịp hiện tại, càng nhanh càng tốt. Càng nhanh kiến thiết hoàn thành, cũng có thể càng nhanh sử dụng. Kiến tạo khuê đạo trận không bao lâu, nhiều nhất chỉ cần tiêu tốn 2 tháng. Mấy người bắt đầu thương thảo chi tiết, đặc biệt là khuê đạo trận kiến tạo vị trí, cùng phòng thủ. Đương nhiên, lần này bọn hắn đem khuê đạo trận kiến tạo tại Hạo Nguyên Thành, phòng thủ phương diện không cần lo lắng nhiều. Hạo Nguyên Thành bên trong nghiêm cấm động võ, không có khả năng dùng vũ lực phương thức cướp đoạt kiến thiết tốt khuê đạo trận. Hạo Nguyên Thành sở dĩ có nghiêm cấm động võ quý củ, cũng là hy vọng đám võ giả có thể kiến thiết Hạo Nguyên Thành, có can đảm đầu tư. Cũng tỉ như lần này kiến tạo khuê đạo trận, Hạo Nguyên Thành là ủng hộ. Chương 4184, doanh động chương 4184, doanh động bọn hắn thuộc về Hạo Nguyên Thành võ giả, bọn hắn càng mạnh, Hạo Nguyên Thành tự nhiên cũng càng mạnh. Hạo Nguyên Thành càng mạnh, như vậy tới nơi này thương đội cũng càng nhiều, thương nghiệp càng là phồn hoa. Mà khuê đạo trận là một cái thế lực nội tình, có thể phụ trợ võ giả tu luyện. Thường thường giống như khuê đạo trận dạng này công trình càng nhiều, nói rõ cái thành trì này càng là cường đại. Hạ Nguyên Thành mặc dù không có ngoại địch, nhưng là đang cùng những thành trì khác cạnh tranh. Càng cương đại thành trì, thu lấy lệ phí vào thành càng cao, cư trú phí tổn cũng càng cao, thương nghiệp thường thường càng thêm phồn hoa. Mà thành trì kiếm hắc thạch, trừ một bộ phận cho phía sau chí tôn gia tộc, đại bộ phận đều là phụ thành chủ được. Thành chủ tự nhiên sẽ bảo trì thành trì trật tự, làm cho cả thành trì càng thêm phồn hoa. Ngày thứ hai, Mặc, Lý, Bạch, Nguyên bốn cái gia tộc lần nữa liên hợp tin tức, tại bốn cái trong gia tộc lưu truyền. Tin tức này bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy quá khiếp sợ, dù sao lấy trước bốn người bọn họ gia tộc cũng liên hợp cùng một chỗ, là bởi vì Vân Thanh Sơn núi nguyên nhân. Mà để bọn hắn khiếp sợ là, lần này liên hợp lại là vì kiến tạo Khuê đạo trận. Phải biết nắm giữ Khuê đạo trận gia tộc đều cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, ít nhất trong gia tộc cũng có một cái thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả. Bọn hắn thế mà cũng có thể sở hữu một Khuê đạo trận, ý vị này sau này bọn hắn đều có thể sử dụng Khuê đạo trận. Trước kia Vân Thanh Sơn núi Khuê đạo trận bởi vì danh ngạch có hạn, rất nhiều người là không có cơ hội sử dụng, chỉ có trực hệ cùng chi thứ đích hệ huyết mạch mới có tư cách dùng. Lần đầu vị trí, trừ phi bỏ ra đại lượng hắc thạch mới có thể mua một chỗ. Nếu là ở trong gia tộc kiến tạo thuộc về chính mình Khuê đạo trận, bởi vì không phải thiên nhiên hình thành, cho nên khẳng định mỗi một năm đều có thể dùng, mà lại danh ngạch chắc chắn không ít. Kể từ đó, chỉ cần là gia tộc tử đệ, đoán chừng đều có thể dùng tới Khuê đạo trận. Cái này khiến bọn hắn ít bỏ ra rất nhiều hắc thạch, tự nhiên cao hứng hận không thể nhảy dựng lên. Khi biết gia tộc đang tại kiến thiết Khuê đạo trận về sau, bốn cái gia tộc võ giả đều là sĩ khí dâng cao. Mà còn bốn cái gia tộc đem cái này tin tức đối ngoại tuyên truyền, dùng cái này đến mời chào võ giả. Nếu là lúc trước, bốn cái gia tộc muốn mời chào võ giả cường đại, nhất định phải bỏ ra đại lượng hắc thạch, còn muốn hứa hẹn cho tài nguyên tu luyện vân vân một hệ liệt chỗ tốt. Mà bây giờ khác biệt, đã có Khuê đạo trận, chỉ cần cho một cái sau này sẽ cho một chỗ hứa hẹn, liền có thể để cho võ giả chạy theo như vịt gia nhập. Bây giờ muốn gia tộc bốn cái gia tộc võ giả thực sự quá nhiều, bọn hắn vội vàng để cao gia nhập tiêu chuẩn, tận lực thu võ giả mạnh nhất. Còn không có đem Khuê đạo trận dựng lên, chỉ là tin tức truyền ra, liền cho gia tộc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Vài cái tộc trưởng nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ cần có thể chống đỡ 50 năm, bọn hắn có lòng tin có thể đem nợ còn xong. Đến lúc đó mới là gia tộc chân chính bay lên thời điểm. Mà bây giờ, bọn hắn còn vừa nợ, vừa dùng kiếm được hắc thạch mua sắm tài nguyên chân quý, dùng để cao mình thực lực. Bởi vì xây Khuê đạo trận nguyên nhân, vài cái tộc trưởng đem ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở trên mặt, còn như giết Tần Minh sự tình, toàn bộ giao cho Nguyên gia. Một cái thánh thú cảnh cường giả xuất thủ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, không có chút nào sai lầm. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nhận được tin Nguyên Tu Long, lập tức liền lên đường rời đi Hạ Nguyên Thành, tiến về săn giết Tần Minh. Mà Tần Minh đối với cái này không biết chút nào, bởi vì chuyện này căn bản cũng không có đối ngoại tuyên truyền, chỉ có mấy cái gia chủ cùng Nguyên Tu Long biết được. Chương 4185, Nguyên Tu Long chương 4185, Nguyên Tu Long không tệ, một số võ giả cảm thấy là hiểm địa phương, đối bọn hắn mà nói, chỉ là hơi phiền phức, không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm. Trước đó mười mấy cái chân long cảnh đỉnh phong võ giả săn giết Tần Minh, cuối cùng ngược lại lớn thất bại mà về. Bốn cái gia tộc gia chủ cảm thấy, nhất định là bởi vì bọn hắn đem treo thưởng thả ra, để cho quá nhiều võ giả biết được, từ đó để cho Tần Minh sớm đạt được tình báo, sớm chuẩn bị, lúc này mới tạo thành hành động thất bại. Bọn hắn không biết Tần Minh sức cảm ứng có thể sớm phát hiện những võ giả khác, chỉ cho là mua cái gì bảo vật, có bảo vật tương trợ, lại thêm một chút nhu kế, cho nên mới giết bọn hắn đại bại mà về. Nguyên Tu Long rời đi Hạo Nguyên thành trước, đã nhận được Tần Minh tất cả tình báo. Xem xong tình báo, thánh thú cảnh sơ kỳ Nguyên Tu Long khóe miệng hơi bật lên, không nghĩ tới Tần Minh cảnh giới võ đạo không cao, tuổi không lớn lắm, nhưng tâm trí cực mạnh, còn vận khí rất tốt. Bất quá gặp được ta, vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Mặc dù thích để cùng thích dị hai người, có thể lấy hai địch bốn, nhưng đối với ta mà nói, vẫy tay một cái liền có thể trấn áp. Tỉ mỉ đem tình báo xem xong, tại có phát hiện không bất cứ chỗ sơ suất về sau, lúc này mới cẩn thận đem tình báo cất kỹ. Nguyên Tu Long tính cách cực kỳ cẩn thận, cho nên hắn xưa nay không nhận độ khó cao nhiệm vụ. Nhưng xem như thánh thú cảnh cường giả, không có khả năng xác nhận còn nhỏ 100 vạn tam phẩm hắc thạch nhiệm vụ. Mà giá cả cao nhiệm vụ, hoặc là độ khó rất cao, hoặc là có khả năng gặp được nguy hiểm. Nhưng săn giết Tần Minh lại khác. Tần Minh cảnh giới võ đạo không có đạt tới thánh thú cảnh giới, như vậy lần này hành động, hắn tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nói cách khác, cơ hội là chỉ cần đi một chuyến, liền có thể kiếm lời cái này 200 vạn tam phẩm hắc thạch. Mặc dù thứ nhất một lần, đến tiêu thời gian 4, 5 tháng, nhưng may là không có nguy hiểm. Cái này khiến hắn rất là hài lòng. Bất quá trong tình báo có một chút, Nguyên Tu Long lao nhớ kỹ, Tần Minh rất tà dị. Đối với cái này, tình báo cẩn thận phân tích qua, theo lý tới nói, lấy Nguyên Long thân phận địa vị, cùng có Nguyên Long hộ vệ chân long cảnh đỉnh phong viên vân quân tại, không đến mức chết ở lúc ấy chỉ có chân long cảnh trung kỳ Tần Minh trong tay. Dù là Tần Minh là thiên kiêu, cũng không có khả năng tại bên trong chân long cảnh kỳ chiến thắng viên vân quân. Nhưng hắn đích sát chết rồi. Trừ cái đó ra, cái kia bốn cái bộ lạc cùng Tần Minh đối nghịch, từ đầu đến cuối đều là không có chiếm được chút nào chỗ tốt, mà còn cuối cùng nhất bọn hắn còn chết tại Vân Thanh Sơn núi bên trong. Hô, xem ra ta phải quan sát một phen. Nguyên Tu Long quyết định trước biết một cái, nhìn xem Tần Minh đến cùng có cái gì bí mật, tại sao hắn có thể tại cùng bốn cái bộ lạc đồng thời đối nghịch dưới tình huống, cuối cùng còn sống tiếp được, mà còn sống rất thoải mái, mà bốn cái bộ lạc đầu lĩnh đều đã chết. Thậm chí cuối cùng nhất bộ lạc đều bị Tần Minh mang theo võ giả hủy diệt. Chỉ là bốn cái bộ lạc nhỏ mà thôi, Nguyên Tu Long căn bản trước mắt. Hắn muốn hủy diệt loại cấp bậc này bộ lạc, với tay một cái liền có thể làm. Chỉ là có quy định, thánh thú cảnh cường giả không thể tùy ý xuất thủ loạn giết vô tội. Nếu là giết một hai cái võ giả còn tốt, nếu là giết nhiều, hắn tất nhiên bị người truy nã. Thời gian vội vàng mà qua, Hạ Nguyên Thành càng ngày càng náo nhiệt, mà khác một bên, Tần Minh cũng không biết có thánh thú cảnh cường giả tới, hắn đang cùng thích tề bọn hắn vừa tu luyện, một bên hướng phía Hạ Nguyên Thành đi. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp được thánh thú cảnh cường giả, gần như không sẽ có nguy hiểm. Cũng bởi vậy, đối với Tần Minh tới nói, trước kia hắn không có biện pháp một mình đi Hạ Nguyên Thành, nhất định phải gia nhập thương đội cùng những võ giả khác cùng một chỗ, mới có thể nơm nớp lo sợ tiến về Hạo Nguyên Thành. Chương 4186, đối chiến chương 4186, đối chiến mà bây giờ, bất kể là hành động đơn độc, vẫn là cùng thích để bọn hắn cùng một chỗ, đều đã có ứng phó trên đường đi nguy hiểm, cho nên không cần quá mức cảnh giác, như đồng du núi nghịch nước. Tại không cần đường vòng dưới tình huống, bọn hắn tự nhiên tốc độ rất nhanh, nhiều nhất chỉ tái cần tiêu tốn 2 tháng, bọn hắn liền có thể đến Hạo Nguyên Thành rồi. Đây là lấy du sơn ngoạn thủy tốc độ tiến lên, nếu là tốc độ cao nhất đi đường, 1 tháng không đến liền có thể đến Hạo Nguyên Thành. Mà Hạo Nguyên Thành cử hành đan đạo đại hội, vẫn còn 4 tháng thời gian, cho nên bọn hắn thời gian vô cùng dư dả. Thích Tề mặc dù đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, tâm cảnh cũng đạt tới thánh thú cảnh giới, nhưng cũng không có đình chỉ tu luyện, ngược lại so trước kia càng thêm cố gắng. Hắn thấy được đột phá đến thánh thú cảnh hy vọng, tự nhiên tràn đầy nhiệt tình. Mặc dù cảnh giới võ đạo đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, nhưng còn cần tiếp tục tu luyện, mãi đến gặp được bình cảnh, và không thể vào về sau, mới có thể sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch đột phá. Thích Tề cùng Thích Dị hai người cố gắng tu luyện, Tống Triều Vận trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, trên đường đi đều tại đề cao mình năng lực chiến đấu. Xuất thủ muốn hung ác, phải xuất kỳ bất ý, con mắt muốn chuẩn, muốn nhìn đúng thời cơ xuất thủ. Trong rừng rậm, Tần Minh cùng Tống Triều Vận đối chiến, Tần Minh một bên đón đỡ lấy Tống Triều Vận toàn lực tiến công, một bên hướng dẫn nói: "A." Khẽ quát một tiếng, Tống Triều Vận sử xuất toàn bộ khí lực, vừa nhanh vừa độc lấy xảo trá góc độ tập kích Tần Minh trước ngực. Tống Triều Vận sử dụng là binh khí ngắn, tốc độ công kích cực nhanh, toàn lực phía dưới, uy lực không thể khinh thường. Nhưng một chiêu này vẫn là nhẹ nhõm bị Tần Minh ngăn trở. Sử xuất một chiêu này về sau, Tống Triều Vận đã dùng hết lực khí toàn thân, đặt mông ngồi trên mặt đất, nặng nề thở hào hẹn. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Tần Minh rảnh rỗi, nàng liền sẽ tìm cơ hội cùng Tần Minh đối chiến. Thích Tề cùng Thích Dị hai người vừa mới đột phá cảnh giới võ đạo, vội vã củng cố tu vi, căn bản không có thời gian chỉ đạo nàng chiến đấu. Mỗi lần cùng Tần Minh đối chiến, nàng đều toàn lực ứng phó, mãi đến tinh bị lực tận, hao hết thể lực mới thôi. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong khoảng thời gian này hắn tiến bộ rất lớn. Tần Minh thực lực rất mạnh, đặc biệt là công kích kỹ xảo, càng là so tuyệt đại bộ phận võ giả đều mạnh hơn rất nhiều. Đây là trong chiến đấu sinh tử chui luyện ra được, mỗi một chiêu mỗi một quyền đều mang sát khí nồng đậm, luôn có thể tìm đúng nàng sơ hở. Liên xem như đồng dạng cảnh giới võ đạo, ba cái nàng cũng không nhất định có thể chiến thắng Tần Minh. Rõ ràng có Tống gia đạo nguyên kỹ, lại cùng Tần Minh kém rất xa. Tần Minh, tại sao ta sử dụng đạo nguyên kỹ, mà ngươi không có sử dụng, tại sao ta còn không phải đối thủ của ngươi? Tống Triều Vận nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ đạo nguyên kỹ không thể gia tăng võ giả thực lực? Đương nhiên có thể. Tần Minh gật đầu, lại lắc đầu, nhưng là ngươi nói nguyên kỹ dùng cũng không thuần thục, mỗi một lần ngươi sử dụng đạo nguyên kỹ thời điểm, đều sẽ có kẽ hở khổng lồ. Ta bất kể là tránh né, vẫn nhân cơ hội công kích, đều có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng ngươi. Đương nhiên, nếu là kinh nghiệm chiến đấu không phong phú võ giả, khả năng nhìn không ra ngươi sử dụng đạo nguyên kỹ sơ hở. Nghe vậy, Tống Triều Vận cẩn thận hồi tưởng chiến đấu trước đó, như có điều suy nghĩ gật đầu. Tần Minh tiếp tục nói, đạo nguyên kỹ sát thực rất mạnh, nhưng ham hố không có ý nghĩa quá lớn, một môn phòng ngự, một môn công kích, một môn tốc độ như vậy đủ rồi. Ngươi mới vừa cùng ta đối chiến thời điểm, ít nhất sử dụng 3 loại công kích đạo nguyên kỹ, mặc dù cái này 3 loại đạo nguyên kỹ phẩm cấp đều khẳng định không thấp, uy lực rất mạnh. Nhưng rõ ràng ngươi chỉ là máy móc, không có bất kỳ cái gì chính mình lý giải, cũng không có hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Chương 4187, dạy bảo chương 4187, dạy bảo Tống Triều Vận đạo nguyên kỹ sát thực cường đại, mà lại hắn cũng có thể tu luyện. Nhưng là Tống Triều Vận đều không có tu luyện thuần thục, ngay cả dung hội quán thông đều không có đạt tới, căn bản là không có cách dùng ấn phù thác ấn xuống đến, cũng không có biện pháp truyền thụ cho hắn. Một cái nữa, đây là Tống gia truyền thừa, hắn không phải Tống gia nhân, vẫn là không học cho thỏa đáng. Chí tôn thế giới cường đại đạo nguyên kỹ rất nhiều, chỉ cần tiêu tốn hắc thạch liền có thể mua được, hắn hoàn toàn có thể đợi đến thành trì về sau, trực tiếp tại trong thành trì mua sắm. Đương nhiên, khả năng cần tốn hao hắc thạch cần rất nhiều, hắn muốn tốt nhất, thích hợp hắn nhất chính mình, tự nhiên cần tiêu tốn giá tiền rất lớn. Tân Minh, ngươi có thể dạy cho vừa mới sử dụng công kích kỹ xảo sao? Loại kia vừa ra tay, liền mang theo sát khí chiêu thức. Tống Triều Vận ngẩng đầu, mong đợi nhìn xem Tân Minh. Có thể, nhưng ngươi khả năng học không được. Tân Minh cười nói, kỳ thật ngươi không cần hắc học những thứ này, đối với ngươi mà nói, đem ngươi sẽ đạo nguyên kỹ tuyển một loại xuất hiện, rồi sau đó rèn luyện thuần thục, đạt tới tùy tâm sử dụng, liền có thể so tuyệt đại đa số thực lực võ giả đều mạnh. Tống Triều Vận học được rất nhiều chân quý đạo nguyên kỹ, mà lại tựa hồ mỗi một loại cũng chỉ là hội. Tống gia sở dĩ làm cho nàng học tập những đạo này nguyên kỹ, có thể là bởi vì nàng là Tống gia người thừa kế. Tống gia khả năng từ trước đến nay liền không có nghĩ tới làm cho nàng nghiên cứu võ đạo, mà là muốn nàng trở thành một vị luyện khí đại sư. Chỉ cần trở thành thực lực cường đại luyện khí đại sư, như vậy liền có cực kỳ địa vị cao quý, tựa như vị kia Ân Hận Tùng đan đạo đại sư đồng dạng. Ân Hận Tùng cảnh giới võ đạo tại thánh thú cảnh hậu kỳ, Hạo Nguyên Thành thánh thú cảnh hậu kỳ khẳng định không ít, nhưng Ân Hận Tùng thanh danh lại là so với cái kia thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả vang dội nhiều. Cũng không phải là thực lực của hắn so mà khác thánh thú cảnh hậu kỳ võ giả mạnh, mà là bởi vì hắn luyện chế đan dược dự hiệu, cùng luyện đan số lượng, tổng hợp năng lực luyện đan cực mạnh, những luyện đan sư khác xa xa không sánh bằng, cho nên mới nổi danh. Cho nên khi biết hắn muốn thu đồ về sau, toàn bộ Hạo Nguyên Thành đều sôi trào, vô số luyện đan sư tham gia đan đạo đại hội, chỉ muốn có thể có được chú ý của hắn. Tất cả luyện đan sư đều mong mỏi trở thành đồ đệ của hắn, nhưng rất nhiều luyện đan sư tự biết mình tiên phú không đủ, không thành được đồ đệ của hắn. Nhưng lần này đan đạo đại hội là Ân Hận Tùng tự mình tổ chức, nếu là hắn có thể chỉ điểm vài câu, cả đời này đều hưởng thụ vô tận. Rất nhiều luyện đan sư liền muốn tận mắt nhìn Ân Hận Tùng, cũng nghĩ nghe Ân Hận Tùng chỉ đạo. Không tệ, Ân Hận Tùng đại sư sẽ ở ngày đó tiến hành công khai giảng giải đan đạo, rồi sau đó mới là luyện đan tranh tài. Nếu là Tống Triều Vận có thể trở thành giống như Ân Hận Tùng người như vậy, đối với toàn bộ Tống gia, không thể nghi ngờ là trợ giúp to lớn. Nàng cũng tất nhiên là gia chủ, cũng chỉ có thể nàng là gia chủ. Tống Triều Vận sở dĩ là gia tộc người thừa kế, cũng không phải là bởi vì nàng võ đạo mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì nàng luyện khí nhất đạo cực kỳ có thiên phú. Chỉ là chân long cảnh hậu kỳ, liền có thể luyện chế thiên địa chi tinh trang bị, đợi đến nàng đạt tới thánh thú cảnh giới, ai cũng không biết nàng tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ vượt qua Ân Hận Tùng cũng có nói. Phải biết Tống Triều Vận thế nhưng là chí tôn huyết mạch người sở hữu, nàng võ đạo chí lộ, muốn so những võ giả khác muốn thuận sướng nhiều. Cùng lúc đó, luyện khí nhất đạo cũng có thể sẽ rất thông thuận. Tống gia hiển nhiên đối nàng ký thác kỳ vọng cao, đáng tiếc Tống gia không có. Tống gia mặc dù bị diệt, cũng là bởi vì chí tôn gia tộc thủ hộ huyết mạch. Chí tôn huyết mạch thực sự cường đại, nếu không phải tiến hành ngăn lại, có thể sẽ có rất nhiều võ giả trăm phương ngàn kế ăn cắp chí tôn huyết mạch. Bất quá chí tôn gia tộc cách làm, thật sự là có chút bá đạo. Chương 4188, kỹ xảo chương 4188, kỹ xảo đem đạo nguyên kỹ luyện đến thuần thục, liền có thể có ngươi mạnh như thế. Tống Triều Vận hai mắt tỏa ánh sáng. Tân Minh lắc đầu nói, không chỉ là muốn luyện đến thuần thục, muốn luyện đến cùng thân thể hòa làm một thể, thời điểm chiến đấu đừng nghĩ đến sử dụng đạo nguyên kỹ, thân thể tại thích hợp thời điểm, muốn một cách tự nhiên dùng đến. Đến đó cái thời điểm, kỹ xảo chiến đấu của ngươi phải cùng ta hiện tại không sai biệt lắm. Hắn sử dụng vẫn còn là Thiên Long thế giới học đạo nguyên kỹ, đã có chút không thích ứng hiện tại. Mặc dù hắn sử dụng đều là đơn giản công kích kỹ xảo, nhưng là tại vô số lần trong chiến đấu sinh tử, đơn giản công kích đã ma luyện đến cực hạn. Chỉ vì giết người, mỗi một chiêu đều là yếu hại, đem mỗi một chiêu luyện đến một cách tự nhiên. Tống Triều Vận cúi đầu trầm tư, cẩn thận tự hỏi Tần Minh câu nói này. Nhìn thấy Tống Triều Vận tựa hồ không có quá hiểu, Tần Minh giải thích nói, chỉ cần chiêu số cần suy nghĩ, rồi sau đó tái sử dụng xuất hiện, đều chậm. Lúc chiến đấu sẽ đụng phải các loại các dạng tình huống, công kích của địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian suy tính. Cho nên công kích của ngươi nhất định phải đạt tới tùy tâm sử dụng, một cách tự nhiên, để cho thân thể nhớ kỹ đạo nguyên kỹ, để cho thân thể tự sử dụng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể nhanh nhất ứng phó địch nhân sát chiêu. Lời nói này giải thích rất thấu triệt, Tống Triều Vận trong nháy mắt đã hiểu. Nguyên lai nàng vẫn luôn là sai. Tại nàng nghĩ đến, hẳn là đạo nguyên kỹ đẳng cấp càng mạnh, uy lực càng mạnh, nắm giữ đạo nguyên kỹ có thể càng nhiều võ giả, thực lực liền sẽ càng mạnh. Nàng quá nghĩ đương nhiên rồi. Đây cũng là bởi vì nàng trải qua chiến đấu cực ít, võ giả ở giữa chiến đấu, chỉ là nàng nghĩ bất tưởng, mà tình huống thực tế nhưng so với trong tưởng tượng phải chịu trách nhiệm rất nhiều. Sẽ cường đại uy lực đạo nguyên kỹ thì có ích lợi gì, nếu là địch nhân không cho hắn thời gian sử dụng được, cường đại tới đâu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có dung hội quan thông, để cho thân thể nhớ kỹ đạo nguyên kỹ, mới có thể một cách tự nhiên trong chiến đấu thích hợp nhất thời điểm sử dụng được. Chỉ có dạng này, đạo nguyên kỹ mới thật sự coi như là thuộc về chính nàng. Chỉ là ghi tạc trong đầu, căn bản là vô dụng chỗ, không cách nào dùng tại trong thực chiến. Mà lại nàng sẽ đạo nguyên kỹ quá nhiều, cái này hiển nhiên không có bao nhiêu cần thiết, chỉ cần sẽ một hai loại như vậy đủ rồi. Quá nhiều đạo nguyên kỹ, ngược lại chậm trễ tu luyện, làm cho nàng mỗi một loại đạo nguyên kỹ cũng không có cách nào đạt tới dung hội quan thông. Nhìn thấy Tống Triều Vận minh bạch, Thần Minh cười gật đầu. Xem như Tống gia người thừa kế, lại có chí tôn huyết mạch, Tống Triều Vận thiên phú cực cao. Bởi vì Tống Triều Vận trước kia xem như người thừa kế thời điểm, căn bản cũng không có hướng võ đạo phương diện phát triển, cho nên mặc dù có chân long cảnh hậu kỳ cảnh giới võ đạo, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0. Sở dĩ Tống gia dạy bảo Tống Triều Vận nhiều như vậy đạo nguyên kỹ, cũng là bởi vì nàng là người thừa kế nguyên nhân. Ta nói những đạo lý này, Tống gia chắc chắn có người minh bạch, cũng biết dạy bảo Tống Triều Vận. Chỉ là đáng tiếc, Tống gia hủy diệt, Tống gia những cường giả kia khả năng còn chưa kịp dạy bảo nàng như vậy thì chết rồi. Tân Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bồi Tống Triều Vận rèn luyện võ đạo. Tin tưởng không cần đến bao lâu, Tống Triều Vận thực lực liền có thể vượt qua Thích Đề. Thậm chí lấy Tống Triều Vận bản thân thiên phú, hắn cảnh giới võ đạo cùng Thích Đề, kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì sức chiến đấu thậm chí có thể vượt qua Thích Đề cùng Thích Dị hai người liên thủ. Chí tôn thế giới chính là như thế không công bằng, mặc dù Thích Tề cùng Thích Dị rất cố gắng, thế nhưng bọn hắn thiên phú phổ thông, mà lại cơ sở cũng không có đánh tốt, thành tựu cuối cùng trung quy có hạn. Chương 4189, hoàn mỹ chương 4189, hoàn mỹ mà Tống Triều Vận khác biệt, trên lý luận Tống Triều Vận là có cơ hội đột phá đến thần thú cảnh giới. Chí tôn huyết mạch là thế giới này cao quý nhất huyết mạch, Tống Triều Vận tiềm lực vô tận. Đương nhiên, liền xem như chí tôn huyết mạch gia tộc trực hệ tử đệ, cũng không có khả năng người người đều là thần thú cảnh cường giả. Mặc dù bọn hắn cũng có võ đạo thiên phú, nhưng thành tựu cuối cùng còn phải xem cá nhân tạo hóa. Mấy người tu luyện mệt mỏi hội tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Tống Triều Vận sẽ cho bọn hắn nói một chút Hạo Nguyên Thành phát sinh chuyện lý thú, mấy người đều nghe rất chân thành. Đặc biệt là Thích Tề cùng Thích Dị hai người, bọn hắn chỉ là võ giả bình thường, trước kia mặc dù từng tới Hạo Nguyên Thành, nhưng thân phận không cao, thực lực không mạnh, rất nhiều chuyện bọn hắn không có tư cách biết. Ngay tại mấy người cười cười nói nói thời điểm, trên bầu trời, một vị người mặc ngắn tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh võ giả, đang rất xa đánh giá mấy người. Đây chính là Tần Minh. Sát thực rất trẻ trung. Nhìn xem Tần Minh bộ dáng, ngắn tay võ giả gật gật đầu, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhìn hắn cử chỉ tác phong, đúng là một cái võ giả bình thường. Nếu là thế gia tử đệ, Tần Minh tuyệt đối không thể nào cùng tùy tùng tùy ý như vậy. Thế gia tử đệ tại lễ nghi bên trên, có người đặc biệt dạy bảo, mọi cử động phải có cao quý khí thế, lúc này mới có thể nổi bật thân phận. Mà Tần Minh, không có bất kỳ cái gì quy củ, cử chỉ tùy ý, rất rõ ràng là một cái võ giả bình thường. Căn cứ tình báo, hắn là thế giới khác đến võ giả bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tại chí tôn thế giới không có bất kỳ cái gì dựa vào, dạng này võ giả, cùng bọn hắn những thế gia tử đệ này so ra, một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất, thân phận địa vị kém cách xa vạn giảm. Giết hắn, không có bất luận kẻ nào là hắn ra mặt. Ngắn tay võ giả Nguyên Tu Long ánh mắt nhìn về phía một bên Tống Triều Vận, trong mắt tham lam chợt lóe lên, trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Tống Triều Vận mặc dù tướng mạo cực đẹp, thế nhưng trên người nàng có chí tôn huyết mạch. Nữ tử như vậy, hắn nếu là dám động, tất nhiên chết không có chỗ chôn, thậm chí liên Nguyên gia cũng biết đi theo chôn cùng. Nếu là dám động Tống Triều Vận, không cần chí tôn gia tộc độc thủ, Nguyên gia liền sẽ kinh sợ, thậm chí toàn bộ Hạ Nguyên thành đều sẽ thành hoàng thành khủng chói hắn giao cho chí tôn gia tộc. Chí tôn gia tộc đích thực quá đáng sợ, Tống gia hủy diệt hắn tận mắt nhìn thấy, cao cao tại thượng thành chủ đại nhân, tại chí tôn huyết mạch gia tộc thân người về sau giống như mẹ chó. Hạ Nguyên thành quy củ, càng là đối với chí tôn gia tộc người thùng rông kêu to. Một lần kia độc thủ, kỳ thật cũng không phải là chí tôn gia tộc người tự mình độc thủ, mà là bọn hắn chỉ huy phụ thành chủ cùng từng cái thế lực người độc thủ. Đương nhiên, mặc dù là thế lực này ra tay, nhưng ai cũng biết tất cả chuyện này hoàn toàn là bởi vì chí tôn gia tộc người. Tống gia hủy diệt, vô số võ giả như cho đối với chí tôn gia tộc người tất cung tất kính, làm cho cả Hạo Nguyên thành tất cả võ giả biết được chí tôn gia tộc sự tình, không thể có chút nào nhiễm. Đối với chí tôn gia tộc mà nói, giết bọn hắn so giẫm chết một con kiến còn đơn giản. Thật là đẹp, khí chất cực kỳ phi phàm, những thế gia kia tử đệ cùng Tống Triều Vận so ra, trên lệch quá nhiều. Nguyên Tu Long nhìn xem Tống Triều Vận dung nhan, cảm thán không thôi. Hắn thấy qua nữ nhân vô số, thậm chí rất nhiều người tự tiến cử cái chiếu, nhưng là những nữ nhân này cùng Tống Triều Vận so ra đều kém rất nhiều. Cũng không phải là dung mạo của các nàng so ra kém Tống Triều Vận, mà là trên thân cái kia cố khí chất cao quý, các nàng xa xa không kịp. Khả năng này là chí tôn huyết mạch mang đến bẩm sinh khí chất. Chương 4190, đan dược chương 4190, đan dược chí tôn huyết mạch người sở hữu, chẳng những dung mạo cực đẹp, khí chất phi phàm. Nhất làm cho người sợ hãi than là bọn hắn thiên phú, bất kể là võ đạo thiên phú hay là luyện đan luyện khí, đều có thường nhân khó mà sánh bằng thiên phú. Đây thật là để cho người ta ghen ghét. Nguyên Tu Long trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Chí tôn huyết mạch là thế giới này dòng máu mạnh mẽ nhất. Trên đời này có rất nhiều huyết mạch mạnh mẽ, mà hắn Nguyên gia, bất cứ huyết mạch đều không có. Chỉ có thể một chút xíu dựa vào bọn họ bản thân cố gắng, mới có thể kiếm một chút ít đòi hắc thạch, có một cái chỗ cư trú. Tại bình thường võ giả trong mắt, bọn hắn những gia tộc này cao cao tại thượng. Có thể võ giả bình thường nơi nào sẽ hiểu, bọn hắn cũng như sâu kiến. Giống như bọn họ, cần liều mạng, cần cố gắng, cần dốc hết toàn lực sinh tồn. Kaka Nguyên Tu viện thương lượng với hắn qua kiến tạo khuê đạo trận sự tình, hắn chính là đồng ý đây là một lần đánh cược, thắng gia tộc cao hơn một cái cấp độ, hắn cũng có cơ hội đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Thua, toàn bộ Nguyên gia, tất cả có chút thực lực võ giả đều xong rồi. Mà những cái kia không có thực lực gia tộc tử đệ, chỉ có thể biến thành võ giả bình thường. Trước kia hắn kiếm lấy hắc thạch đều là chính hắn, mà lần này hắn kiếm lấy hắc thạch vì hậu bối. Vạn nhất bọn hắn thua cuộc, cái này 200 vạn tam phẩm hắc thạch có thể cho hắn hậu bối dẫn trước mặt khác võ giả bình thường, không đến mức quá mức thê thảm. Nghĩ tới đây, trong lòng tham lam giết hết, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tích Tề cùng Tích Dị. Hai cái phổ phổ thông thông võ giả, chỉ là vừa mới đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, thực lực chỉ là bình thường. Chờ chút, bọn hắn vừa mới dùng là đan dược gì? Nguyên Tu Long hốc mắt đống nhiên co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Tích Tề cùng Tích Dị hai người. Tích Tề cùng Tích Dị đang hàn huyên một hồi ngày sau, liền bắt đầu phục dụng đan dược tu luyện. Từ trong không gian giới chỉ đem đan dược lấy ra trong nháy mắt, bị Nguyên Tu Long trông thấy, lập tức cảm giác được đan dược kia cực kỳ bất phàm. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng đối với bất cứ tài vật, hắn đều cực kỳ nhạy cảm. Cái này nhìn thoáng qua, liền để hắn cảm giác ra bất phàm. Chẳng lẽ Thích Tề cùng Thích Dị sở dĩ đột phá, cũng không phải là vận khí tốt, mà là có huyền cơ khác. Nguyên Tu Long cúi đầu trầm tư, lập tức cảm thấy suy đoán của hắn hẳn không sai. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm thấy Thích Tề cùng Thích Dị vận khí rất tốt, song song đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Phải biết võ giả bình thường cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh đỉnh phong về sau, là thuộc với võ giả bình thường bên trong cường giả, nếu là không có quá lớn ý đồ, lấy cái này cảnh giới võ đạo, muốn qua dễ chịu, là một kiện chuyện rất dễ dàng. Một chút lớn nhỏ bộ lạc, đều xuất ra rất cao đãi ngộ, mời chân long cảnh đỉnh phong võ giả tỏa chấn. Trừ cái đó ra, cho dù là tại trong thành trì, cũng có rất nhiều chân long cảnh đỉnh phong võ giả, sinh hoạt rất không tệ. Võ giả bình thường đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong cũng không dễ dàng, đột phá cần tài nguyên không ít, trừ cái đó ra cần thời gian rất lâu tích lũy. Không nghĩ tới Thích Tề cùng Thích Dị, tuần tự trong 2 tháng đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, xác thực rất khiến người ngoài ý, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, vận khí tốt đều đột phá, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại Nguyên Tu Long cảm thấy, khả năng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thích Tề cùng Thích Dị đã tại chân long cảnh hậu kỳ vây lại mấy chục năm, sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác theo Tần Minh về sau, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá. Vấn đề nói không chừng ngay tại Tần Minh trên thân, nói không chừng ngay tại đan dược này trên thân. Nguyên Tu Long ánh mắt nhìn về phía Thích Tề trên thân không gian giới chỉ. Chương 4191, nguy hiểm chương 4191, nguy hiểm một chút vận khí tốt võ giả, thường thường gặp được thật tốt cơ duyên. Tần Minh thân là võ giả bình thường, lại có thể trở thành thiên kiêu cấp thiên tài, tất nhiên cũng trải qua cơ duyên. Tuyệt đại bộ phận cơ duyên, những người khác là không có cách nào cắt đoạn. Tất nhiên một lần tình cờ đã nhận được đạo nguyên kỹ, võ giả sẽ trước tiên học tập. Võ giả nếu không phải trận pháp sư, coi như giết hắn, cũng không có khả năng đem hắn học được đạo nguyên kỹ thác ấn xuất hiện. Có chút cơ duyên có thể là hắc thạch cùng đan dược, đạt được dạng này cơ duyên võ giả, trước tiên sẽ bị đan dược và hắc thạch tiêu tốn rất nhiều thời gian chuyển đổi thành thực lực. Cứ như vậy, võ giả cơ duyên cũng không có khả năng bị cắt đoạn. Thông minh võ giả cũng sẽ không để cho mình cơ duyên bại lộ bên ngoài, nhất định sẽ ngay đầu tiên đem tài nguyên tiêu hóa. Cho nên muốn cướp đoạt những võ giả khác cơ duyên, cơ hội là không thể nào một việc. Tần Minh nhất định phải từng tới cơ duyên, đối với cái này Nguyên Tu Long tin tưởng không nghi ngờ, không phải vậy Tần Minh chỉ là võ giả bình thường, tuyệt đối không có khả năng trở thành thiên kiêu cấp bậc thiên tài. Có hay không nghĩ tới đem Tần Minh cơ duyên tranh đoạt? Hắn đương nhiên muốn qua, nhưng chỉ là muốn mà thôi, hắn biết cái này không thực tế. Căn cứ tình báo, Tần Minh cũng không đốc, tương phản rất thông minh, ngay cả cái kia bốn cái bộ lạc đều tại trong tay hắn bị diệt. Người như vậy, chẳng lẽ không biết trước tiên đem cơ duyên tiêu hóa? Cho nên hắn mặc dù muốn cướp đoạt Tần Minh cơ duyên, nhưng là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là hy vọng lấy giết chết Tần Minh về sau, có thể từ trên người hắn tìm ra một chút tài vật, có thể làm cho hắn kiếm lại một bút. Đan dược kia tuyệt đối không đơn giản, bất quá khoảng cách quá xa, có chút thấy không rõ lắm, cũng không thể xác định là không phải ta hoa mắt rồi. Nguyên Tu Long ánh mắt âm tình bất định, quyết định trước tạm thời quan sát Tần Minh một phen, xem có thể hay không dò xét ra Tần Minh bí mật. Tại trong tình báo, hắn phát hiện Tần Minh cực kỳ không đơn giản. Đối với cái này hắn có chút hứng thú, nhìn xem đến cùng Tần Minh là dựa vào lấy cái gì bị diệt cái kia bốn cái bộ lạc, mà lại hắn chỉ là quan sát một cái, tựa hồ liền có không hề tầm thường thu hoạch. Nơi này quá xa, thấy không rõ lắm, Nguyên Tu Long ỷ vào chính mình cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh giới, thời gian dần qua tới gần Tần Minh. Đang tại buổi luyện Tần Minh, mặc dù Nguyên Tu Long tới gần, toàn thân chấn động, rồi sau đó trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn bất động thanh sắc cùng Tống Triều vận đối luyện, vừa cười, thanh âm lại là cực kỳ nghiêm túc nói, có người tới gần, các ngươi nghe được lời của ta, đừng có đại động tác. Hắn hẳn là một vị cường giả, đang chú ý đến nhất cử nhất động của chúng ta. Nghe vậy, lúc trước nghe được có người tới gần, đang định đình chỉ tu luyện thích tề cùng thích dị, lại như không việc tiếp tục tu luyện. Chỉ là bọn hắn lực chú ý căn bản không ở trên việc tu luyện, mà là tập trung ở hai lỗ tai, cẩn thận nghe. Đặc biệt là nghe được cường giả hai chữ thì, bọn hắn càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Tần Minh thực lực mạnh bao nhiêu, mặc dù không có bái kiến hắn ra tay toàn lực, nhưng là chiến đấu bọn hắn bái kiến. Chân Long cảnh đỉnh phong võ giả, đối với Tần Minh mà nói, cũng không tính là cường giả. Có thể được hắn gọi là cường giả, chỉ có một khả năng. Thánh thú cảnh võ giả. Có thánh thú cảnh võ giả tới gần, là địch, là bạn. Đối phương lén lút tới gần, hiển nhiên không phải bằng hữu. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt thánh thú cảnh cường giả, Thích Tề trong lòng nảy lên. Mặc dù đi qua lần trước sát lục, tính cách hắn đã từ cẩn thận dè dặt trở nên lớn gan rồi rất nhiều, lòng tự tin cũng biến thành rất mạnh. Nhưng là lòng tự tin mạnh hơn, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới cùng thánh thú cảnh cường giả đối chiến. Chương 4192, đến chương 4192, đến hắn cũng không phải cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thế nào khả năng cùng thánh thú cảnh cường giả chiến đấu? Đây không phải tại chiến đấu, chỉ có một cách muốn chết. Đối phương chỉ cần một chiêu thì hắn sẽ chết không nơi tang thân. Mấy người đều có chút khẩn trương, nhưng là không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hoàn toàn như trước đây tu luyện. Tần Minh trạng thái không có bất kỳ cái gì dị thường, trên mặt còn mang theo đủ cười, nhìn thấy mấy người cảm xúc bình ổn, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đến gần hẳn là thánh thú cảnh võ giả, bất quá không cần lo lắng, hắn cảnh giới võ đạo hẳn là chỉ có thánh thú cảnh sơ kỳ. T. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù có suy đoán, thế nhưng là chính thai nghe được Tần Minh nói, hay là cho bọn hắn chạy ngược một bụng khí lạnh. Vân vân, cái gì gọi không cần lo lắng, chỉ có thánh thú cảnh sơ kỳ. Nghe Tần Minh lời nói, cũng không có đặc biệt khẩn trương. Thánh thú cảnh sơ kỳ cùng thánh thú cảnh trung kỳ có cái gì khác nhau? Muốn giết hắn bọn họ, kết quả sẽ không có biến hóa. Chẳng lẽ Tần Minh còn muốn phản kháng? Hắn chỉ là chân long cảnh hậu kỳ mà thôi, thế nào khả năng có năng lực phản kháng? Mặc dù Tần Minh để bọn hắn không cần lo lắng, có thể thích tề cùng thích dị tâm đều treo lên, mà Tống Triều vận trong lòng cũng lo lắng không thôi, nhưng nàng cũng không phải là vì chính mình lo lắng, mà là tại lo lắng Tần Minh. Cái này đột nhiên mà đến thánh thú cảnh cường giả, hơn phân nửa là tứ đại gia tộc người. Nếu là Hạo Nguyên thành người, như vậy chắc chắn nghe qua nàng, như vậy tất nhiên sẽ không giết nàng. Nàng sinh mệnh không có nguy hiểm, đối phương kiêng kỵ trên người nàng chí tôn huyết mạch, sẽ không động nàng mảy may. Nhưng là Tần Minh lại khác biệt, nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Khí tức trên thân hắn, cho ta cảm giác, hẳn là mục tiêu là ta. Tần Minh tiếp tục nói, ta sẽ đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, các ngươi không cần chờ ta, về trước Hạo Nguyên thành. Lấy các ngươi thực lực, cải trang về sau, bình an đến Hạo Nguyên thành, hẳn không có vấn đề. Ba người nỗ lực cảm ứng đến xung quanh, thế nhưng là không có cảm ứng được bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Nhưng Tần Minh nghiêm túc như thế, không thể nào là tùy ý lừa gạt bọn hắn, mà lại nghe Tần Minh ý tứ, đối phương vẫn luôn đang đến gần. Thánh thú cảnh cường giả, Tần Minh là như thế nào cảm ứng được trên người đối phương khí tức? Mà bọn hắn không chút nào không cảm ứng được, ý vị này bọn họ cùng Tần Minh sự chênh lệch đã không chỉ một tầng thứ. Các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ làm hai ta khó, nhớ kỹ, không nên do dự, đến Hạo Nguyên thành chờ ta. Tần Minh nghiêm túc nói. Thích Tể cùng Thích Dị cực kỳ nhỏ gật đầu. Bọn hắn minh bạch, hiện tại phải làm nhất, đúng là một mình chạy trốn. Lưu tại nơi này đối kháng thánh thú cảnh cường giả, chỉ là tự cấp Tần Minh thêm phiền phức. Nói xong những thứ này, Tần Minh ngữ khí rất nhanh nói, các ngươi hiện tại đứng dậy, làm bộ cùng ta nói mấy câu, rồi sau đó rời đi. Hắn đã cực kỳ tiếp cận, cũng nhanh có thể nghe được giữa chúng ta trò chuyện. Nghe vậy, Thích Tề cùng Thích Dị hai người nỗ lực cảm ứng, thế nhưng là chung quanh hoàn toàn như trước đây, căn bản không có Tần Minh nói thánh thú cảnh cường giả, mà lại nghe Tần Minh ý tứ trong lời nói, đối phương lập tức liền muốn ở chung quanh rồi. Liên đối phương sở đến chung quanh bọn họ, có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, tức thì bị Tần Minh nhắc nhở về sau, bọn hắn cố gắng tìm kiếm, đều là hoàn toàn không có chỗ xem xét, có thể nghĩ đối phương có mạnh cỡ nào, bọn họ và thánh thú cảnh cường giả thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu. Thích Tề đứng người lên, như không có chuyện gì xảy ra nói, Tần Minh, ta tu luyện có chút tâm đắc, muốn diễn luyện một cái, ta cùng Thích Dị đến phụ cận diễn luyện. Bên cạnh Thích Dị phối hợp gật đầu, cùng một chỗ hướng phía bên cạnh đi đến. Chương 4193, không đi chương 4193, không đi. Tần Minh nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục cùng Tống Triều Vận đối chiến. Sở dĩ Tống Triều Vận cuối cùng nhất rời đi, cũng là bởi vì Tống Triều Vận thân phận bày ở nơi này, Tần Minh biết đối phương sẽ không làm khó Tống Triều Vận. Tại nhìn thấy Thích Tề cùng Thích Dị hai người đã biến mất, Tần Minh nói nói, Tống Triều Vận, ngươi cũng mau chút trốn đi, chúng ta tại Hạo Nguyên Thành hội hợp. Nghe lời nói như thế, trốn ở chỗ tối Nguyên Tu Long mánh kinh. Lại liên tưởng đến Thích Tề cùng Thích Dị biến mất, Nguyên Tu Long lập tức minh bạch, Tần Minh đó cũng không phải đang lừa hắn, mà là thật sự cảm ứng được hắn đã đi đến. Cái này làm sao có khả năng? Tần Minh chỉ là một cái chân long cảnh hậu kỳ mà thôi, ta thế nhưng là đường đường thánh thú cảnh võ giả, Tần Minh thế nào khả năng cảm ứng được ta tồn tại? Mà lại, nhìn Thích Tề cùng Thích Dị như không có chuyện gì xảy ra rời đi, rất rõ ràng Tần Minh đã sớm phát hiện vị trí của ta, vừa mới chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Nguyên Tu Long khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Một cái chân long cảnh võ giả, làm sao lại cách khoảng cách xa như vậy phát hiện hắn? Dù là Tần Minh là thiên tiêu cấp thiên tài cũng không có khả năng, mà lại coi như Tần Minh có bảo vật trợ giúp, cũng không có khả năng lấy chỉ là chân long cảnh, như thế xa cảm giác được hắn đến. Tần Minh là như thế nào làm được? Nguyên Tu Long cuối cùng biết tại sao lần trước đối với Tần Minh treo thưởng, số lớn chân long cảnh võ giả săn giết hắn, cuối cùng đều là thất bại rồi. Ngay cả hắn vị này thánh thú cảnh võ giả, ẩn giấu đi khí tức tiếp cận, đều có thể bị dễ như trở bàn tay phát hiện, những cái kia chân long cảnh đỉnh phong võ giả, cách thật xa cũng sẽ bị cảm ứng được. Tần Minh cảm ứng khoảng cách cực xa, những võ giả kia tại trong rừng rậm, vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm tới hắn. Mà hắn muốn tìm được những võ giả kia, từng cái đánh tan, là một kiện lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Ngươi là thế nào phát giác được ta đến? Rõ ràng ta đã cực lực thu liễm khí tức rồi. Nguyên Tu Long từ chỗ tối đi ra, nghi ngờ hỏi. Mặc dù biết Thích Tề cùng Thích Dị hai người chạy trốn, nhưng hắn cũng không có đuổi theo bọn hắn. Hai người thừa dịp hắn không chú ý, đã trốn xa, hiện tại hắn nếu là đi đuổi, Tần Minh nhất định sẽ thừa cơ chạy thoát. Mặc dù Thích Tề trong không gian giới chỉ có thể có chút tài vật, nhưng khẳng định tuyệt đại đa số tài vật đều tại Tần Minh nơi này. Mà lại mục tiêu của hắn là Tần Minh, giết hay không Thích Tề cũng Thích Dị hai người, đối với hắn nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giết hắn hai, hắn lấy được hắc thạch cũng sẽ không nhiều một khoản. Tứ đại gia tộc mục tiêu là Tần Minh, căn bản không có đem Thích Tề cùng Thích Dị để ở trong lòng. Giống như Thích Tề cùng Thích Dị dạng này võ giả, trên đời này có vô số. Rất nhiều võ giả bình thường đều hận tứ đại gia tộc, thậm chí cùng bọn hắn có huyết hải thâm cửu, nhưng lại có thể như thế nào, chính là một cái bình thường võ giả mà thôi, mãi mãi cũng không có khả năng đột phá đến thánh thú cảnh giới. Coi như vận khí tốt, đột phá đến thánh thú cảnh, cũng chỉ là thánh thú cảnh sơ kỳ, đối bọn hắn bốn cái gia tộc không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên dù là võ giả bình thường lại hận bọn hắn cũng không lo lắng chút nào. Không có thực lực võ giả, chỉ là một con rối dễ. Tần Minh cũng không trả lời Nguyên Tu Long lời nói, mà là tiếp tục đối với một bên Tống Triều Vận nói, ngươi mau rời đi, đến Hạo Nguyên Thành chờ ta. Yên tâm, ta sẽ không có việc, hắn còn giết không được ta. Tống Triều Vận lắc đầu, ánh mắt kiên định, không có chút nào ý rời đi. Thấy vậy, Tần Minh cũng không có lại thêm thuyết phục, lực chú ý đặt ở cái kia thánh thú cảnh võ giả trên thân. Nhưng không có trả lời hắn nghi hoặc, mà là hỏi, ngươi là người nào, tới đây đến không biết có chuyện gì? Là tới giết ta sao? Chương 4194, đệ chương 4194, đệ nhớ kỹ, tên ta là Nguyên Tu Long, ngươi chết trong tay ta là vinh hạnh của ngươi. Nguyên Tu Long cao ngạo nói. Ở trong mắt Nguyên Tu Long, thánh thú cảnh cường giả tiêu tốn hơn một tháng thời gian đi đường, chỉ vì giết hắn, hẳn là muốn cảm thấy vinh hạnh. Phải biết bị hắn giết chân long cảnh võ giả vô số kể, hắn cho tới bây giờ không có vì giết một cái chân long cảnh võ giả tiêu công lớn như vậy phu. Nguyên Tu Long, Tần Minh nhíu mày, giật mình nói, ngươi là Nguyên Tu Viễn đệ đệ. Nguyên Tu Viễn là Nguyên gia gia chủ, trên đường đi, Tần Minh nhiều phiên nghe ngóng, đã giải tứ đại gia tộc tình báo. Đương nhiên, từ những bộ lạc nhỏ kia ở bên trong lấy được tình báo, cũng không quá kỹ càng, bốn cái gia tộc đều chỉ biết một thứ đại khái. Mà Nguyên gia gia chủ danh tự, liền kêu Nguyên Tu Viễn, nghe nói có người em trai, người này tên cứ gọi Nguyên Tu Long, hẳn là hắn thân đệ đệ rồi. Nguyên Tu Long sắc mặt khó coi, hắn mặc dù võ đạo thiên phú không tồi, nhưng toàn thân quang hoàn toàn bộ bị ca Nguyên Tu Viễn thiên phú che đậy. Nếu không phải hắn đột phá đến thánh thú cảnh, tuyệt đối không có địa vị bây giờ. Từ nhỏ hắn làm ra một chút thành tích, nhưng là có ca Nguyên Tu Viễn tại, hắn vĩnh viễn bị làm hạ thấp đi. Ngoại nhân phần lớn biết Nguyên gia có một cái võ giả thiên tài, Nguyên Tu Viễn, mà căn bản nói tới hắn thì chắc chắn sẽ đến một câu, Nguyên Tu Long à, người này ta biết, là Nguyên Tu Long đệ đệ. Mỗi lần nghe được người bàn luận như vậy hắn, trong lòng cũng rất không thoải mái. Cú may đột phá đến thánh thú cảnh về sau, người hiểu hắn liền càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong gia tộc, địa vị xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này nhiều năm, không có ai lại xem thường hắn, mà không nghĩ đến Tần Minh thế mà căn bản chưa nghe nói qua tên của hắn, đáng giận nhất là đối phương biết hắn ca Nguyên Tu Viễn, còn xưng hô hắn là Nguyên Tu Viễn đệ đệ. Nguyên Tu Long nổi trận lôi đình, ngươi một cái chân long cảnh hậu kỳ, có cái gì tư cách xem thường thánh thú cảnh cường giả? Trong tình báo nói ngươi Tần Minh rất ngông cuồng, lúc trước ta còn xem thường, không nghĩ tới ngươi cuồng vọng tới mức như thế, ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là một cái kỳ tích. Bất quá vận may của ngươi chấm dứt, mặc dù ngươi là thiên kiêu cấp bậc thiên tài, thế nhưng lại như thế nào, cũng chỉ có chân long cảnh thực lực. Nghe vậy, Tần Minh trong lòng có chút buồn bực, hắn thời điểm nào xem thường đối phương? Phải biết từ hắn xuất hiện đến bây giờ, tinh thần lực của hắn vẫn luôn độ cao tập trung, tùy thời phòng bị Nguyên Tu Long đánh lén. Tần Minh căn bản không nghĩ tới, chỉ là bình thường một câu, liền đâm trúng Nguyên Tu Long trong lòng vết thương. Hừ, một cái thánh thú cảnh cường giả, truy sát một vị chân long cảnh võ giả, ta thật vì ngươi cảm thấy chơ chẽn. Nói ta cuồng vọng, ta đến không cảm thấy ta chỗ nào cuồng vọng, ta nhìn ngươi liền đặc biệt cản rỡ. Ngươi có bản lĩnh tại thần thú cảnh cường giả trước mặt cuồng vọng, ở trước mặt ta khoe khoang chính mình, tính cái gì bản sự? Tần Minh khinh thường nói, cái này thánh thú cảnh võ giả, vừa đến đã ở trước mặt hắn sĩ diện. Cho dù là thế nào cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ không buông qua hắn. Đã như vậy, sao không thoải mái một chút, coi như thực lực không bằng hắn, lời nói bên trên cũng sẽ không thua rồi. Tần Minh có nắm chắc mình có thể trốn, mà Tống Triều Vận, Nguyên Tu Long cho dù là ăn gan hùm mật báo cũng không dám động nàng mảy may. Toàn bộ chí tôn thế giới đều là do chí tôn gia tộc nắm trong tay, Nguyên Tu Long dám động chí tôn huyết mạch người, Liên Nguyên gia đô lại bởi vậy bị liên lụy. Nghe được Tần Minh lời mà nói, Nguyên Tu Long sắp tức đến bể phổi rồi. Đây là hắn bái kiến cái thứ nhất không đem hắn để ở trong mắt chân long cảnh võ giả, thật sự là to gan lớn mật, lẽ nào lại như vậy? Chương 4195, không đành lòng nhìn chương 4195, không đành lòng nhìn đã ngươi như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nguyên Tu Long khí thế trên thân đại thịnh, bỗng nhiên hướng Tần Minh ép đi. Xác thực như Tần Minh nói, một vị thánh thú cảnh cường giả khi dễ một vị chân long cảnh võ giả, chuyên môn săn giết là có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Rất nhiều thánh thú cảnh cường giả, nội tâm là kiêu ngạo, sẽ không đối với kẻ yếu độc thủ. Nhưng hắn khác biệt, hắn không gì kiêng kỵ, chỉ cần cho hắn đầy đủ hắc thạch, để cho hắn làm cái gì đều được. Mặc dù như thế, nhưng Tần Minh lời nói này vẫn là để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Từ hắn xuất hiện đến bây giờ, Tần Minh đều không có lộ ra bất cứ khiếp đảm thần sắc. Cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Tại hắn nghĩ đến, một cái chân long cảnh võ giả gặp được cường đại thánh thú cảnh cường giả thì, tại biết đối phương muốn giết mình thì, hẳn là cực kỳ sợ sệt, lộ ra vẻ tuyệt vọng mới đúng. Bị hắn giết qua không ít kiếm được long cảnh cảnh giới võ giả, đều không ngoại lệ, những cái kia chân long cảnh võ giả bên trong ánh mắt đều sẽ lộ ra sợ sệt cảm xúc. Cho dù là ngụy trang, ánh mắt cũng là không lừa được người. Thậm chí có chân long cảnh võ giả trước tiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dạng này võ giả hắn đã thấy rất nhiều. Nhưng là chỉ có chưa từng gặp qua giống như Tần Minh dạng này, nhìn thấy thánh thú cảnh địch nhân, còn biểu lộ cực kỳ im lặng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn không tin Tần Minh không sợ, có thể là sợ Tần Minh căn bản không hiểu rõ thánh thú cảnh cường giả cường đại. Hắn toàn lực tản ra khí thế, mạnh mẽ như vậy cảm giác các bách, thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn tin tưởng dù là Tần Minh là thiên tiêu cấp thiên tài, cũng biết nội tâm kiếp đảm, cảm thấy sợ sệt. Đáng tiếc để cho hắn thất vọng rồi, Tần Minh lẫm nhiên bất động, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hắn tản mát ra khí thế cường đại, liền như là một trận gió nhẹ thổi qua. Ngược lại là đứng ở Tần Minh phía sau Tống Triều Vận, nhận Nguyên Tu Long khí thế dư uy ảnh hưởng, thân thể không cầm được chân sau, sắc mặt trắng bệnh. Nàng gắng gượng đứng thẳng người, đối với Nguyên Tu Long trợn mắt nhìn. Tống Triều Vận trải qua chiến đấu rất ít, cũng chưa từng có chịu qua mạnh mẽ như vậy khí thế. Xem như Tống gia người thừa kế, tại bên người nàng thời thời khắc khắc đều có người bảo hộ, không có thánh thú cảnh võ giả sẽ đối với nàng phóng thích sát khí. Nhìn thấy Tống Triều Vận khó chịu, Tần Minh tiến lên bước một bước, đem tất cả khí thế đều tiếp nhận xuống tới. Lập tức Tống Triều Vận cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hừ. Nhìn thấy Tần Minh không bị khinh bỉ thế ảnh hưởng, Nguyên Tu Long nhíu mày, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Cho dù là tiên tiêu cấp bậc thiên tài, tại khí thế của hắn áp bách dưới, hẳn là sẽ lộ ra bối rối mới đúng. Thánh thú cảnh cùng chân long cảnh trên lệch thực sự quá lớn, huống chi Tần Minh cảnh giới võ đạo còn không có đạt tới chân long cảnh đỉnh phong, trên lệch càng lớn hơn. Nguyên Tu Long không có suy nghĩ nhiều, đem trường kiếm bên hông rút ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Tần Minh trước mặt, một kiếm hướng về phía Tần Minh quét ngang mà đi. Một kiếm này hắn sử dụng thánh thú cảnh thực lực, bất cứ chân long cảnh võ giả cũng không có cách nào ngăn cản. Tần Minh vẫn là không có động, phản phất đã bị sợ choáng váng. Cẩn thận! Tống Triều Vận hốc mắt đống nhiên co rụt lại, liên thanh hô to. Nàng phản phất đã thấy Tần Minh bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất. Tống Triều Vận trong lòng khủng hoảng. Đây chính là thánh thú cảnh võ giả, không có chân long cảnh võ giả có thể ngăn cản, mà lại cái này thánh thú cảnh cường giả, thế mà đột nhiên xuất thủ, căn bản cũng không có cho Tần Minh thời gian chuẩn bị. Đột nhiên đánh lén, lấy Tần Minh cảnh giới võ đạo, lấy Tần Minh thực lực, thế nào khả năng chống đỡ được? Tống Triều Vận trong lòng run lên, thậm chí có chút không dám nhìn tới Tần Minh, không dám nhìn đến hắn chết ở trước mặt mình. Chương 4196, thụ thương chương 4196, thụ thương Nguyên Tu Long tại công kích thì, một mực nhìn lấy Tần Minh mắt, hy vọng từ bên trong nhìn thấy thất kinh, nhìn thấy sợ hãi. Nhưng không có, Tần Minh ánh mắt hoàn toàn như trước đây yên lặng. Cho dù là công kích của hắn đã tới người, ánh mắt cũng là không có biến hóa chút nào. Đúng lúc này, Tần Minh động, hắn thật cao giơ nằm đấm, chẳng những không có lùi lại, ngược lại đi về phía trước một bước. Thế nào khả năng? Nguyên Tu Long quá sợ hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến Tần Minh chẳng những không có trốn, hơn nữa còn thế mà chủ động công kích. Tần Minh cái này tiến lên một bước, khoảng cách của hai người bỗng nhiên rút ngắn, hắn quét ngang sẽ uy lực giảm nhiều. Nếu là Tần Minh lùi lại, hắn hoàn toàn có thể lấn người mà lên, lấy tốc độ của hắn, Tần Minh không có khả năng trốn qua. Có thể thực sự không nghĩ tới, Tần Minh có can đảm đối với thánh thú cảnh cường giả độc thủ, mà lại lúc chiến đấu cơ nắm chắc vô cùng tốt. Cái này một bước nhỏ, để cho hắn công kích thất bại, thậm chí để cho hắn xuất hiện sơ hở, trước ngực không môn đại khai. Có thể đem lúc chiến đấu cơ nắm chắc tốt như vậy, chứng minh Tần Minh xác thực không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, giống như hắn biểu lộ, vững như bàn thạch. Giờ khắc này Nguyên Tu Long trong lòng cảm thán không thôi, Tần Minh đụng phải thánh thú cảnh cường giả, lại có thể mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả trong lòng đều không có chút nào e ngại, không hổ là có thể hủy diệt bốn cái bộ lạc, có thể giết chết Nguyên Long. Nguyên Tu Long trong lòng chăm chú rất nhiều, đối với Tần Minh khinh thường cũng là giết hết. Chỉ là lúc này, tiến lên trước một bước Tần Minh, khởi xướng công kích. Hắn thật cao giơ lên nằm đấm, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về phía Nguyên Tu Long lực hung hăng đập tới. Tần Minh sẽ thừa cơ công kích, Nguyên Tu Long không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu Tần Minh đánh trong lòng không sợ hắn, dù là thừa cơ công kích là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Chỉ là một quyền này thế nào mềm yếu bất lực. Không đúng, căn cứ tình báo bên trong lời nói, đây là Tần Minh đặc biệt đạo nguyên kỹ, uy lực cực kỳ to lớn. Nắm đấm cũng là bất lực, như vậy uy lực của một quyền này cũng liền càng lớn. Nghĩ tới đây, Nguyên Tu Long sắc mặt nghiêm túc, thanh trường kiếm đón đỡ ở trước ngực. Bởi vì không muốn mở, lực cũ đi mà lực mới chưa sinh, muốn thừa cơ công kích không quá thực tế, chỉ có thể trước ngăn trở Tần Minh công kích lại nói. Mặc dù trong tình báo lời nói, Tần Minh công kích rất cường đại, có thể chính diện đánh bại Nguyên Long, có thể đánh bại mà còn giết chết chân long cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng là Nguyên Tu Long cũng không lo lắng, hắn nhưng là thánh thú cảnh cường giả, cũng không phải chân long cảnh đỉnh phong võ giả có thể so sánh được. Bất quá Nguyên Tu Long là người cẩn thận, vẫn là vận chuyển phòng thủ đạo nguyên kỹ. Xem như nguyên gia người, nguyên gia thu thập đạo nguyên kỹ, hắn có thể miễn phí học tập, các loại đạo nguyên kỹ hắn đều học được một chút. Vâng. Một quyền này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đánh vào Nguyên Tu Long trên trường kiếm. Phốc phốc. Nguyên Tu Long khỏe miệng máu tươi chảy ra, thân thể bay ngược, trường kiếm trong tay suýt nữa đều cầm không vững. Đụng gãy hai cái cây về sau, Nguyên Tu Long chen ngực, không dám tin nhìn xem Tần Minh, cái này, thế nào khả năng? Ngươi thế nào khả năng đem ta đả thương, thế nào khả năng uy lực to lớn như thế? Nguyên Tu Long trong lòng chấn kinh tột đỉnh, phải biết hắn sử dụng binh khí thế nhưng là thánh thú cấp, cứng rắn không gì sánh được, có thể tan mất đại bộ phận lực. Nhưng coi như thế, hắn vẫn là bị thương không nhẹ. Nếu là vừa mới hắn không có phòng thủ, mà là lựa chọn tiến công, thậm chí căn bản không đem Tần Minh công kích coi ra gì, như vậy hậu quả có thể là hắn trực tiếp một quyền bị Tần Minh đánh chết. Nguyên Tu Long nhịn không được nghĩ lại mà sợ, kém chút hắn ngay tại thuyền lật trong mương. Chương 4197, sợ hai thán phục. Chương 4197, sợ hai thán phục. Nhìn xem trên tay đã băng liệt hộ khẩu, cùng cảm nhận được ngực khó chịu, Nguyên Tu Long tâm đều đang run rẩy. Hắn cách tử vong chỉ có cách xa một bước, kém một chút liền vạn kiếp bất phục. Vạn hạnh tính cách hắn cẩn thận, vạn hạnh hắn cẩn thận nghiên cứu qua Tần Minh tình báo. Nếu là vừa mới hắn không đem Tần Minh công kích coi ra gì, như vậy hắn hiện tại coi như không chết cũng muốn trọng thương ngã xuống đất, không thể động đậy. Nếu là không thể động đậy, lấy Tần Minh tính cách, tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ tứ đại gia tộc thì sẽ thả hắn một cái mạng. Không, tựa hồ Tần Minh chưa từng có e ngại qua tứ đại gia tộc. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, tại trong tình báo nhiều lần nhắc tới Tần Minh cuồng vọng. Lúc ấy hắn chính là như thế muốn, thậm chí nhìn thấy Tần Minh về sau, chỉ cảm thấy Tần Minh cuồng vọng không biên giới rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối Tần Minh liền không có sợ sệt qua tứ đại gia tộc. Mà tứ đại gia tộc võ giả, một mực bị võ giả bình thường e ngại, đương nhiên cho rằng Tần Minh cũng nhất định sẽ sợ sệt. Nhưng trên thực tế, Tần Minh chưa từng có sợ qua, thậm chí hắn không cảm thấy thấp tứ đại gia tộc nhất đẳng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Tần Minh tại đối mặt hắn thì sẽ không tiêu ngạo không tự ti, mà hắn lại đem loại này không tiêu ngạo không tự ti trở thành cuồng vọng. Có thể kém chút giết hắn, lấy chỉ là chân long cảnh thực lực, Tần Minh quả thật có đúng mực vô liếng. Thậm chí đợi đến Tần Minh đột phá đến thánh thú cảnh, toàn bộ nguyên gia, khả năng không có người nào có thể ngăn cản Tần Minh một quyền này công kích. Hắn đương nhiên biết, cường đại như thế công kích, chắc chắn có hạn chế điều kiện, Tần Minh không có khả năng tùy ý dùng ra. Nhưng là, ở lúc mấu chốt, Tần Minh giết Nguyên gia gia chủ, lập tức liền có thể để cho Nguyên gia lâm vào trong nguy hiểm. Nếu là Tần Minh cảnh giới võ đạo đột phá đến thánh thú cảnh, phải có năng lực giết chết thánh thú cảnh trung kỳ võ giả. Thiên kiêu, đây chính là cái gọi là thiên kiêu sao? Không, xa xa không chỉ thiên kiêu đơn giản như vậy, Tần Minh võ đạo thiên phú, khả năng đạt đến cấp độ yêu nghiệt. T. Nguyên Tu Long toàn thân run rẩy, lại là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ngươi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài? Nguyên Tu Long tay run rẩy, chỉ vào Tần Minh không dám tin hỏi, "Nguyên Long, cùng mấy vị kia chân long cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải là bởi vì Vân Thanh Sơn núi sụp đổ mà chết, mà là bởi vì ngươi. Là ngươi giết bọn hắn, ngươi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài." Tần Minh không có không thừa nhận, cũng không có thừa nhận, hắn im lặng. Một bên Tống Triều Vận đã choáng váng, hắn lăng lăng nhìn xem ngã xuống đất Nguyên Tu Long, nhìn xem rộng rãi miệng thở dốc Tần Minh, rung động trong lòng tột đỉnh. Tần Minh thế mà thật là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mặc dù nàng sớm có suy đoán, nhưng khi tất cả chuyện này phát sinh ở trước mặt nàng, nàng cảm giác là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Thiên tiêu cấp thiên tài cũng không có cái gì không dạy nổi, nàng cũng là thiên tiêu cấp thiên tài. Đương nhiên, cũng không phải là võ đạo, mà là rèn đúc chi đạo. Tại Hạo Nguyên Thành, liền có một ít mắt cao hơn đỉnh thiên tiêu, bọn họ đều là Hạo Nguyên Thành thế lực đứng đầu gia tộc tử đệ, từ nhỏ bị dốc sức bồi dưỡng. Mà võ giả bình thường ở bên trong, xuất hiện thiên tiêu cấp thiên tài khả năng rất ít. Chính là ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ ở trước tiên bị những cái kia thế lực đứng đầu thu nạp. Tại bình thường võ giả nhãn lực, thiên tiêu cấp thiên tài khó gặp, nhưng là tại thế lực đứng đầu trong mắt, cũng liền như thế, cũng không có đặc biệt khó được. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn cũng có thể nắm giữ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, nhưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài khác biệt, cho dù là Hạo Nguyên Thành tất cả thế lực đứng đầu, cũng không có một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Chương 4198, đáng tiếc chương 4198, đáng tiếc những cái kia thế lực đứng đầu, dù là nằm mơ cũng nghĩ thu nạp một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Phải biết thần thú cảnh cường giả, lúc tuổi còn trẻ gần như đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ý vị này, chỉ có cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có khả năng đột phá đến thần thú cảnh. Cũng mang ý nghĩa, một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, liền mang ý nghĩa có như vậy một phần khả năng có thể đột phá đến thần thú cảnh giới. thần thú cảnh giới. Đây chính là thần thú cảnh giới. Cho dù là Hạo Nguyên Hành, cũng không có bất luận một vị nào thần thú cảnh giới cường giả. Thần thú cảnh cường giả thậm chí khinh thường với quản lý một tòa thành trì. Loại cấp bậc kia cường giả, đi tới đi lui, người bình thường rất khó nhìn thấy bọn hắn. Thậm chí là nàng, là cao quý Tống gia người thừa kế, cũng là tại một lần phụ thành chủ cử hành trên yến hội, may mắn bái kiến thần thú cường giả một mặt. Cái này còn không là để cho hắn kinh ngạc nhất, làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Tần Minh thế mà một quyền để cho Nguyên Tu Long thụ thương. Phải biết Tần Minh bây giờ tu vi võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, mà lại là vừa mới đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ, ngay cả chân long cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới. Cái gọi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, là chỉ tại chân long cảnh đỉnh phong, chính diện đánh bại thánh thú cảnh cường giả, có lẽ có thể cùng thánh thú cảnh cường giả đánh chính là khó phân thắng bại, thì được xưng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà Tần Minh hiện tại đem thánh thú cảnh cường giả đả thương, vậy cái này mang ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ Tần Minh thiên phú vượt qua cấp độ yêu nghiệt? Tống Triều vẫn lắc đầu. Không có, Tần Minh thiên phú không có vượt qua cấp độ yêu nghiệt, chỉ là đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Tần Minh cũng không phải là chính diện đánh bại thánh thú cảnh cường giả, mà là bởi vì đối phương đối với hắn kinh thường, cũng không hiểu rõ công kích của hắn, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Đương nhiên, cho dù là đánh lén, lấy chân long cảnh hậu kỳ cảnh giới võ đạo, dung chuyển thánh thú cảnh cường giả, cũng đủ để chứng minh Tần Minh võ đạo thiên phú, đích đích xác xác đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Tần Minh võ đạo thiên phú, thế mà thật sự đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Tống Triều bận sợ hãi than ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Không đúng, Tần Minh còn là một vị luyện đan sư. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Minh đan đạo thiên phú, thậm chí vượt qua võ đạo thiên phú. Cũng liền mang ý nghĩa, bất kể là tại đan đạo bên trên, vẫn còn là võ đạo, Tần Minh thiên phú đều đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Ngay cả Ân Hận Tùng hội trưởng, hắn đan đạo thiên phú đều không có đạt tới cấp độ yêu nghiệt, Tần Minh lại đã đạt tới. Cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Minh chịu cố gắng, tương lai tại đan đạo đạt thành tựu cao, thậm chí vượt qua Ân Hận Tùng hội trưởng. Còn như tài nguyên, lấy Tần Minh tại đan đạo bên trên thiên phú, hắn cả đời này tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết tài nguyên. Cho nên chỉ cần chịu cố gắng, không có ngoài ý muốn, Tần Minh nên có thể vượt qua Ân Hận Tùng hội trưởng. Hai người sợ hãi thán phục, Tần Minh cũng không có nhìn ở trong mắt, hắn đang âm thầm đáng tiếc. Vừa mới nếu là Nguyên Tu Long đối với hắn kinh thường, không có lựa chọn phòng thủ, hắn có nắm chắc, toàn lực một quyền có thể giết chết Nguyên Tu Long. Đáng tiếc, Nguyên Tu Long phòng thủ, mà lại là đem hết toàn lực phòng thủ. Mặc dù nhìn qua Nguyên Tu Long bộ dáng có chút thê thảm, nhưng trên thực tế hắn chịu tổn thương cũng không nặng, đối với thực lực cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là hắn trăm phương ngàn kế, chuẩn bị đã lâu công kích, chỉ là tạo thành kết quả như thế, Tần Minh rất không hài lòng. Tại cảm ứng được có thánh thú cảnh võ giả tới gần thời điểm, hắn trước tiên liền bắt đầu tụ lực. Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng di động vị trí, cũng là bởi vì muốn tụ lực nguyên nhân. Phong hỏa đạo rất đặc biệt, dung hợp đạt tới năm thành về sau, trở nên vô thanh vô tức, cho dù là thánh thú cảnh cường giả, cũng là không hề cảm ứng được chút nào trên đó đạo. Cho nên về mặt khí thế nhìn, một quyền này của hắn thưa thất bình thường. Chương 4199, bình đẳng chương 4199, bình đẳng thế nhưng là trên thực tế uy lực kinh người. Chỉ là đem tất cả lực lượng đều nội liễm rồi, mà không có giống như mặt khác công kích như vậy, có hoa không quả. Không tệ, tại Tần Minh trong mắt, đại bộ phận nguyên khí đều là có hoa không quả. Cũng chỉ có Tống Triều Vận sử dụng mấy loại nguyên khí, hắn còn để mắt. Đương nhiên, Tống Triều Vận cũng không có tu luyện thuần thục, đạt tới cùng bản thân hòa làm một thể, cho nên mặc dù đạo nguyên khí cường đại, nhưng dùng không ra nó vốn có uy lực. Phong hỏa đạo công kích, vô thanh vô tức, trừ ẩn nấp để những người khác võ giả nhìn không ra sử dụng là loại nào đạo chi bên ngoài, còn cực kỳ dễ dàng để cho địch nhân xem như bình thường công kích đối đãi. Nếu là đem Nguyên Tu Long đổi thành bất luận một vị nào chân long cảnh giới đỉnh phong võ giả, Thần Minh tin tưởng, một quyền này đều đủ để muốn đối phương mệnh, thậm chí để hắn chết không minh bạch. Đáng tiếc, hắn và Nguyên Tu Long cảnh giới võ đạo chênh lệch cực lớn, thực lực cách biệt quá xa. Cũng bởi vậy tại Nguyên Tu Long toàn lực phòng thủ phía dưới, hắn căn bản không có khả năng giết hắn. Tần Minh, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ngươi cái này vô thanh vô tức công kích, uy lực lại có thể như thế mạnh. Nguyên Tu Long chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên mặt còn hiện ra vẻ khiếp sợ thân sắc, nhưng ta đã thấy ngươi tình báo thì, bên trong giới thiệu cặn kẽ rồi, ngươi có một loại nguyên kỹ, mặt ngoài uy lực cực nhỏ, trên thực tế là một đạo sát chiêu, uy lực to lớn. Lúc ấy ta cũng không có để ở trong lòng, trong mắt của ta, chân long cảnh đỉnh phong võ giả công kích, mạnh hơn lại có thể có mạnh cỡ nào, ta lúc ấy đoán chừng, ngươi sử dụng nhất định là một loại đạo nguyên kỹ. Người nào cũng sẽ không đạo nguyên kỹ đây. Ngươi sử dụng đạo nguyên kỹ, uy lực cũng liền cường đại một chút mà thôi, không nghĩ tới uy lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Che lấy còn mơ hồ khó chịu ngực, Nguyên Tu Long cảm thán liên tục. Đến bây giờ, cho dù là tất cả chuyện này phát sinh ở trước mặt hắn, hắn đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Không tệ, dù là hắn là thánh thú cảnh cường giả, thậm chí đi qua mấy cái những thành trì khác, nhưng chưa từng gặp qua cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Có thể nghĩ, to như vậy chí tôn thế giới, cấp độ yêu nghiệt thiên tài có bao nhiêu sao thưa thớt. Dạng này thiên tài, thế lực kia đạt được về sau, sẽ không chặt chẽ bảo hộ. Tất cả tài nguyên, mỗi khi cần, tất nhiên toàn lực lấy tới. Bình thường cấp độ yêu nghiệt thiên tài xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm, cảnh giới võ đạo phần lớn đều sẽ ít nhất đạt tới thánh thú cảnh. Không tệ, đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài mà nói, đột phá tâm cảnh vô cùng dễ dàng, căn bản không cần cùng những võ giả khác, cần kinh nghiệm sinh tử chiến đấu, cần vô số lịch luyện. Đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài mà nói, tâm cảnh một cách tự nhiên đã đột phá, căn bản sẽ không trở thành võ đạo chi lộ bên trên trở ngại. Ít nhất đột phá thánh thú cảnh, đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chỉ là cần tiêu tốn một chút thời gian mà thôi. Thật sự là đáng tiếc, nếu như ngươi là không có ngăn cản vừa mới công kích, ta có thể giết ngươi. Tần Minh lắc đầu nói. Xác thực, ta nếu vừa mới chủ quan, hoặc là không có đầy đủ hiểu rõ tình báo của ngươi, vừa mới công kích, ta sẽ không đi đem hết toàn lực ngăn cản. Nguyên Tu Long gật đầu, giọng thành khẩn nói. Tại trong giọng nói của hắn, đã không có bất cứ khinh thị. Thậm chí hắn hiện tại đem Tần Minh xem như bình đẳng thân phận đối đãi, không có loại kia thái độ cao cao tại thượng. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cho dù là còn không có lớn lên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cũng hẳn là cho tôn trọng. Hắn cho tới bây giờ không có đối với một cái võ giả bình thường, như thế bình đẳng đối đãi qua, Tần Minh là cái thứ nhất. Chương 4200, nguyên gia cũng không tính cái gì chương 4200, nguyên gia cũng không tính cái gì cấp độ yêu nghiệt thiên tài nếu là ở trong thành trì, thân phận địa vị so với hắn cao hơn được nhiều. Nhưng là cái này ở giã ngoại. Tần Minh mặc dù có cấp độ yêu nghiệt thiên phú, đáng tiếc hắn cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, thực lực còn không có đạt tới thanh thú cảnh giới. Chỉ có thiên phú thì có ích lợi gì, đồng dạng phải chết. Mà lại thiên phú càng cao, Tần Minh liền càng phải chết. Nguyên Tu Long đặt quyết tâm, tất sát Tần Minh. Không phải là vì 200 vạn tam phẩm hắc thạch, mà là vì Nguyên gia, vì chính hắn. Hắn đã cùng Tần Minh kết thủ, Nguyên gia càng là cùng Tần Minh không chết không thôi, Tần Minh không chết, Nguyên gia tất diệt. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài chỉ cần bình thường tu luyện, gần như đều có thể đạt tới thánh thú cảnh hậu kỳ. Mà lại cấp độ yêu nghiệt thiên tài, cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh hậu kỳ về sau, cùng cấp bậc võ giả, trừ phi cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nếu không căn bản không có khả năng tới là địch. Nói cách khác, chỉ cần chờ Tần Minh trưởng thành, dù là Nguyên gia sau này thực lực trở nên càng mạnh hơn, trong gia tộc có thánh thú cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không đủ ngăn cản lớn lên Tần Minh. Huống chi Nguyên gia sau này phải chăng có thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, đây là ẩn số. Nếu là không có thánh thú cảnh hậu kỳ võ giả, cái kia ngay cả một chút năng lực chống đỡ đều không có. Cho nên Tần Minh nhất định phải chết, hắn nếu không chết, Nguyên gia liền sẽ hủy diệt. Đến cùng có thể còn sống sót bao nhiêu người, đều xem Tần Minh tâm tình. Ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là vẹn vẹn chỉ là thiên phú mà thôi. Nguyên Tu Long ngẩng đầu nhìn Tần Minh, vui mừng nói, may mắn ngươi không có lén lút trốn đi, nếu như chờ ngươi đột phá đến thánh thú cảnh, toàn bộ Nguyên gia khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Mặc dù có cấp độ yêu nghiệt thiên phú, bất quá đầu óc ngươi không quá thông minh, không biết trốn đi. Đắc tội chúng ta Nguyên gia, còn dám quang minh chính đại, đường hoàng trên đường hành tẩu. Mặc dù là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, bất quá, cấp độ yêu nghiệt thiên tài thì sao, đồng dạng sẽ chết. Nguyên Tu Long khẽ miệng đường cong càng lúc càng lớn, cười càng ngày càng cản rỡ. Vừa nghĩ tới có một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài sẽ chết ở trong tay hắn, Nguyên Tu Long liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tương lai có khả năng đột phá đến thần thú cảnh giới. Dạng này thiên tài bị hắn bóp chết, phải chăng tương đương với giết một cái thần thú cảnh cường giả. Nguyên Tu Long ở sâu trong nội tâm, đối với Tần Minh tràn đầy ghen ghét. Bằng cái gì Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, mà hắn lại thiên phú thường thường? Nếu không phải Nguyên gia ủng hộ, sinh ở trong thế gia, hắn cả một đời đừng nghĩ đột phá đến thánh thú cảnh. Hiện tại mặc dù đạt đến thánh thú cảnh, nhưng là muốn đột phá đến thánh thú cảnh trung kỳ, độ khó cực kỳ lớn, gần như không thể nào. Mà đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ, càng là không cần nghĩ, tuyệt đối không có khả năng. Hắn hạn mức cao nhất cũng chính là thánh thú cảnh trung kỳ. Bằng cái gì Tần Minh võ đạo giới hạn đạt đến thần thú cảnh giới, thậm chí chỉ cần thoáng cố gắng, liền có thể đạt tới thánh thú cảnh hậu kỳ, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới. Bất quá vừa nghĩ tới, mặc dù Tần Minh thiên phú cường đại, nhưng là trung quy phải chết trong tay hắn, tâm tình liền cực kỳ thư sướng. Hừ. Nhìn xem Nguyên Tu Long trên mặt càn rỡ nụ cười, Tần Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn đánh cái gì chủ ý, Tần Minh đoán đại khái. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Tần Minh híp mắt nói, ta sở dĩ dám không chút nào ngụy trang, cũng là bởi vì ta có sống tiếp nắm chắc. Trên đường đi rất nhiều ánh mắt đang âm thầm quan sát ta, những thứ này ta đều phát hiện, nhưng là ta không có trốn tránh. Đây là bởi vì trong mắt ta, Nguyên gia cũng không tính cái gì. Chương 4201, một trận chiến chương 4201, một trận chiến không tệ, Tần Minh có nắm chắc tại thánh thú cảnh cường giả đuổi giết sống sót, mà còn hắn còn muốn cùng thánh thú cảnh cường giả giao thủ. Từ khi cảnh giới võ đạo đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ, phong hỏa đạo dung hợp đến năm thành, hắn không có gặp được có thể cùng hắn đánh một trận võ giả. Đi qua hơn 2 tháng tu luyện, thực lực của hắn triệt để vững chắc xuống. Tần Minh muốn thử một chút, thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải chăng có thể cùng thánh thú cảnh sơ kỳ võ giả một trận chiến. Nghe được Tần Minh lần này tự tin lời mà nói, Nguyên Tu Long nụ cười trên mặt biến mất. Nghĩ đến trong tình báo, Tần Minh cùng cái kia 4 cái bộ lạc đối nghịch, chưa từng có ăn thiệt thòi. Kết hợp với Tần Minh lời nói này, Nguyên Tu Long lập tức có chút hiểu được, Tần Minh cũng không phải là ngốc, mà là cố ý gây nên. Nguyên Long mẫu thân khám san sai phái những cái kia theo dõi Tần Minh chân long cảnh võ giả, không có khả năng không bị Tần Minh phát hiện. Ngay cả hắn cái này thánh thú cảnh võ giả, chỉ là hơi tiếp cận một chút, đều bị Tần Minh phát giác, trừ phi là thánh thú cảnh trung kỳ cường giả, nếu không đừng nghĩ vô thanh vô tức theo sát Tần Minh. Mà lại lấy Tần Minh trí tuệ, hắn chắc chắn biết, quang minh chính đại hành động, nhất định sẽ gặp được tứ đại gia tộc mai phục. Nhưng là hắn y nguyên lựa chọn không che giấu chút nào. Nếu là những võ giả khác, khả năng không có năng lực len lén tiến về Hạo Nguyên thành, vốn lấy Tần Minh thực lực và năng lực, chắc chắn có biện pháp len lén thần không biết quỷ không hay đến Hạ Nguyên thành. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh với ta một trận? Nguyên Tu Long sắc mặt trước nay chưa có chăm chú, thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn cùng thánh thú cảnh võ giả đánh một trận? Đây là hắn nghĩ tới duy nhất khả năng. Không phải vậy hắn thực sự nghĩ không ra, Tần Minh biết rõ đắc tội tứ đại gia tộc, biết rõ tứ đại gia tộc sẽ không bỏ qua hắn, còn ý nguyên không sợ hãi chút nào. Mặc dù đây là duy nhất khả năng, nhưng coi như hắn hỏi ra, vẫn là cảm giác không thể tin. Một cái chân long cảnh hậu kỳ võ giả, một cái vừa mới đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ võ giả, lại muốn cùng thánh thú cảnh võ giả một trận chiến. Tần Minh không khỏi cũng quá điên cuồng. Chẳng lẽ hắn không biết, cho dù là có cấp độ yêu nghiệt võ đạo thiên phú, tại cảnh giới võ đạo không có đạt tới chân long cảnh đỉnh phong thì hắn tuyệt đối không phải thánh thú cảnh cường giả đối thủ. Rốt cuộc là cái gì cho hắn tự tin? Lặng lặng nhìn Nguyên Tu Long, Tần Minh nhàn nhạt gật đầu, ta nghĩ để cho Nguyên gia nhiều tổn thất một chút, muốn lưu lại một bộ thánh thú cảnh võ giả thi thể. Để cho Nguyên gia, để cho tứ đại gia tộc biết, liền xem như võ giả bình thường, cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý khi nhục. Chỉ là đáng tiếc, Tần Minh cảm giác tiếc nuối, nếu là vừa mới đánh lén đắc thủ, liền thật sự giết hắn. Một vị thánh thú cảnh võ giả tử vong, Nguyên gia chắc chắn cực kỳ đau lòng. Lấy Nguyên gia thực lực, đan thánh thú cảnh cường giả là bọn hắn lực lượng trung kiên, tổn thất bất luận một vị nào, đều đủ để cho Nguyên gia thương cân độ cốt. Nhìn xem Nguyên Tu Long, Tần Minh trong tay liệt diễm, cháy hừng hực lên, liền như là Tần Minh chiến ý, tới đi, cho ta xem nhìn, thánh thú cảnh võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên vẫn không có lên tiếng Tống Triều Vận, nhìn thấy Tần Minh động tác, giật nảy mình. Tần Minh, hắn nhưng là thánh thú cảnh võ giả. Tống Triều Vận gấp giọng nói, thánh thú cảnh võ giả rất mạnh rất mạnh, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh thú cảnh võ giả, cho nên cũng không hiểu rõ, chân long cảnh võ giả không thể nào là thánh thú cảnh võ giả đối thủ, giữa hai người thực lực sai biệt, liền như là long cảnh cùng chân long cảnh. Nhiều hơn nữa long cảnh võ giả, mạnh đi nữa long cảnh võ giả, đối với chân long cảnh võ giả không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chương 4202, chiến đấu chương 4202, chiến đấu đạo lý giống nhau, dù là Tần Minh hiện tại rất mạnh, nhưng hắn không có thánh thú cảnh thực lực. Đối với thánh thú cảnh võ giả mà nói, chỉ cần ra tay toàn lực, đối phó hắn rất dễ dàng. Trốn đi, trốn vẫn còn một chút hy vọng sống. Tống Triều Vận lôi kéo Tần Minh ống tay áo, vội vàng nói. Tần Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Triều Vận, nói, "Tống Triều Vận, ngươi tin tưởng ta sao?" Tống Triều Vận không do dự gật đầu. Tần Minh an ủi, "Yên tâm, không có việc gì." Trấn an được Tống Triều Vận, Tần Minh ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Tu Long, bên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, nhìn thấy Tần Minh trong ánh mắt chiến ý, Nguyên Tu Long nghiêm túc lên. Trải qua một lần lúc, hắn không còn đối với Tần Minh có chút khinh thường. Nguyên Tu Long rút ra trường kiếm, khí thế trên người mười phần, trước đó bị thương, đi qua thời gian ngắn tĩnh dưỡng, cũng là tốt 7-8 phần. Vốn chính là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng chiến đấu, lại thêm dùng qua đan dược chữa thương, thương thế triệt để ổn định lại, lại càng không có ảnh hưởng tới. Ngươi là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, để tỏ lòng đối với cấp độ yêu nghiệt thiên tài tôn trọng, ta sẽ ra tay toàn lực. Nguyên Tu Long nói xong, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, khí thế bắt đầu bốc lên. Nguyên Tu Long biến thân, phía sau mọc ra một cây dài ước chừng 3 thước sừng nhọn đỉnh có màu đen, tại ánh mặt trời phản xạ xuống, tản ra sắc bén hắc quang. Nguyên Tu Long chân chính nghiêm túc, một cái thánh thú cảnh cường giả đối phó chân long cảnh võ giả, biến thân chiến đấu. Trước khi tới, Nguyên Tu Long chưa từng có nghĩ tới, muốn giết Tần Minh, lại có thể như thế phiền phức. Võ giả biến thân cũng không phải là không có hạn chế, sẽ tiêu hao võ giả khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực có thể dùng hắc thạch bổ sung, nhưng là thực lực càng mạnh, dùng hắc thạch bổ sung tốc độ cũng càng chậm, trừ phi có phẩm cấp cực cao hắc thạch, mới có thể tại thời gian ngắn bổ sung hoàn toàn. Cho nên phẩm cấp càng cao hắc thạch, càng thêm giá trị cao. Cao phẩm cấp hắc thạch là cấp chiến lược bảo vật, mỗi cái võ giả đều sẽ vô cùng trân quý. Càng là võ giả thực lực cường đại, biến thân về sau tiêu hao khí huyết chi lực, bổ sung cần tiêu hao hắc thạch cũng càng nhiều. Thậm chí một cái thánh thú cảnh võ giả, biến thân chiến đấu một lần, cần tốn hao hắc thạch đạt đến 100 vạn tam phẩm hắc thạch kinh khủng như vậy số lượng. Nguyên Tu Long trên thân cũng không có quá nhiều cao phẩm cấp hắc thạch, hắn không có nghĩ tới, có một ngày bị hắn giết một cái chân long cảnh võ giả, hắn thế mà lại biến thân. Lần này săn giết Tần Minh, biến thân về sau, hắn liền không có bất cứ lợi nhuận rồi. Cái kia 200 vạn tam phẩm hắc thạch, cũng liền bổ sung tiêu hao khí huyết chi lực. Chỉ hy vọng Tần Minh trên thân có thể có chút bảo vật, có thể bù đắp lần này tổn thất. Nguyên Tu Long ánh mắt từ Tần Minh không gian giới chỉ đảo qua, trong lòng hơi động. Ngay cả tùy tùng thích để cùng thiết dị, sử dụng đan dược phẩm cấp đều cực cao, như vậy Tần Minh sử dụng đan dược, phẩm cấp đạt tới loại tình trạng nào? Cấp độ yêu nghiệt thiên tài không chỉ có riêng là cần thiên phú, còn cần đại lượng tài nguyên. Nếu không cho dù có cấp độ yêu nghiệt võ đạo thiên phú, dùng lâu dài ẩn chứa đại lượng tạp chất đan dược, thiên phú cũng biết hạ xuống, trở thành một cực kỳ võ giả bình thường. Đúng lúc này, Tần Minh biến mất ở tại chỗ. Nguyên Tu Long lập tức đem trong đầu ý nghĩ ném nhiều não về sau, giữ vững tinh thần để ứng chiến Tần Minh. Thật nhanh. Chờ Nguyên Tu Long kịp phản ứng lúc, phát hiện Tần Minh đã đến phía sau hắn, nắm đấm lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về phía hắn chỗ lưng oanh kích mà đến. Oanh! Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, Nguyên Tu Long tại thời khắc xuống còn, chặn Tần Minh đánh lén. Chương 4203, trên lệch chương 4203, trên lệch không biết thời điểm nào, Tần Minh đã biến thân, hắn toàn thân tản ra sát khí, hai mắt đỏ bừng. Biến thân về sau Tần Minh, so với trước kia càng thêm cường đại rồi. Nhưng lần này công kích, Nguyên Tu Long không có chút nào lùi lại, ngược lại là Tần Minh lùi lại 3 bước. Tần Minh nhíu mày, trong tay âm thầm tụ tập phong hỏa đạo. Thánh thú cảnh võ giả so chân long cảnh võ giả cường đại rất rất nhiều rồi. Nếu là chân long cảnh đỉnh phong võ giả, đón đỡ hắn một chiêu này, nhất định sẽ thụ thương. Nguyên Tu Long chẳng những không có việc gì, ngược lại là hắn có chút không địch lại. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn không có ra tay toàn lực, vừa mới một quyền kia ẩn chứa phong hỏa đạo không nhiều nguyên nhân. Nguyên Tu Long đã toàn lực ứng phó, hắn căn bản không có khả năng giết Nguyên Tu Long, thậm chí ngay cả trọng thương hắn đều làm không được. Giết! Tần Minh hét lớn một tiếng, hướng phía Nguyên Tu Long vọt tới, liên miên không dứt công kích, một quyền tiếp lấy một quyền. Nguyên Tu Long một mực tại ngăn cản, hắn phải hiểu rõ Tần Minh phương thức công kích. Tần Minh bây giờ công kích, mỗi một quyền đều mang khí thế bén nhọn, tựa hồ cũng ẩn chứa đạo. Nhưng là hắn không cảm ứng được Tần Minh rốt cuộc là sử dụng loại nào đạo. Căn cứ tình báo, Tần Minh hẳn là lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo. Nhưng là bây giờ hắn không hề cảm ứng được chút nào, nhưng Tần Minh lại xác thực đã sử dụng nói. Cái này rất kỳ quái. Phải biết hắn nhưng là đường đường thánh thú cảnh võ giả, cảm ứng một vị chân long cảnh võ giả công kích, thế nào khả năng còn cảm ứng không ra. Cái này khiến hắn có chút khó làm. Hắn không biết Tần Minh cái kia một đạo công kích sẽ cùng ban đầu cái kia cường lực một kích đồng dạng. Nhìn Tần Minh trạng thái, sử dụng loại nào cường đại đến bất khả tư nghị công kích, tựa hồ không có rất lớn tác dụng vụ. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tần Minh có thể liên tục sử dụng. Nếu không cẩn thận bị loại kia cường đại công kích đánh trúng, dù là hắn là thánh thú cảnh võ giả, cũng có thể là tử vong. Bình bình bình. Thanh âm chiến đấu liên miên bất tuyệt, đại bộ phận là Tần Minh tại công kích, Nguyên Tu Long phòng thủ. Ngẫu nhiên Nguyên Tu Long cũng biết công kích, nhưng Tần Minh cũng có thể đỡ được. Một bên, Tống Triều Vận nhìn không chớp mắt Nguyên Tu Long cùng Tần Minh chiến đấu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tần Minh thực lực, thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Công kích của bọn hắn, nàng đều có thể thấy rõ, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đồng dạng là chân long cảnh hậu kỳ, Tần Minh công kích, ánh mắt của nàng đều lại có chút theo không kịp. Tống Triều Vận biết, bất kể là Tần Minh, vẫn là Nguyên Tu Long, bọn hắn đều có thể dễ như trở bàn tay giết mình. Như thế nhanh chóng, sức mạnh như thế công kích, một đạo nào công kích, nàng đều phòng ngự không được, ngăn không được, cũng không tránh được. Ta cùng Tần Minh thực lực sai biệt, càng lúc càng lớn. Tần Minh hắn thực sự tiến bộ quá nhanh. Tống Triều Vận trong lòng thở dài. Lúc trước nàng liền biết cùng Tần Minh có khoảng cách, ban đầu nàng còn nghĩ đuổi theo Tần Minh, nghĩ đến một ngày nào đó nàng có thể gặp phải Tần Minh. Mà bây giờ Tần Minh sử xuất toàn lực, Tống Triều Vận đột nhiên ý thức được, nàng và Tần Minh sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, sau này thực lực tăng lên tốc độ, khẳng định cũng sẽ không chậm. Nàng nghĩ muốn theo đuổi gặp phải, khả năng đời này cũng không có cơ hội. Đuổi theo một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Tống Triều Vận lắc đầu, nàng bỏ qua. Thật lâu, hai người chiến đấu tách ra, Tần Minh kịch liệt thở hào hẹn, trên thân lân giáp nhiều chỗ bị thương ấn. Vừa mới chiến đấu, mặc dù đại bộ phận công kích hắn đều đã ngăn được, nhưng hắn ngăn không được. May mắn trên người của hắn lân giáp cứng rắn, bằng không hắn hiện tại khẳng định bị thương không nhẹ. Mà Nguyên Tu Long cũng là thở hào hẹn, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Chương 4204, trốn chương 4204, trốn ngươi đã có nửa bước thánh thú cảnh thực lực, bất cứ chân long cảnh võ giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta hiện tại triệt để minh bạch, Nguyên Long bọn họ là thế nào chết rồi. Lấy bọn hắn thực lực, cho dù là 20 cái, cũng không đủ ngươi giết. Nói thật, ta rất bội phục ngươi, tất cả chuyện này đều bởi vì Nguyên Long mà lên, nếu là hắn không chọc giận ngươi, không có kết xuống cừu hận, nói không chừng chúng ta Nguyên gia sẽ còn định bợ ngươi. Nguyên Tu Long cảm thán không thôi đạo. Ở trong lòng, Nguyên Tu Long cảm thấy Nguyên Long chết tốt lắm. Lại dám đắc tội cấp độ yêu nghiệt thiên tài, thật sự là tự cấp gia tộc tìm phiền toái. Trước khi đến, hắn đã đem kỹ càng nhìn qua tình báo, Tần Minh cùng Nguyên Long tất cả xung đột, hắn từ đầu chí cuối đều biết. Tình báo tự nhiên chân thực, cho nên hắn mới phát giác được Nguyên Long đang chết. Vì một chút hắc thạch, tính toán võ giả bình thường có thể thông cảm được. Nhưng Nguyên Long trừ là đen thạch bên ngoài, đoán chừng ở sâu trong nội tâm cũng có ghen ghét đang làm túy. Hắn cũng không nghĩ một chút, có thể cùng với Tống Triều Vận võ giả, thế nào khả năng giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù Nguyên Long tại đắc tội Tần Minh trước đó, khẳng định cũng biết qua Tần Minh tình báo, đoán chừng là không điều tra ra cái gì đồ vật. Chính là bởi vì hết thể như thường, Tần Minh đúng là một cái phổ phổ thông thông chân long cảnh võ giả, mới càng hẳn là cảm thấy không tầm thường. Hẳn là lại cẩn thận điều tra mấy lần, mãi đến làm rõ ràng tại sao Tống Triều Vận sẽ cùng hắn cùng một chỗ về sau, mới lựa chọn động thủ. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Tống Triều Vận cũng là có bản lĩnh, thế mà tìm được một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, thiên tài đi nữa cũng vô dụng, Tần Minh hôm nay hắn chết định. Mặc dù trước đó cùng hắn đánh chính là khó phân thắng bại, nhưng trên thực tế là bởi vì hắn phải phòng bị lấy Tần Minh một kích kinh thiên kia. Đi qua vừa mới chiến đấu, hắn thăm dò ra, Tần Minh công kích càng mạnh, như vậy cần tụ lực thời gian cũng càng lâu. Nếu là Tần Minh có thể tùy ý sử dụng được, vừa mới khẳng định liền dùng đến. Nếu là mỗi một chiêu mỗi một thức đều mạnh như vậy, Tần Minh thậm chí có thể lấy bây giờ cảnh giới võ đạo chiến thắng mà còn giết chết hắn. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên cần tụ lực mới có thể phát huy ra cường đại như vậy công kích, mới thuộc bình thường. Hiểu được Tần Minh công kích, hắn không cần lo lắng lật thuyền trong mương. Muốn đánh bại Tần Minh là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Thánh thú cảnh võ giả sát thực rất mạnh, thật chờ mong đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Tần Minh ánh mắt rất lăng lệ, nếu là ta cảnh giới võ đạo đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong, nhất định có thể đủ giết ngươi. Không tệ, nếu là hắn hiện tại cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn mới có thể vượt qua Nguyên Tu Long. Nếu là xuất kỳ bất ý đánh lén, cho dù là Nguyên Tu Long có chuẩn bị, Tần Minh cũng có nắm chắc có thể giết hắn. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nguyên Tu Long mang trên mặt nụ cười, đột nhiên hướng phía Tần Minh mà tới. Trốn. Tần Minh hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, quay người lôi kéo Tống Triều Vận tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy. Tần Minh tốc độ rất nhanh, nhưng là có Tống Triều Vận liên lụy, tốc độ của hắn vẫn là so ra kém Nguyên Tu Long. Dần dần, Nguyên Tu Long cách bọn họ càng ngày càng gần. Muốn chạy trốn. Nơi này cách thành chỉ có tầm một tháng lộ trình, trừ phi ngươi có thể chạy trốn tới Hạ Nguyên Thành, coi như ngươi có thể lên trời xuống đất, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tần Minh chạy trốn, Nguyên Tu Long ngược lại không hoảng hốt. Tần Minh cảnh giới võ đạo trung quy chỉ có chân long cảnh, bất kể là sức chịu đựng hay là tốc độ, đều cùng hắn có khoảng cách. Mà lại Tần Minh còn mang theo một người, đuổi kịp hắn là chuyện sớm hay muộn. Chương 4205, nhìn thoáng qua chương 4205, nhìn thoáng qua Tần Minh, ngươi thả ta ra, hắn không dám làm gì được ta. Tống Triều Vận sốt ruột nói, nếu là Tần Minh một người chạy trốn, hắn nói không chừng có thể chạy thoát. Tần Minh kiên định lắc đầu, ta sẽ không bức bỏ đồng bạn, ta không thể đem sinh tử của ngươi ký thác vào hắn không dám lên. Nguyên Tu Long xác thực không dám đối với Tống Triều Bận như thế nào, bởi vì Tống Triều Bận nắm giữ chí tôn huyết mạch. Nhưng nếu là Nguyên Tu Long bước lên thiên hạ cùng lắm ý, thật sự bất lợi cho Tống Triều Bận đây. Dù là về sau Nguyên Tu Long bị chí tôn gia tộc giết chết, dù là bởi vậy Nguyên gia bị hủy diệt, Tần Minh cũng sẽ không tha thứ chính mình. Liên như là hắn nói, hắn sẽ không bức bỏ đồng bạn một người chạy trốn. Tống Triều Bận còn muốn nói cái gì, Tần Minh nhìn xem ánh mắt của nàng, kiên định lắc đầu. Lập tức Tống Triều Bận đã minh bạch Tần Minh tâm ý, không nói nữa, cắn răng bị Tần Minh mang theo chạy vội. Bọn hắn trên đường đi vô số nguyên thú bị hù dọa, cảm nhận được Tần Minh cùng Nguyên Tu Long trên thân kinh khủng kia khí tức, đều là liều mạng chạy trốn. Trên đường không ít võ giả, thấy cảnh này, đều là há to miệng, cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ta không có cảm ứng sai đi. Đó là hai vị chân long cảnh võ giả, bọn hắn thế mà bị thánh thú cảnh cường giả truy sát. Đúng là chân long cảnh võ giả không sai, bất quá bọn hắn thật mạnh, tốc độ thế mà chỉ so với thánh thú cảnh võ giả chậm một chút. Mà lại vừa mới nhìn thoáng qua, ta gặp được cái kia chân long cảnh võ giả trên thân, tựa hồ mang theo không ít thương thế, hẳn là bị thánh thú cảnh võ giả đánh bị thương. Thế nào khả năng, một vị thánh thú cảnh giới võ giả đánh chúng vào chân long cảnh võ giả, rõ ràng còn có mệnh tại. Hẳn là vị kia chân long cảnh võ giả là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ừm, ta biết cái kia chân long cảnh võ giả, hắn gọi Tần Minh, trước đó ta đi Tước Dương bộ lạc, dự định tham gia Tước Dương bộ lạc cử hành giao dịch thịnh hội, không nghĩ tới Tước Dương bộ lạc bị Tần Minh bị diệt. Cái kia thánh thú cảnh võ giả nhất định là Tước Dương bộ lạc phía sau thế lực, đang vì Tước Dương bộ lạc sự tình truy sát Tần Minh. Tần Minh, nguyên lai hắn gọi Tần Minh. Thấy cảnh này võ giả đều là nghị luận ầm ĩ, không ít võ giả vừa vặn đi qua Tước Dương bộ lạc, bái kiến Tần Minh. Tần Minh cho bọn hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho nên chỉ là vội vàng một cái, bọn hắn vẫn là đem Tần Minh nhận ra được. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là Tần Minh lại là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Cũng chỉ có cấp độ yêu nghiệt thiên tài mới có thể tại cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, còn có thể thánh thú cảnh trong tay cường giả dễ dùa. Tần Minh chạy trốn tốc độ cực nhanh, rõ ràng đã vượt qua chân long cảnh võ giả, đã cùng chậm một chút thánh thú cảnh võ giả tương đương. Dùng cái này không khó đánh giá ra, Tần Minh võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Một màn này bị vô số võ giả nhìn thấy, bọn hắn lẫn nhau nghị luận. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài xuất hiện là một kiện cực kỳ hiếm sự tình. Tuyệt đại bộ phận võ giả cả đời này cũng chưa từng thấy cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lại thêm vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài đã cùng tứ đại gia tộc kết cửu hận, hơn nữa còn bị thánh thú cảnh cường giả truy sát. Tự nhiên chuyện này rất có chủ đề tính, vô số võ giả thảo luận, trên đường đám võ giả đều sẽ đem cái này xem như đề tài nói chuyện. Thậm chí bái kiến Tần Minh người đều sẽ gặp qua Tần Minh một mặt làm bình khắp nơi nói khoát. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Tần Minh đến cùng có thể hay không trốn qua thánh thú cảnh cường giả truy sát. Cái kia thánh thú cảnh cường giả, rất nhiều võ giả cũng biết, chính là Nguyên gia Nguyên Tu Long, Nguyên gia gia chủ Nguyên Tu Viễn đệ đệ. Rất rõ ràng Nguyên Tu Long sở dĩ truy sát Tần Minh, cũng là bởi vì Nguyên gia mệnh lệnh. Chương 4206, Hắc Hồ chương 4206, Hắc Hồ một vị thánh thú cảnh cường giả thế mà truy sát chân long cảnh võ giả, thế mà truy sát cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chuyện này lập tức đưa tới hành động. Vô số võ giả cũng đang thảo luận Tần Minh thiên phú, thảo luận Nguyên Tu Long. Rất nhanh, tin tức liền truyền đến Hạ Nguyên Thành. Mà đổi thành một bên, Tần Minh cũng không biết vô số võ giả đang nghị luận hắn, hắn là cấp độ yêu nghiệt thiên tài sự tình, bị vô số võ giả biết được. Hắn hiện tại đang mang theo Tống Triều Vận, toàn lực ứng phó điên cuồng chạy trốn. Người trốn không thoát đâu, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Tu Long ở sau người cản rỡ cười to. Mà Tần Minh trên thân, dài dài ngắn ngắn vết thương lít nha lít nhít. Những vết thương này ngấn đều là mới thêm, đều là tại Nguyên Tu Long đuổi kịp về sau, Tần Minh dừng lại cùng hắn chiến đấu, bị Nguyên Tu Long đánh trúng lưu lại. Không có cố kỵ Nguyên Tu Long, phát huy ra thánh thú cảnh cường giả vốn có thực lực, Tần Minh căn bản không phải đối thủ của hắn. Đến. Lúc này Tần Minh nhìn xem trước mặt một mảnh trắng xóa, nhãn tình sáng lên, đứng tại xuống tới. Xa xa Nguyên Tu Long nhìn thấy Tần Minh ngừng lại, mang theo nụ cười giễu cợt đuổi theo. Đây là Hắc Hồ, cho dù là thánh thú cảnh cường giả rơi xuống, cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Nguyên Tu Long nhìn xem Tần Minh phía sau tản ra bạch khí hồ lớn, mang trên mặt bắt rùa trong vũ đủ cười, bị ta giết ngươi ít nhất có thể lưu cố thi thể, rơi xuống tại Hắc Hồ, thi cốt vô tổn. Hắc Hồ là một đầu cực kỳ rộng lớn hắc thủy, xuyên qua ba tòa thành trì, cực kỳ trường, cực kỳ lớn, không có ai biết nó vì sao xuất hiện. Trong nước không có cá, không có bất kỳ cái gì sinh vật. Rơi xuống võ giả chưa từng có tới qua, mà trong Hắc Hồ nước chỉ có thể dùng đặc chế bình sứ chứa lấy, thường thường bị võ giả để dùng cho binh khí ngâm độc, hắc thủy ngâm độc binh khí, đánh chúng người đi hướng sẽ tạo thành võ giả làn da nát giữa. Đương nhiên bởi vì ngâm độc sử dụng hắc thủy không nhiều, đối với long cảnh võ giả còn có chút công kích hiệu quả, nhưng là đối với chân long cảnh võ giả, hiệu quả liền cực kỳ nhỏ rồi. Không có người nào ngốc lấy dùng hắc thủy công kích chân long cảnh võ giả. Đương nhiên, nếu là chân long cảnh võ giả dám nhảy vào trong hắc hồ, bị hắc thủy hoàn toàn bao khỏa, giây lát kia hơi thở ở giữa cũng sẽ bị hòa tan. Cường đại chân long cảnh võ giả, khả năng có thể tại trong hắc hồ bay nhảy 2 tiếng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là bay nhảy 2 tiếng mà thôi. Ngay cả hắn, đường đường thánh thú cảnh cường giả, nhìn thấy hắc hồ cũng là đi vòng qua, một khi rơi xuống, có thể sống sót khả năng cực thấp. Coi như có thể sống sót, cũng biết bản thân bị trọng thương, làn da bị hoàn toàn ăn mòn, biến thành một bộ người không da người quỷ không da quỷ bộ dáng. Tần Minh, đây là hắc hồ, võ giả rơi vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên Tống Triều Vận làm Tần Minh giải thích, tiếng nói có chút run rẩy. Không chỉ một lần, gia tộc tiền bối cho nàng đề cập tới hắc hồ, dặn đi dặn lại, làm cho nàng tuyệt đối không nên rơi xuống đến hắc hồ. Trong hắc hồ hắc thủy có thể dùng đến luyện khí, bởi vì Tống gia tại Hạ Nguyên thành, lấy hắc thủy rất đơn giản, cho nên đối với hắc thủy nàng thường xuyên tiếp xúc. Tiếp xúc nhiều, hắc thủy chỗ lợi hại, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Tần Minh là một cái võ giả bình thường, mà lại đến chí tôn thế giới thời gian không dài, khả năng ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hắc hồ, Tần Minh đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nàng mới chuyên môn hướng Tần Minh giải thích, cho hắn biết hắc thủy kinh khủng, thừa cơ hướng địa phương cắt trốn. Liên như là Nguyên Tu Long nói, bị hắn giết chết, vẫn còn cố thi thể, một khi rơi vào trong hắc hồ, hạ chẳng sẽ cực kỳ thê thảm. Trung quanh nơi này, thậm chí ngay cả một đầu nguyên thú đều không có, có thể thấy được hắc hồ đáng sợ. Chương 4207, Hắc thủy chương 4207, Hắc thủy ta biết hắc hồ. Tần Minh gật gật đầu nói, tại mua qua hắc thủy có thể luyện đan, tuy rằng chỉ có thể luyện chế độc đan, nhưng là thuộc về tài liệu một loại, mà lại loại tài liệu này rất là thần kỳ, hắn xâm nhập nghiên cứu qua. Cho nên hắc thủy đặc tính, hắn rõ ràng. Tần Minh cùng Tống Triều vận đối thoại, bị Nguyên Tu Long nghe được, hắn cao giọng cười to, "Tần Minh, ngươi đầu hàng đi, nếu ngươi chỉ là một vị thiên tiêu cấp thiên tài, như thế chết cũng đã chết. Nhưng ngươi là yêu nghiệt cấp thiên tài, tương lai có thể đột phá đến thần thú cảnh giới, cứ như vậy bị hắc thủy hòa tan, không khỏi thật là đáng tiếc. Chỉ cần ngươi đầu hàng, mà còn thể, cả một đời hiệu trung nguyên gia, ta để lại ngươi một cái mạng. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi phản loạn, chúng ta nguyên gia sẽ có biện pháp tương ứng, tin tưởng ngươi khẳng định có thể thông cảm." Hắn cũng không phải là thật sự hy vọng Tần Minh đánh lén, mà là tại dùng ngôn ngữ lừa gạt hắn. Tần Minh thật sự là thật khó dây dưa, biến thân về sau, trên thân lân giáp cực kỳ cứng rắn, dù là hắn là thánh thú cảnh võ giả, cũng không thể một kích đánh xuyên. Cũng bởi vì như thế, mấy lần đuổi kịp hắn, đều để hắn chạy trốn. Nếu Tần Minh lại tiếp tục trốn, hắn sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tần Minh lựa chọn đầu hàng, lựa chọn thúc thủ chịu trói, như vậy giết hắn sẽ trở nên rất nhẹ nhàng. Nhìn xem Nguyên Tu Long cái kia làm người buồn nôn sắc mặt, Tần Minh trên mặt cười nhạt, "Nguyên Tu Long, ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi lừa sao? Chỉ ngươi trong đầu đánh chính là cái gì chủ ý, ta lại biết rõ rành rành. Thu hồi dụng tâm tà ác của ngươi, cho dù là bị hắc thủy hòa tan, ta cũng sẽ không đầu hàng." "Hừ." Nhìn thấy chính mình ý nghĩ bị bạch trần, Nguyên Tu Long hừ lạnh một tiếng. Tần Minh quả nhiên không phải bình thường võ giả, không dễ dàng lừa gạt. "Ngươi dám cùng chúng ta Nguyên gia đối nghịch, có hay không nghĩ tới sẽ có hôm nay?" Đối mặt Tần Minh mạ, Nguyên Tu Long châm chọc khiêu khích mắng trả lại. Nếu là võ giả bình thường mắng hắn, hắn có lẽ sẽ rất tức giận, nhưng Tần Minh là yêu nghiệt cấp thiên tài, trên thực tế thân phận địa vị nếu so với hắn cao, bị nhục mạ, hắn cũng sẽ không đặc biệt tức giận. Lại nói Tần Minh lập tức liền là một người chết, bây giờ nhục mạ là Tần Minh trước khi chết gầm thét. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn giết một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, Nguyên Tu Long trong lòng liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Tần Minh nhíu mắt, hỏi ngược lại, "Ngươi Nguyên gia bóc lột võ giả bình thường, đem võ giả bình thường tính mệnh hoàn toàn không xem ra gì. Như thế không được, có hay không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một vị võ giả bình thường hủy diệt?" "Ha ha." Nghe vậy, Nguyên Tu Long đột nhiên cao giọng cười to lên, "Ta Nguyên gia sẽ bị tiêu diệt. Giết ngươi, có ai có năng lực hủy diệt chúng ta Nguyên gia?" "Tần Minh, đừng tưởng rằng ngươi hủy Vân Thanh Sơn núi liền đoạn mất chúng ta Nguyên gia căn cơ, nói thật cho ngươi biết, chúng ta Nguyên gia đã tại động thủ thành lập thuộc về chính mình Khuê đạo trận. May mắn mà có ngươi hủy Vân Thanh Sơn núi, mới khiến cho tứ đại gia tộc quyết định thành lập một cái thuộc về chính mình Khuê đạo trận. Chúng ta Nguyên gia chẳng những sẽ không hủy diệt, hơn nữa còn sẽ phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, sẽ vĩnh viễn đứng vững tại chí tôn thế giới. Thành lập Khuê đạo trận." Tần Minh nhịn không được nhíu mày, lúc trước coi là hủy Vân Thanh Sơn núi sẽ cho tứ đại gia tộc một cái nặng nề giáo huấn, không nghĩ tới bọn hắn thế mà chính mình kiến tạo Khuê đạo trận. Kiến tạo Khuê đạo trận giá cả cũng không tiện nghi, tứ đại gia tộc có năng lực kiến tạo Khuê đạo trận, vậy nói rõ thực lực khả năng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Kể từ đó, sau này hắn muốn hủy diệt bốn gia tộc này, khả năng cần tiêu tốn lực khí lớn hơn. Chương 4208, Đức Hạnh chương 4208, Đức Hạnh không tệ, tại Tần Minh trong lòng, từ khi tứ đại gia tộc liên tiếp đuổi giết hắn, hắn liền đã hạ quyết tâm hủy diệt bốn gia tộc này. Như là đã là bất tử không nghỉ, Tần Minh đương nhiên cũng sẽ không nương tay. Nhìn xem Tần Minh thần sắc biến hóa, Nguyên Tu Long tiếng cười lớn hơn, "Tần Minh, lấy thông minh của ngươi kỉnh, hẳn phải biết, thế giới này cũng không giảng cứu cái gì đức hạnh. Ngươi có đức hạnh lại có thể thế nào? Ngươi trợ giúp võ giả bình thường, bị diệt bốn cái bộ lạc, không lấy một xu, lại như thế nào? Ta truy sát ngươi dọc theo con đường này, vô số võ giả bình thường thấy được, có ai giúp ngươi mảy may? Thế giới này không giảng cứu đức hạnh, xem trọng chỉ có một điểm, thực lực. Nếu là ngươi hiện tại có thánh thú cảnh cảnh giới võ đạo, ta xoay người chạy. Nhưng ngươi có đức hạnh, cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, như vậy trốn chạy người chỉ có thể là ngươi. Thực lực mới là hết thệ căn cơ, cái gì đức hạnh, hư vô mà mịt." Nhìn qua Tần Minh tình báo, đối với Tần Minh làm sự tình, hắn có rất nhiều không hiểu. Lúc trước Tần Minh mang theo võ giả bình thường bị diệt bốn cái bộ lạc, tại sao Tần Minh không có lấy bất cứ tài nguyên? Phải biết lấy Tần Minh ngay lúc đó hy vọng, hắn dù là cầm bốn cái bộ lạc tài phú, những cái kia võ giả bình thường cũng không có cách nào ngăn cản. Võ giả bình thường năm bè bảy mảng, Tần Minh đối với cái này hẳn là vô cùng rõ ràng mới đúng. Lấy Tần Minh năng lực, hắn dù là đem bốn cái bộ lạc tất cả tài phú đều chiếm làm của riêng, để cho những cái kia võ giả bình thường tôi công bận rộn một trận, cũng có thể làm được. Tại sao hắn không làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, lấy hắn võ đạo thiên phú, đạt được nhiều như vậy tài nguyên, chỉ cần an tâm tu luyện, rất dễ dàng liền có thể đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh đỉnh phong, Tần Minh thì có thánh thú cảnh thực lực, mà lại cùng Tần Minh chiến đấu qua, Nguyên Tu Long rất rõ ràng Tần Minh chân chính thực lực. Dù là trừ Tần Minh ra, hắn chưa thấy qua cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng Nguyên Tu Long biết, cho dù là tại cấp độ yêu nghiệt thiên tài ở bên trong, Tần Minh cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật trong đó. Đặc biệt là cái kia tụ lực một kích, Tần Minh cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh đỉnh phong về sau, dưới sự đánh lén muốn giết chết một vị thánh thú cảnh võ giả cũng không rất khó khăn. Cũng bởi vậy, chỉ cần Tần Minh hắn đạt tới chân long cảnh đỉnh phong, muốn chính mình săn giết một đầu thánh thú cảnh nguyên thú, nghĩ đến cũng không phải là rất khó. Giết chết bất cứ một đầu thánh thú cảnh nguyên thú, đạt được thánh thú cấp tinh huyết thạch, lấy Tần Minh thiên phú, đột phá đến thánh thú cảnh dễ như trở bàn tay. Một khi đột phá đến thánh thú cảnh giới, Tần Minh thậm chí có thực lực trực tiếp hủy diệt bọn hắn tứ đại gia tộc. Bọn hắn tứ đại gia tộc bây giờ còn chưa có thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, mà lấy Tần Minh võ đạo thiên phú, đột phá đến thánh thú cảnh về sau, đoán chừng có thể nhẹ nhõm chiến thắng thánh thú cảnh trung kỳ cường giả. Bốn cái gia tộc sẽ không có người là Tần Minh đối thủ. Vừa nghĩ như thế, thật đúng là để cho người ta nghĩ lại mà sợ. May mắn Tần Minh lúc ấy không có lấy bất cứ tài nguyên, mà còn cao ngạo tự đại, nếu không Nguyên gia tương lai đoán chừng sẽ bị hắn hủy diệt. Hừ. Tần Minh khắp khuôn mặt là khinh thường, thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng không đến mức để cho người ta không từ thủ đoạn đi để thăng thực lực. Người nên có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu là ngay cả lương tâm đều không có, cùng cầm thú lại có cái gì phân biệt? Tần Minh lại một lần nữa nhục mạ, mà lại đối tượng là cả Nguyên gia, Nguyên Tu Long sắc mặt khó coi, lúc này nói trầm trọng, ngươi ngược lại là có lương tâm, đáng tiếc lương tâm cũng không thể cứu ngươi. Hắn trường kiếm nắm thật chặt, không nói nữa, từng bước một chậm rãi ép về phía Tần Minh. Chương 4209, nhẹ chương 4209, nhẹ Nguyên Tu Long rất cẩn thận, cũng không phải là lo lắng cho mình an nguy, mà là lo lắng Tần Minh tự lộ chỗ tới. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu là Tần Minh muốn chạy trốn ra đến, hắn liền đem hết toàn lực đem Tần Minh bức về đi. Coi như liều mạng thụ thương, cũng muốn giết Tần Minh. Nguyên Tu Long cẩn thận toàn lực ứng phó, cho Tống Triều Vận áp lực rất lớn. Nhìn thấy một màn này, Tống Triều Vận biết, bọn hắn không trốn thoát được rồi. Tống Triều Vận, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Minh thanh âm kiên định truyền vào trong tai nàng, lúc trước hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh lại. Tống Triều Vận rất nghiêm túc gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Tần Minh. Nắm chặt tay của ta, chúng ta nhảy đi xuống. Tần Minh chậm rãi nói. Nhảy đi xuống. Nhìn xem phía sau cái kia sương mù trắng xóa, Tống Triều Vận trong lòng khiếp đảm không thôi. Nàng quá rõ ràng hắc thủy đáng sợ, hắc thủy thời gian dài ăn mòn, thậm chí có thể hủy đi một bộ thánh thú cấp binh khí. Huyết nhục chi khu, lại như thế nào cùng hắc thủy chống lại? Ừm. Tống Triều Vận mặc dù khiếp đảm, nội tâm sợ sẽ không gì sánh được, nhưng là cũng không có lùi bước, kiên định cùng Tần Minh đứng chung một chỗ. Nhìn xem chậm rãi ép tới gần Nguyên Tu Long, Tần Minh mang trên mặt nụ cười, ác giả ác báo, Nguyên gia, thử. Tốt một cái Nguyên gia. Nói xong, Tần Minh thả người nhảy lên, lôi kéo Tống Triều Vận tay, không hề do dự nhảy vào đen trong hồ. Nhìn thấy Tần Minh phi thân lên, Nguyên Tu Long liền đội vàng chạy tới, cuối cùng nhất chỉ có thể nhìn thấy Tần Minh cùng Tống Triều Vận hai người rơi xuống nước bóng lưng. Cái này, nhìn xem hai người biến mất, Nguyên Tu Long thực sự không nghĩ tới, Tần Minh cùng Tống Triều Vận thế mà thật sự có dũng khí nhảy xuống hắc hồ. Rơi xuống đen trong hồ, chung quanh đều là màu trắng, Tống Triều Vận cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy bên ngoài ấm áp. Cái này cùng nàng trong ấn tượng hắc hồ hoàn toàn khác biệt, hắc thủy không có thiêu đốt làn da của nàng, nàng thậm chí cảm giác không thấy hắc thủy tồn tại. Tống Triều Vận quay đầu nhìn về phía Tần Minh, chỉ thấy Tần Minh nắm lấy tay của nàng, nàng cảm giác được ấm áp khí lưu, chính là từ Tần Minh trên thân truyền lại lực lượng. Lúc này Tống Triều Vận mới phát hiện, hai người bọn họ bị một vệt hồng quang bao vây lấy, chính là cái này một vệt hồng quang mới khiến cho nàng khỏi bị hắc thủy ăn mòn. Đây là, Tống Triều Vận lấy tay cẩn thận sờ lấy chính mình chung quanh hồng quang, phát hiện hồng quang theo nàng đục vào, theo đó lưu chuyển, vờn quanh nàng toàn thân. Thế gian này chẳng lẽ còn có cái gì bảo vật có thể chống cự hắc thủy, để cho võ giả tiến vào đen trong hồ mà sẽ không bị hắc thủy ăn mòn? Không có, tuyệt đối không có. Tống Triều Vận rất tự tin, ít nhất thánh thú cấp bảo vật tuyệt đối không thể nào làm được. Nàng là luyện khí sư, trong gia tộc có không ít người đều có thể luyện chế ra thánh thú cấp bảo vật, đối với thánh thú cấp bảo vật nàng hiểu rất rõ. Thậm chí chính nàng nghiên cứu qua thế nào luyện chế thánh thú cấp bảo vật. Nếu không phải cảnh giới võ đạo hạn chế, nàng có thể thử nghiệm rèn đúc thánh thú cấp bảo vật. Hắc thủy cường đại, nàng vô cùng rõ ràng, thánh thú cấp bảo vật căn bản không ngăn cản được. Đặc biệt là giống bây giờ, nàng một chút cũng không có nhận hắc thủy tổn thương, liền phảng phất vây vùng trong suối nước nóng, tuyệt đối không phải thánh thú cấp bảo vật có thể làm được. Đây là cái gì? Tống Triều Vận tò mò hỏi. Bí mật. Thần Minh mang theo đủ cười nói. Đây là ưu hỏa, hắn không thể đem ưu hỏa sự tình nói cho Tống Triều Vận. Ưu hỏa sự tình chỉ có thể có một người hắn biết, tuyệt đối không thể truyền đi. Thật sự là ưu hỏa quá nghịch thiên rồi, không gì không tiêu cháy, còn có vô số những chức năng khác. Thậm chí đến bây giờ, Tần Minh cũng không biết ưu hỏa là cái gì lai lịch, tại sao hắn có thể trưởng khống. Chương 4210, chân chính hắc hồ chương 4210, chân chính hắc hồ ưu hỏa rất cường đại, có rất nhiều tác dụng. Có thể giúp lĩnh hội hỏa chi đại đạo, có thể tại luyện chế đan dược thì, đối với nguyên thực rõ ràng phân tích, có thể công phá trận pháp, cùng nó không gì không tiêu cháy thần kỳ đặc tính. Cũng là mượn lấy ưu hỏa năng lực thần kỳ, Tần Minh mới dám nhảy xuống đen trong hồ. Hắn thu thập qua như thế nào đi Hạo Nguyên thành tình báo, trên đường đi lộ tuyến đều là hắn hoạch định. Trước tiên là Thích Tề dẫn đường, bởi vì Thích Tề đi qua Hạo Nguyên thành nhiều lần, con đường nào gặp phải nguy hiểm ít, Thích Tề đều biết. Nhưng là đợi đến hắn có chân long cảnh đỉnh phong thực lực, thậm chí có thể nhẹ nhõm chiến thắng chân long cảnh đỉnh phong võ giả, như vậy chỉ cần không đụng tới thanh thú cảnh võ giả, như vậy liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên đi Hạo Nguyên thành con đường, trừ chỗ nguy hiểm nhất nhất định phải vượt qua, lựa chọn cái nào một con đường đều không có quan hệ. Bởi vậy như thế nào đi Hạo Nguyên thành, đi đâu con đường, liền từ hắn định đoạt. Lại bởi vì hiểu rõ hắc thủy đặc tính, biết u hỏa có thể che đậy hắc thủy ăn mòn, cho nên Tần Minh mới lựa chọn một đầu cách hắc thủy gần con đường. Đắc tội tứ đại gia tộc, mặc dù Tần Minh cũng không sợ tứ đại gia tộc, nhưng là vẫn để phòng lấy bọn hắn. Không có cố ý nguy trang, dự định xuất kỳ bất ý giết một cái thánh thú cảnh cường giả, muốn cùng thánh thú cảnh võ giả giao thủ, cũng là bởi vì hắn đã đem đường lui chuẩn bị xong. Không nghĩ tới hắc hổ như thế sâu. Tần Minh quan sát đến chung quanh nói, đối với hắc hổ hắn rất hiếu kỳ. Tại sao hắc hổ nước sẽ có kỳ lạ như vậy đặc tính đây? Phải biết hắc hổ thế nhưng là quán xuyên ba tòa thành trì, lan tràn trăm vạn dặm không ngừng, có thể nghĩ cái này hắc hổ lớn bao nhiêu, hắc thủy số lượng là bao nhiêu hơn nhiều. Tần Minh nghiên cứu hắc thủy, phát hiện bên trong có năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này cùng hắc thạch có chút giống nhau, nhưng lại có mãnh liệt tính ăn mòn. Có lẽ đây chính là nó bị xưng là hắc thủy chân chính nguyên nhân. Tần Minh sớm đã có tìm tòi hắc thủy đến tột cùng ý nghĩ, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút, đến cùng hắc thủy là thế nào hình thành. Hắc thủy nếu không phải tại đen trong hồ, sẽ thời gian dần trôi qua sói mòn lực lượng, mãi đến biến thành nước thông thường. Như vậy tất nhiên tại đen trong hồ có cái gì đồ vật tại ảnh hưởng hắc thủy, để nó một mực duy trì cường đại tính ăn mòn cùng năng lượng. Đương nhiên, hắn thực lực bây giờ quá yếu, rất có thể dò xét không ra hắc hồ bí mật. Cái này hắc hồ xác thực rất sâu, không nghĩ tới đen dưới hồ là cảnh tượng này, sâu không thấy đáy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có bất kỳ sinh mạng nào. Tống Triều vẫn quan sát đến trung quanh, trên mặt ánh mặt trời chiếu xuống rất sáng, hồ nước trong veo, bên tai chỉ có hơi nước hồ lưu động thanh âm. Trừ cái đó ra vô cùng yên tĩnh đến có thể nghe được với nhau tiếng tim đập. Đương nhiên không có tạp chất, lấy hắc thủy cường đại tính ăn mòn, cho dù là một khối đá đi qua vô số năm ăn mòn cũng biết triệt để hòa tan. Thần Minh cười nói, hắn hiểu rất rõ hắc thủy rồi, cường đại tính ăn mòn, muốn bảo tồn chỉ có thể dùng bình sứ. Hồ trung quanh đều là từng khối bị hắc thủy ăn mòn quy tắc sứ bích, phản xạ bầu trời ánh nắng. Nếu là cứ như vậy nhìn, hắc hồ không đảm đương nổi làm cho vô số võ giả sợ hãi thanh danh, nhưng là Thần Minh minh bạch, sở dĩ bọn hắn có nhàn tình nhã trí quan sát trung quanh, đều là bởi vì ưu hỏa nguyên nhân. Nếu là đem quanh người ưu hỏa rút lui, trong chốc lát hắc thủy là có thể đem hai người ăn mòn sạch sẽ, là chân chính thi cốt vô tổn. Cho nên nhìn như yên lặng vô thường, đây hoàn toàn là bởi vì ỷ vào ưu hỏa, nếu là võ giả bình thường xuống tới, dù là cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh giới, cũng chỉ có thể tại hắc thủy bên trong bay nhảy. Chương 4211, kỳ cảnh chương 4211, kỳ cảnh nếu là thánh thú cảnh cường giả không tranh thủ thời gian bay đi lên, rất nhanh cũng biết chìm vào đáy hồ, bị đáng sợ hắc thủy luyện hóa. Thần Minh, nơi đó có sáng ngời. Tống Triều vận nhìn xem dưới nước một mảnh sáng lấp lánh quang mang, ngạc nhiên nói, phải biết nước này mặc dù thanh tịnh, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu qua ánh nắng, nhưng là nước hồ thật sự là quá sâu. Tại sâu nhất dưới đáy, vẫn một mảnh hắc ám, không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Một mảnh này trong bóng tối, có một chỗ sáng sửa chỗ, cái này thật là có chút không tầm thường. Hẳn không có võ giả giống như bọn hắn dạng này, tại đen trong hồ tùy ý rong chơi. Rất có thể đen trong hồ có cái gì bảo vật. Tống Triều vận đối với hắc hồ cũng rất tò mò. Rất nhiều võ giả đều biết hắc hồ, như thế rộng rãi nước hồ đã có thể luyện đan, lại có thể luyện khí, tự nhiên dẫn phát võ giả chú ý, nhưng là ai cũng chưa từng tới đen trong hồ, còn có thể sống được xuất hiện. Cho nên đám võ giả rất hiếu kỳ, nước hồ dưới đáy đến cùng có cái gì? Tống Triều vận cũng rất tò mò, đen đáy hồ bộ đến cùng có cái gì, hắc hồ lại là như thế nào hình thành, có cái gì bí mật. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tần Minh lúc này lôi kéo Tống Triều vận hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Hắn đã sớm nhìn thấy cái kia không giống tầm thường sáng ngời, bất quá Tần Minh xuống tới hắc hồ chuyện làm thứ nhất là quan sát xung quanh có hay không nguy hiểm. Dù sao ai cũng không có xuống tới hắc hồ qua, cũng không có trong hồ bất cứ tình báo. Chỉ là ở bên ngoài quan sát, trong hồ chưa từng có xuất hiện qua sinh vật. Nhưng là ai cũng không biết, hồ nước nội bộ có hay không sinh vật. Tần Minh đối với chính mình cảm giác lực rất tự tin, nếu là hắn cảm giác lực cũng không có cách nào phát giác được địch nhân, như vậy thực lực của đối phương khẳng định vượt qua thánh thú cảnh sơ kỳ rất nhiều. Địch nhân như vậy, nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, dù là hắn cảm giác được cũng vô dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Minh cùng Tống Triều vận hướng xuống lặn, Tần Minh tùy thời quan sát đến xung quanh, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Càng la hướng xuống thì càng tĩnh lặng vô thanh. Tại đen trên hồ mới, ngẫu nhiên vẫn còn gió thổi qua, kéo theo nước chảy thanh âm. Mà xâm nhập hắc hồ, phản phất nó canh chừng đều thôn vệ, nơi này cực kỳ yên tĩnh, nước không có bất kỳ cái gì lưu động. Chậm rãi, Tần Minh tiếp cận cái ánh sáng kia chỗ, thấy lại là để cho hắn cực độ khiếp sợ cảnh tượng. Ông trời ơi, nơi này lại có một tòa cung điện, hắc hồ diện tích so mặt ngoài còn muốn lớn hơn được nhiều. Tống Triều vận há hốc miệng, khiếp sợ nhìn xem trước mặt màu hoàng kim vách tường. Từ nơi này nhìn, có thể nhìn thấy từng mặt vách tường lan tràn đến nước hồ cuối cùng. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, đây là một tòa hoàn toàn phong bế cung điện, hiện ra màu hoàng kim, có cạnh có góc, cực điểm hoa lệ. Đứng ở chỗ này, bọn hắn mới biết được hắc hồ so mặt ngoài phải lớn hơn nhiều. Từ hắc hồ bên ngoài nhìn, lan tràn trăm vạn dặm, nhưng là hồ cũng không quá rộng. Mà tại dưới đáy hắc hồ, mới nhìn rõ hắc hồ toàn cảnh. Đáy hồ cực kỳ rộng rãi, giống như một thế giới dưới nước, vô biên vô hạn, không phân rõ phương hướng. Nhìn xem trước mặt cung điện, Tần Minh thật lâu im lặng, cuối cùng quyết định, đối với một bên Tống Triều vẫn nói, đi, chúng ta dọc theo nó đi dạo, xem có thể hay không đi vào. Cung điện mặc dù phồn hoa khí quyển, không giống người có thể tạo ra kỳ cảnh, nhưng là đó có thể thấy được tuế nguyệt tại trên cung điện dấu vết lưu lại. Cung điện vách tường không biết là loại nào chất liệu, ngay cả uy lực mạnh mẽ hắc thủy cũng không có cách nào tổn thương nó mảy may. Nhưng là nó cũng chống cự không được sự ăn mòn của tháng năm, trên mặt có rõ ràng lịch sử vết tích. Cung điện này hẳn là cực kỳ lâu không có ai xử lý, khả năng nó chủ nhân đã không có ở đây. Chương 4212, một bức họa chương 4212, một bức họa hai người tìm kiếm lối vào, một bên tìm kiếm Tần Minh vừa quan sát vách tường cung điện bên trên hoa văn. Những hoa văn này rất cổ lão, ta chỉ tại một chút di tích trông được từng tới. Tống Triều Vận biểu lộ rất chân thành. Luyện khí cũng cần ấn chế hoa văn, bởi vậy đối với trận pháp chi đạo, nàng cũng có độc lực qua. Đương nhiên so với tinh thông trận pháp chi đạo trận pháp sư, nàng trận pháp trình độ còn kém rất nhiều. Nàng chuyên môn nghiên cứu một chút khắc họa với khí cụ bên trên trận pháp, chỉ là tinh thông trận pháp bên trong nhất hệ, mà trận pháp bác đại tinh thâm, tuyệt đại bộ phận nàng không hiểu nhiều. Chỉ cảm thấy trên vách tường hoa văn phức tạp, thần bí, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Ừm. Tần Minh lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vách tường hoa văn, cảm thụ được trên mặt nặng nề khí tức. Tần Minh, ngươi mau nhìn, nơi đó là không phải cửa vào. Tống Triều Vận đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng kinh hỉ nói. Thuận Tống Triều Vận ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo trăm thước cao vách đá, màu sắc cũng không phải là vàng nóng, mà là hiện lên thao màu đỏ. Có thể thấy rõ ràng, tại vách đá trung quanh có một đạo vết tích rõ ràng, đây chính là một tòa đại môn. Lấy cung điện này quy mô, đây cũng là thiên môn. Tống Triều Vận trầm giọng nói. Nàng nghiên cứu qua một chút di tích, giống như lớn một chút kiến trúc bình thường đều sẽ thiết lập mấy cái cửa, mà mỗi một tòa cửa tác dụng đều không giống nhau. Hai người tới trước cửa, Tống Triều Vận bị trên cửa một bức họa hấp dẫn, đến gần quan sát. Trong bức họa là một vị nữ tử, mặc lưu váy lụa màu, nghiêng thân thể, thấy không rõ lắm dung mạo của nàng. Bức họa này cực kỳ sinh động, nữ tử phiêu phiêu dục tiên, khí chất chắc tuyệt. Hiển nhiên điêu khắc bức họa này công tượng, tay nghề tinh xảo. Tần Minh cũng không quá hiểu họa, nhưng là cũng nhìn ra bức họa này không tầm thường chỗ. Mặc dù tại thế giới của võ giả, đối với võ đạo không có trợ giúp đồ vật, giá trị bình thường đều rất thấp. Đám võ giả phần lớn chuyên tâm tu luyện võ đạo, đem tài nguyên tiêu vào để thăng võ đạo, sẽ chỉ xuất ra rất ít một chút tác dụng đến hưởng thụ. Nhưng là bức họa này khác biệt, nếu là có thể tháo ra, cầm tới trong thành đi bán, Tần Minh đoán chừng ít nhất có thể bán một khỏa thánh thú cấp tinh huyết thạch. Không tệ, giá cả chính là cao như thế ngang. Ngay cả hắn một cái không hiểu thưởng thức vẽ người, đều có thể cảm giác được, trong bức họa kia nữ tử giống như là muốn sống lại. Huống chi là những cái kia hiểu vẽ người, nhất định sẽ dùng nhiều tiền đem nó mua về thưởng thức. Tựa như bây giờ Tống Triều Vận, đầy mắt si mê, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Nàng đưa tay, chậm rãi tới gần cửa đá, nhẹ nhàng vuốt lên mặt đường vân. Đúng lúc này, Tần Minh giật mạnh Tống Triều Vận tay, liều mạng đem nàng từ nay về sau túm. Từ trong môn, một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, hai người không cầm được lùi lại năm bước. Xảy ra chuyện gì? Tống Triều Vận mê mang hai mắt nhìn xem Tần Minh, nhìn mình hai tay, nghi ngờ nói, ta đây là xảy ra chuyện gì? Ta tại sao sẽ không tự chủ được đi qua? Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa bức họa kia giống như thì, Tống Triều Vận trong lòng có chút e ngại, không khỏi lại lui hai bước. Lúc này nàng mới phát hiện, Tần Minh mặc dù cũng cùng nàng đồng dạng nhìn chằm chằm bức họa này nhìn, nhưng là cũng không có bị hấp dẫn từ đó mê mẩn. Tống Triều Vận không dám tưởng tượng, nếu là nàng một người ở chỗ này, bị trên cửa lực lượng cường đại công kích, cuối cùng sẽ như thế nào? Nó hẳn là cũng không muốn đưa người vào chỗ chết. Tần Minh ở một bên với nói, cung điện này chủ nhân, thực lực chắc chắn cực kỳ cường đại, mặc dù ta đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng là nhìn ra khắc sâu tại trên vách tường trận pháp chỗ bất phàm, đây tuyệt đối không phải một vị thánh thú cấp trận pháp sư có thể làm được. Chương 4213, mở cửa chương 4213, mở cửa phía trên cung điện này mình khắc trận pháp, hẳn là thần thú cấp trận pháp sư vẽ hoàn thành. Lấy thần thú cấp trận pháp sư cường đại, nếu là hắn ở chỗ này lưu lại một đạo sát trận, cho dù là thánh thú cảnh cường giả không cẩn thận trúng chiêu, cũng là không chết cũng bị thương. Tần Minh sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, trong lòng tự hỏi phải chăng cứ như vậy, không còn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Nhưng trong lòng lại rất là không cam tâm, rất là hiếu kỳ. Khổng lồ như thế kiến trúc, chủ nhân của hắn tất nhiên là một cái cường giả tuyệt thế. Mà lại kiến trúc này niên đại xa xưa, kiến trúc không có ai làm dấu vết hư hại, đều thuyết minh bất phàm của nó. Trước thăm dò một cái, nếu là gặp được không thể chống cự nguy hiểm, vậy liền rút lui. Tần Minh quyết định cuối cùng tiếp tục thăm dò cung điện. Nếu là chuyện không thể làm, hắn cũng sẽ không một mực kiên trì, đợi đến thực lực của hắn trở nên càng mạnh hơn, đột phá đến thánh thú cảnh về sau, lại đến thăm dò, sẽ an toàn rất nhiều. Không tệ, cho dù là đột phá đến thánh thú cảnh giới, thực lực tăng nhiều, nếu là trong cung điện gặp nguy hiểm, Tần Minh cũng không có nắm chắc có thể lông tóc không thương. Ừm. Tống Triều Vận gật đầu, tán thành Tần Minh lời mà nói, xác thực, ta không có cảm nhận được sát ý. Nói xong, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía trên tường bức họa kia, đã có chuẩn bị về sau, nàng sẽ không lại bị hỏa mê hoặc. Không tệ, nàng vừa mới lâm vào huyễn cảnh, cả người mơ mơ màng màng, như là bị thôi miên. Tần Minh cũng là đánh giá trên cửa bức họa này, hiếu kỳ nói, tại sao ta không có cảm giác được bất kỳ công kích nào ba động? Vừa mới họa rõ ràng ảnh hưởng tới Tống Triều Vận, nhưng là tại sao hắn không có nhận ảnh hưởng chút nào đây? Theo lý tới nói, họa chỉ là một kiện tử vật, nó hẳn là sẽ không mang tính lựa chọn chọn lựa người công kích. Tần Minh muốn nhìn rõ ràng vẽ lên người dung mạo, chỉ cảm thấy mông lung, một cổ khí thế vô hình tại ảnh hưởng hắn. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế họa, tuy rằng chỉ có một mặt cửa, nhưng trong bức họa người phảng phất có thể xuống tới. Tần Minh, chúng ta muốn thế nào đem cửa mở ra đây? Tống Triều Vận gãi gãi đầu, nhìn xem xung quanh. Phát hiện xung quanh trừ một chút trận pháp hoa văn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cao to như vậy cửa, tất nhiên cực nặng, bọn hắn muốn cưỡng ép đẩy cửa ra, có chút không thực tế. Nhưng là cũng không có ở xung quanh nhìn thấy cơ quan, nên như thế nào đem cửa mở ra đây? Nghe vậy, Thần Minh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ có thể thăm dò đi về phía trước, đi thử lấy đến trên cửa tìm xem một chút, có biện pháp nào không đem cửa mở ra. Thần Minh có nắm chắc, một khi phát giác được công kích, hắn lập tức lùi lại. Nếu là trên cửa công kích, còn giống như mới vừa rồi vậy, hắn có thể đủ tất cả thân trở ra. Cẩn thận. Tống Triều Vận dặn dò, thần tình nghiêm túc nhìn xem hướng về phía trước thăm dò Tần Minh. Hai người đều ngừng thở, Tần Minh thời gian dần trôi qua tiếp cận thao cửa lớn màu đỏ, ánh mắt hắn không dám nhìn chằm chằm Hoa Nhĩ, tinh thần lực độ cao tập trung. Đặc biệt là tại đưa tay đi chạm đến cửa bí thì, càng là tùy thời chuẩn bị lùi lại. Dần dần, Tần Minh tay mò đến trên cửa, cũng không có phát động công kích. Tần Minh ngoảnh đầu lại nhìn Tống Triều Vận một cái, rồi sau đó ngưng thần nín thở thử thăm dò trên cửa tìm đòi, tìm kiếm lấy cơ quan. Lúc này, Tần Minh trước đó cùng Nguyên Tu Long chiến đấu, Nguyên Tu Long cường đại công kích hắn căn bản chống cự không được. Cho dù là trên tay mang theo liệt diễm, hổ khẩu cũng bị lực lượng cường đại băng liệt. Mặc dù dùng qua đan dược chữa thương, nhưng thời gian quá ngắn, lại thêm đan dược chữa thương đối với Tần Minh hiệu quả có hạn, cho nên trên tay lây dính vết máu. Huyết dịch chảy xuôi trên cửa, cửa truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, máu tươi bị hút vào trong đó. Chương 4214, tiến vào chương 4214, tiến vào cửa xuất hiện dị thường, Tần Minh vội vàng lùi lại. Chỉ thấy đại môn phát ra một đạo ánh sáng màu vàng, rồi sau đó ùng ùng thanh âm truyền đến, đại môn tại hai người trong ánh mắt chậm rãi mở ra. Hai người nhìn nhau, đều cảm giác có chút không hiểu đấu. Đặc biệt là Tần Minh, hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là tay tiếp xúc đến cửa, cửa liền mở ra. Nhìn thấy bên trong không có nguy hiểm, là một cái đại điện trống trải, Tần Minh cùng Tống Triều Vận chậm rãi sóng vai đi vào. Nơi này không có hắc thủy. Tần Minh thần kỳ phát hiện, mặc dù đại môn mở rộng ra, bên trong trống trải, nhưng là hắc thủy cũng không có vì vậy tràn vào. Liền như là có một đạo bức tường vô hình ngăn trở hắc thủy. Nhưng trên thực tế vừa mới hai người đi qua, căn bản cũng không có đụng phải bức tường. Tần Minh đánh giá chung quanh, phát hiện rất nhiều nơi này rất nhiều vật phẩm trang sức, phong cách cùng bên ngoài khác biệt quá nhiều. Loại này trang trí, ta chỉ là tại di tích bên trong gặp qua, nhưng là di tích bên trong những vật phẩm này đều đã tại thời gian ăn mòn phía dưới trở nên rách nát không chịu nổi, không giống nơi này, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, như là mới tinh. Tống Triều Vận hoảng sợ nói, xem như nữ nhân, tự nhiên có yêu vẻ đẹp chi tâm. Trước kia tại Tống gia thì gian phòng của nàng liền bố trí rất đẹp. Hắn còn nghiên cứu qua một số khác biệt vật phẩm trang sức, mà như loại này cổ xưa trang trí, nàng cũng nghiên cứu qua. Bất quá ở trên thị trường có thể mua được, đều là chút hàng đái. Mà tại di tích bên trong moi ra, cũng là rách nát không chịu nổi, thậm chí đã nhìn không ra toàn cảnh. Không giống nơi này, thế mà giống như mới. Không. Tần Minh lắc đầu, nói, thời gian vẫn là lưu lại vết tích. Nói xong hắn cẩn thận cầm lấy trên bàn một cái đèn lồng màu đỏ, dù là hắn rất cẩn thận, cũng là ở phía trên lưu lại một đạo vết tích. Bởi vì năm tháng ăn mòn, những vật này đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Chỉ là bởi vì nơi này tất cả mọi thứ, tài liệu đều cực tốt, cho nên thoạt nhìn mới tinh như lúc ban đầu. Đáng tiếc, Tống Triều Bận sờ lấy phía trên đồ vật, cảm thán nói, cứ như vậy, chẳng phải là đại bộ phận đồ vật đều đã mục nát. Sờ lấy những thứ này vật phẩm trang sức, Tống Triều Bận mới cảm giác được, nơi này thật sự khả năng đã tồn tại rất lâu. Ừm. Tân Minh gật đầu, trên mặt cũng không có như từ đầu tiết hận thân sắc, mặc dù đại bộ phận bảo vật khả năng đã hỏng, nhưng là một chút chân phẩm, khẳng định còn bảo tồn lại. Cái gọi là chân phẩm, liền như là trên cửa bức họa kia, cùng thần thú cấp bảo vật. Các loại bảo vật như vậy, mặc dù cũng sẽ bị thời gian ăn mòn, nhưng là bọn hắn sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý, mà lại biết dùng phương pháp đặc biệt chế tác, có thể bảo tồn tương đối hoàn hảo. Liên như là chân quý đan dược, võ giả bình thường mua về sau, biết dùng tốt nhất bình ngọc chứa. Càng tốt bình ngọc, có thể làm cho đan dược dược tính chạy mất càng ít, bảo tồn thời gian càng dài. Đồng thời, dược tính càng tốt đan dược, bên trong tạp chất càng ít, nó bản thân dược tính liền so đan dược thông thường càng khó bay hơi, bảo tồn thời gian cũng càng dài. Lại thêm chân quý của nó tính, thường thường võ giả dùng phương pháp tốt nhất bảo tồn. Cho nên thường thường một khỏa đan dược dù là qua mười mấy 20 năm, đều hoàn hảo như lúc ban đầu, dược tính cơ hồ không có sói mọn. Cung điện này cực kỳ phồn hoa, càng là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, các ngươi khẳng định có chuyên môn nhà kho cất đặt bảo vật. Đối với những thứ này vật phẩm trang sức, Tần Minh lấy ra cũng vô dụng, hắn cũng không muốn quá mức phá hư nơi này. Cho nên dù là những thứ này vật phẩm trang sức hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng sẽ không động mảy may, khả năng chỉ có Tống Triều Vận sẽ cảm thấy hứng thú cầm lên một chút. Chương 4215, bí ẩn trận pháp chương 4215, bí ẩn trận pháp mấy người tiếp tục đi tới. Tần Minh quan sát đến xung quanh, nhìn xem trên vách tường huyền ảo hoa văn. Những hoa văn này không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ là đơn thuần trang trí. Tống Triều Vận vừa cười vừa nói, bình thường như loại này kiến trúc, chắc là sẽ không vì an toàn mà phá hư mỹ quan, mà lại có thể kiến tạo như thế cung điện sang trọng chủ nhân, nhất định là một cái cường giả cái thế, căn bản không cần dùng ngoại lực bảo hộ. Bất kể là ở thời đại nào, chí tôn thế giới đều là thực lực vi tôn. Có thể có được như thế xa hoa cung điện, chủ nhân tất nhiên là có thực lực có thể bảo hộ nó. Tống Triều Vận suy đoán, chủ nhân nơi này cảnh giới võ đạo ít nhất đạt đến thần thú cảnh. Thánh thú cảnh cường giả, dù là đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong, cũng xa xa không có tư cách ở như thế xa hoa. Cho nên chỉ cần tại cung điện phía ngoài trên vách tường khắc họa một chút trận pháp, phụ trợ chủ nhân tu luyện, bảo hộ kiến trúc không nhận tự nhiên xâm nhập bên ngoài, căn bản không cần chuyên môn thiết lập trận pháp cường đại bảo hộ cung điện. Tham dò di tích, càng là chân quý càng là khả năng có bảo vật di tích, cơ quan bên trong, trận pháp các loại ngược lại càng là yếu. Một chút không có cái gì bảo vật quý giá di tích, ngược lại phòng thủ nghiêm mật, phải đặc biệt coi chừng cơ quan bên trong. Giống như tòa cung điện này, chủ nhân tất nhiên là một cái cường giả cái thế, lấy cường giả cái thế cá tính, sẽ không ở chính mình chỗ ở nội bộ thiết hạ trùng điệp cơ quan. Cái này sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Cho nên nói, chân chính võ giả cường đại, không cần ngoại lực tới bảo vệ chính mình, mà chỉ có kẻ yếu, bản thân không có cảm giác an toàn, cần mượn ngoại lực trợ giúp. Cũng bởi vì nơi đây xa hoa không gì sánh được, vừa nhìn liền biết là cường giả tuyệt thế chỗ ở, cho nên Tống Triều Vận mới dám yên tâm tiến đến. Quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy, trong cung điện không có cường đại hộ vệ, không có cơ quan, thậm chí ngay cả thủ vệ trận pháp đều không có. Thật sao? Tần Minh cao mày nhìn về phía trên tường minh khắc hoa văn, khẽ gật đầu, chưa hề nói cái gì. Hắn trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, nơi này cũng không đơn giản. Nhìn bên ngoài, những hoa văn kia cũng không có liền cùng một chỗ, hoa văn cân đối ưu mỹ, như là đơn thuần chỉ là vì trang trí. Nhưng là tại những hoa văn này chỗ sâu, hắn cảm thấy cường đại sát cơ. Cái này sát cơ dương cung mà không phát, nhưng một khi bị dẫn động, tất nhiên là thiên băng địa liệt. Tần Minh trở nên vô cùng cẩn thận, tận lực không làm ra không lễ phép sự tình. Chủ nhân nơi này, đối ngoại lai người hẳn không có ác ý, nếu không dựa vào lấy nơi này trận pháp cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp đem kẻ ngoại lai ngăn cách ở bên ngoài. Tần Minh hoài nghi, cho dù là thần thú cảnh cường giả tới đây, cũng không nhất định có thể cưỡng ép xuống tới. Toàn bộ cung điện đều liền cùng một chỗ, tràn đầy thần bí khó lường khí tức, liền như là một cái ngủ ngập trời cự thú. Cự thú bừng tỉnh, tất nhiên kinh thiên động địa. Nếu cung điện chủ nhân đối bọn hắn có ác ý, không chào đón bọn hắn tiến đến, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến đến. Giống như bên ngoài cánh cửa kia, nếu là nó không chính mình mở, Tần Minh liền không có bất kỳ phương pháp nào mở ra. Nơi này hẳn là một vị cường giả chỗ ở. Tống Triều Vận nhìn xem chung quanh trang trí, phán đoán nói: "Ừm." Tần Minh không hiểu nhiều. Tống Triều Vận cười nói: "Ta đã thấy không ít di tích, có thể từ bên trong trang trí phong cách nhìn ra rốt cuộc là cái gì loại hình di tích. Có chút di tích là cường giả ẩn cư chỗ, có chút là ẩn dấu phân mộ, có chút là chuyên môn cất chứa bảo vật. Các loại. Làm chủ nhân sau khi chết vô số năm, di tích bị người trong lúc vô tình tìm tới, lại xuất hiện mặt trời, liền sẽ nên đón đám võ giả thăm dò." Chương 4216, ẩn cư chỗ. Chương 4216, ẩn cư chỗ. Có chút võ giả vận khí tốt, có thể tại di tích bên trong tìm tới bảo vật tuyệt thế, từ đó mượn bảo vật nhất phi trùng tiên. Có chút võ giả vận khí không tốt, tìm được di tích khắp nơi đều là cơ quan, thật vất vả thăm dò xong, mới phát hiện bên trong giống tuyết, tôi công bận rộn một trận. Đương nhiên, có càng nhiều võ giả, chẳng những bảo vật không có đạt được ngược lại chết tại di tích bên trong. Tống Triều Vận ánh mắt đánh giá chung quanh, cười nói, căn cứ nơi này trang trí, di tích bên ngoài kiến trúc bố cục, ta suy đoán nơi này hẳn là một vị cường giả ẩn cư chỗ. Tống Triều Vận đem nàng biết đến liên quan với di tích tri thức, tinh tế nói cho Tần Minh. Xem như Tống gia người thừa kế, nàng đi theo trưởng bối thăm dò qua một chút di tích, coi như là trưởng bối mang nàng xem xét các mặt của xã hội. Chí tôn thế giới di tích vô số, có chút đã bị phát hiện, có chút còn trôn giấu lấy. Đương nhiên, cũng có vô số liên quan với di tích truyền ngôn, rất nhiều theo như đồn đại, di tích bên trong có lấy tuyệt thế chân bảo. Một chút muốn tìm được di tích, từ đó nhất phi trùng thiên võ giả, ôm ý tưởng, khắp nơi tại giã ngoại tìm kiếm lấy. Gửi hy vọng có một ngày vận khí tốt, có thể có được thuộc về cơ duyên của mình. Không tệ, nếu là vận khí tốt, ngẫu nhiên đụng phải một tòa di tích. Tại không có tình huống của những người khác xuống, như vậy tòa kia di tích liền thuộc về vị kia vận khí tốt võ giả cơ duyên. Một cái thường thường không có gì lạ võ giả, tìm tới một tòa không người di tích, đạt được thiên đại cơ duyên, từ đó trở nên nổi bật, trở thành thánh thú cảnh cường giả, chí tôn thế giới cũng không thiếu loại này tràn ngập cám dỗ cố sự. Rất nhiều người cũng là bởi vì tin vào truyền ngôn, từ đây ngộ nhập lạc lối, tại các loại trong rừng sâu núi thẳm thăm dò, di tích không tìm được, ngược lại chính mình mất mạng. Cái gọi là cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo Tống Triều Vận, chuyên môn đi tìm cơ duyên, còn không bằng đạp đạp thực thực tu luyện đến thực tế. Bọn hắn đụng phải di tích, mà lại là một cái cường giả tuyệt thế ẩn cư chỗ, tuyệt đối là vận khí tốt đến người tiên. Đương nhiên cũng có thực lực nguyên nhân. Nếu là Tần Minh không có cách nào tiến vào hắc hồ, bọn hắn không có khả năng lại tới đây. Nơi này là cường giả ẩn cư chỗ, không có khả năng tại trong cung điện thiết lập cơ quan. Tống Triều Vận vừa cười vừa nói. Ừm. Tần Minh gật đầu, nơi này xác thực không có cơ quan, tựa hồ cũng không cần cơ quan. Chỉ cần trận pháp khởi động, cho dù là thần thú cảnh cường giả, đoán chừng đều nhịn không được. Tần Minh đối với cung điện này chủ nhân rất là hiếu kỳ, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cung điện này diện tích, đoán chừng so một tòa thành trì đều lớn hơn, hơn nữa còn là chôn giấu tại đen trong hồ. Chờ chút, hắc hồ phải chăng cùng tòa cung điện này có liên quan? Mặc dù không có đạt được chứng cứ xác thực, nhưng Tần Minh đã nhận định, hắc hồ chắc chắn cùng cung điện như thế này có quan hệ. Không phải vậy tại sao đen dưới hồ sẽ có như thế một tòa khổng lồ cung điện? Hai người không nói gì thêm, cẩn thận hướng về phía trước thăm dò. Loại này bảo tồn hoàn hảo, niên đại cực kỳ lâu đời kiến trúc, rất là thưa thớt, Tống Triều Vận cũng là lần thứ nhất thấy. Lớn như vậy cung điện, phải có người hầu mới đúng, tại sao không có bất kỳ cái gì sinh hoạt khí tức? Tống Triều Vận có chút kỳ quái nói. Cung điện hoàn hảo không chút tổn hại, bên trong bố trí cũng không có chút nào lộn xộn, theo lý tới nói, lấy cung điện này diện tích, ở nơi này người tuyệt đối không ít mới đúng. Nếu là cung điện chủ nhân xảy ra chuyện, nơi này người hầu không ra được, hẳn là sẽ phá hư nơi này bài trí mới đúng. Mấu chốt nhất là, nơi này như là không có bóng người, rất ít gặp đến đồ dùng hàng ngày, càng nhiều hơn chính là một chút xa hoa trang trí, cùng trống rỗng đại sảnh, thậm chí ngay cả gian phòng đều rất ít, thậm chí có thể nói, căn bản không có gian phòng. Chương 4217, tiếng bước chân. Chương 4217, tiếng bước chân. Nơi này là đại sảnh liên tiếp đại sảnh, mỗi cái đại sảnh đều cực kỳ rộng rãi, bố trí tinh mỹ, nhưng quá mức trống trải, lại thêm yên tĩnh vô thành, có vẻ hơi quẩn cục é. Có tiếng bước chân. Tân Minh đột nhiên định trụ bộ pháp, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cuối hành lang. Theo tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, hai người nhìn nhau, núp ở nơi hẻo lánh. Nơi này lại có thể có người. Cung điện này tồn tại không biết mấy vạn năm, bên trong lại có thể có người. Theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Tần Minh cẩn thận nhìn sang, thấy được một cái ngọc chế khôi lỗi từ đằng xa chậm rãi đi tới. Ngọc chế khôi lỗi cực kỳ linh hoạt, hành động như là thường nhân, chỉ là trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt chất phác, để cho Tần Minh đã đoán được nó thân phận. Không đúng, Ngọc Chế Khôi Lỗi không đơn giản, tựa hồ thực lực vượt qua chân long cảnh đỉnh phong. Tần Minh rung động trong lòng không thôi. Hắn tại trên thân Khôi Lỗi cảm thấy áp lực, cảm giác nếu là cùng Khôi Lỗi này chiến đấu, thua hơn phân nửa là hắn. Phải biết hắn hiện tại cảnh giới võ đạo tuy rằng chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, thế nhưng là đã có thể cùng thanh thú cảnh cường giả trong thời gian ngắn giao thủ. Mà Khôi Lỗi này trên thân cảm giác không ra bất kỳ khí tức, nhưng là cho hắn áp lực nặng nề. Nếu chỉ là cái này một bộ Khôi Lỗi, Tần Minh không quá lo lắng, coi như đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn. Có thể cung điện này thần bí, vô cùng to lớn, thế nào khả năng chỉ có một bộ Khôi Lỗi? Tại Tần Minh nhìn về phía Khôi Lỗi thời điểm, cỗ này Ngọc Khôi Lỗi cũng phát hiện Tần Minh, nó đầu quay tới, phảng phất là đang nhìn hắn. Tần Minh lập tức khẩn trương lên, trong tay liệt diễm đã mang tốt, tùy thời chuẩn bị lôi kéo Tống Triều Vận chạy trốn. Lại phát hiện Ngọc Khôi Lỗi cũng không để ý tới hai người bọn họ, mà là tự mình tiếp tục đi lên phía trước. Hai người hiếu kỳ, đi theo Ngọc Khôi Lỗi phía sau, chỉ thấy nó đi vào Tần Minh mới vừa vào cửa địa phương, đem trên bàn Tần Minh động tới vật phẩm trang sức một lần nữa dọn xong. Cái kia cẩn thận tỉ mỉ thân sắc, phản phất so nhất cần cù người hầu còn muốn tận trách. Dọn xong về sau, Khôi Lỗi xoay người đi trở về. Tần Minh cùng Tống Triều Vận nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Ngọc Khôi Lỗi là như thế nào biết những thứ kia bị bọn hắn làm rối loạn, mà lại Tần Minh vừa mới chỉ là cầm lên cái kia đèn lồng nhìn một chút, lại trả về chỗ cũ, cơ hồ không có gì đọc qua. Nhưng là trên thực tế cùng vị trí cũ hẳn là có một chút xíu khác biệt, điểm ấy khác biệt Tần Minh đều không có phát giác, nhưng là Ngọc Khôi Lỗi phát hiện. Đợi đến Ngọc Khôi Lỗi đem đèn lồng trở lại như cũ, Tần Minh mới phát hiện cùng trước đó thả ra đưa vị trí giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Hai người đi theo Ngọc Khôi Lỗi phía sau, theo nó tiến lên. Tống Triều Bận nhỏ giọng nói, "Tần Minh, ngươi có phát hiện hay không, nơi này bất kể là trang trí, vẫn là bài trí, thậm chí là trên vách tường hoa văn, đều vô cùng cân đối." "Ừm." Tần Minh gật đầu, xác thực như thế. Ban đầu hắn không có chú ý, bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy cung điện, hắn còn tưởng rằng vốn nên như vậy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, tựa hồ cung điện này chủ nhân quá vô nghiêm cẩn rồi, nơi này đại bộ phận cái gì cũng đối xứng, coi như không đối xứng, cũng là cực kỳ cân đối. Tỷ như bọn hắn hiện tại đi lại hành lang, hai bên phân biệt có cái cự đại đại sảnh, mà hai bên đại sảnh lớn nhỏ, giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cùng lúc đó, trên tường đường cong, cùng treo đèn lồng, đều là lớn nhỏ hình dạng đối xứng với nhau, vô cùng hài hòa. Hạ Nguyên thành phủ thành chủ có phải như vậy hay không bố trí? Thần Minh nghi ngờ hỏi. Hắn hiếu kỳ, có phải hay không chí tôn thế giới võ giả đều thích dạng này? Chương 4218, Ấn Tông chương 4218, Ấn Tông bởi vì không hiểu rõ chí tôn thế giới, cho nên cũng không rõ ràng chí tôn thế giới võ giả thích cái gì, có lẽ chí tôn thế giới võ giả liền thích loại này kỳ lạ phong cách cũng có nói. Tống Triều vẫn lắc đầu nói, cũng không phải là dạng này, từng cái thành trì phong cách đều có khác biệt, nhưng là giống như vậy như thế hài hòa, ừm. Ta cũng là lần thứ nhất thấy. Nơi này trang trí, hoa văn, thậm chí ngay cả trên bàn vật trang trí đều đối xứng, đây là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không thể không nói, dạng này cân đối, mang theo quả thật có một loại mỹ cảm. Bất quá vì truy cầu loại này đẹp, có thể hay không quá mệt mỏi một chút. Võ giả sinh hoạt bình thường sẽ không có quá nhiều giảng cứu, muốn không sai chút nào bày ra vật phẩm trang sức, đồ dùng hàng ngày, đám võ giả cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đoán chừng ai cũng không có nhàn tâm sẽ làm loại chuyện nhảm chán này, dù là nàng là một nữ nhân, cũng sẽ không làm đến mức độ như thế. Cung điện này chủ nhân, đam mê thật là có chút kỳ quái. Cung điện kỳ lạ trang trí, Tần Minh cùng Tống Triều Vận cũng không có để ở trong lòng, hai người tiếp tục đi theo Ngọc Khôi Lỗi phía sau. Tần Minh bí mật quan sát Ngọc này Khôi Lỗi, Khôi Lỗi cùng người thường không khác, bất kể là đi đường, vẫn là quét sạch hành lang hai bên cho bụi thì, mọi cử động phảng phất một cái chân nhân. Nếu không phải Ngọc Khôi Lỗi diện mạo cùng người bình thường chênh lệch rất lớn, lại thêm Tần Minh không có ở trên người nó cảm giác được khí tức sinh mệnh, tuyệt đối sẽ coi là đây là một cái chân nhân. Tinh xảo như vậy Khôi Lỗi muốn làm được, tuyệt đối không đơn giản. Tần Minh cảm thán nói, mà lại Ngọc Khôi Lỗi không biết ở chỗ này sinh sống bao lâu, còn không có chút nào hư hao, chủ nhân chế tạo hắn, vô cùng ghê gớm. Bí mật quan sát, Tần Minh nhìn ra, Khôi Lỗi này sẽ dựa theo chính mình phương thức, quét dọn toàn bộ cung điện. Nếu là có thể nắm giữ luyện chế Khôi Lỗi kỹ thuật, hoàn toàn có thể thay thế người hầu, làm rất nhiều chuyện. Khôi Lỗi không biết mọi mệnh, cũng sẽ không kiên nhẫn, mọi chuyện cần thiết đều cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, đây là người bình thường so sánh không bằng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua động tác linh mẫn như thế, cùng người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn linh hoạt Khôi Lỗi. Đương nhiên, Tần Minh cũng biết, muốn tạo ra thần kỳ như thế Ngọc Khôi Lỗi, tốn hao đại giới khẳng định không thấp. Kém xa TikTok trực tiếp chiêu mộ võ giả bình thường, muốn tới có lời. Ừm, đây là cực kỳ cao siêu Khôi Lỗi thuật, là Ấn Tông lưu truyền xuống, đáng tiếc có rất ít người có thể học được tinh túy trong đó, Khôi Lỗi thuật gần như đã thất truyền. Tống Triều Bận nhìn xem trước mặt linh hoạt Ngọc Khôi Lỗi, cảm thán không thôi đạo. Ấn Tông. Tần Minh trong lòng hơi động, nói, ngươi nói cái kia Ấn Tông, có phải hay không bị hủy? Tần Minh tu luyện quý nhất chính là tại Ấn Tông bên trong đạt được, thậm chí Ấn Tông cùng độc ma thế lực có liên hệ thiên tỷ và lũ. Tần Minh đã sớm biết, Ấn Tông là một cái rất giỏi tông môn, đồng thời cũng biết, Ấn Tông trước kia tổng tông hẳn là tại chí tôn thế giới. Chỉ là Tần Minh cũng biết, hắn biết Ấn Tông, cùng Tống Triều Vận nói tông môn, có phải hay không một cái tông môn. Dù sao chí tôn thế giới rộng lớn vô ngần, tồn tại thế lực vô số, cùng một cái tên tông môn cũng không kỳ quái. Không sai. Tống Triều Vận nghiêm túc nói, nếu là ngươi nghe nói qua Ấn Tông, như vậy liền nhất định là ta nói cái này Ấn Tông rồi, không có bất kỳ thế lực nào dám ở Ấn Tông hủy diệt về sau, đánh nó cờ hiệu xuất hiện, dù chỉ là đơn giản cùng tên cũng không dám. Ấn Tông thanh danh vang dội, tại nó không có hủy diệt thời điểm, tất cả võ giả nghe được nó tên tuổi đều muốn nổi lòng tôn kính. Chương 4219, nghiêm cùng mình chương 4219, nghiêm cùng mình coi như bị diệt, có người dám đối với nó bất kính, cầm nó cờ hiệu giả danh lừa bịp, cũng là trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Nói tới Ấn Tông, Tống Triều Vận trong mắt tràn đầy hướng tới. Có thể cùng ta nói Ấn Tông sao? Thần Minh nói. Ấn Tông cùng độc ma thế lực có quan hệ, cũng cùng hắn tu luyện quý nhất có liên hệ, hắn muốn biết Ấn Tông một chút tình báo. Tống Triều Vận gật đầu, Thần Minh là thế giới khác võ giả, không hiểu rõ đại danh đỉnh đỉnh Ấn Tông cũng không kỳ quái. Ấn Tông đối với chí tôn thế giới ảnh hưởng vô cùng lớn, mỗi một cái thế lực tử đệ đều hiểu hơn cùng Ấn Tông tương quan sự tích. Xem như thế gia tử đệ, nếu là ngay cả Ấn Tông đều không hiểu rõ, sẽ chỉ làm những thế gia khác tử đệ cười nhạo. Chỉ có số ít võ giả bình thường, đối với Ấn Tông hoàn toàn không biết gì cả. Ấn Tông là một cái cực kỳ chính phái tông môn, trong môn quy củ sông nghiêm. Nếu là tông môn đệ tử làm điều phi pháp, lấn yếu sợ mạnh, không giữ lời hứa, ước hiếp kẻ yếu vân vân sự tình, Ấn Tông sẽ trước tiên thanh lý môn hộ, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Đồng thời, đối với những võ giả khác, Ấn Tông lại cực kỳ tha thứ, chỉ cần không phải đại gian đại ác chi nhân, Ấn Tông tông môn đệ tử đều sẽ lấy thành đối đãi. Tương truyền Ấn Tông tông môn đệ tử đối với võ giả bình thường cực kỳ hữu hảo, trừ gian diệt ác, tinh thần hiệp nghĩa. Tống Triều Vận nói đến Ấn Tông, khắp khuôn mặt là hướng tới cùng kính nghệ. Ấn Tông nghiêm cùng mình, rộng cùng người, giống như này phẩm tính tông môn thật sự là khó được. Tần Minh trong lòng cũng có chút hướng tới, nếu là Ấn Tông thật có như thế phẩm tính, có thể tồn tại đến bây giờ, Tần Minh sẽ cùng cái tông môn này kết giao, nhìn dặm tới cửa gặp. Chỉ là đáng tiếc, Ấn Tông bị diệt, đúng là nghiêm cùng mình, rộng cùng người. Tống Triều Vận gật đầu, tiếp tục nói, liền xem như hiện tại, chí tôn thế giới rất nhiều quy củ đều là Ấn Tông quyết định, ảnh hưởng tới vô số người. Trước kia chí tôn thế giới hỗn loạn không chịu nổi, sát lục không ngừng, đám võ giả khổ không thể tả. Ấn Tông hành không xuất thế, trong tông môn vô số cường giả, bởi vì thấy chí tôn thế giới sinh linh đồ thán, Ấn Tông tông chủ đối môn nhân định ra quy củ, thị sát thành tính người, thấy chi sát, lấy mạnh hiếp yếu người, thấy chi sát. Cũng là bởi vì Ấn Tông quy củ, vô số giết chóc quen tay võ giả, bị Ấn Tông đệ tử truy sát chí tử, toàn bộ chí tôn thế giới thanh tịnh an bình rất nhiều. Dần dần, đầu quy củ này bị vô số thành trì bắt trước, chậm rãi liền thành một đầu ước định thành tục quy củ. Nghe vậy, Thần Minh đối với Ấn Tông càng thêm kính nể. Chí tôn thế giới rất loạn, nhưng là loạn bên trong có thứ tự. Cho tới nay Thần Minh đều tưởng rằng chí tôn gia tộc tại bảo trì hòa bình, làm từng cái thành trì quyết định quy củ đang có tác dụng, không nghĩ tới lại là bởi vì Ấn Tông. Thần Minh tại đi vào chí tôn thế giới không bao lâu, liền hiểu được, chí tôn thế giới không cho phép loạn giết vô tội. Chứ những cái kia tôi liên độc thể võ giả, Thần Minh chưa từng thấy qua, người võ giả nào lấy sát lục làm vui. Phải biết đối với chân long cảnh võ giả mà nói, long cảnh võ giả liền như là sâu kiến. Long cảnh võ giả đối với chân long cảnh võ giả cung kính có thừa, này lại để cho những cái kia chân long cảnh võ giả quên hết tất cả, coi là bản thân liền tài trí hơn người, cũng không sợ long cảnh võ giả lúc người đối đãi. Thật sự là chân long cảnh võ giả cùng long cảnh thực lực võ giả chênh lệch quá lớn, Tần Minh có thể minh bạch, có ít người mê thất tại lực lượng cường đại ở bên trong, trong lòng đã không có đối với sinh mạng kính sợ. Tại Thiên Long thế giới, Tần Minh chỉ thấy qua không ít mê thất tại trong lực lượng võ giả, đem những người khác tính mệnh không xem ra gì, tâm tình cũng tốt, hoặc là hơi không như ý, liền sẽ ra tay giết người. Chương 4220, đứng đầu chương 4220, đứng đầu nhưng là tại chí tôn thế giới, Tần Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí trên đường, cho dù có võ giả ăn cướp, cũng là hơn phân nửa sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Chỉ có tôi liên độc thể võ giả mới có thể bởi vì tính tình đại biến, từ đó loạn giết vô tội. Tần Minh chỉ biết là chí tôn thế giới có quy củ, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, quy củ này tồn tại lại là bởi vì Ấn Tông. Khó trách đám võ giả đối với Ấn Tông tôn kính có thừa, không nói mặt khác, liền đầu quy củ này bị quyết định, trong lúc vô hình cứu được đa số võ giả tính mệnh. Cũng khó trách dù là có chút thực lực võ giả cường đại, cũng là không dám tùy ý mà vì, cũng là bởi vì có đầu quy củ này tại, một khi xúc phạm, chính mình rất có thể cũng sẽ bị định vì loạn giết vô tội, thị sát thành tính, bị treo thưởng tại trong thành trì. Dù là treo thưởng giá cả không cao, cũng có khả năng hữu tâm mang thai chính nghĩa cường giả, vì treo thưởng xuất thủ. Đương nhiên, đám võ giả vì tranh đoạt tài nguyên, chém giết lẫn nhau cạnh tranh, cũng là không thể tránh được. Chỉ cần không phải vô tội giết người, là không có ai sẽ quản. Trừ những thứ này ra, Ấn Tông đặc điểm lớn nhất chính là trong tông môn đệ tử nhân tài liên tục xuất hiện. Tống Triều Vận lời nói xoay chuyển, tiếp tục làm Tần Minh giới thiệu nói, Ấn Tông đặc biệt am hiểu trận pháp và khôi lỗi, cho tới bây giờ cũng không có thế lực nào tại cái này hai đạo bên trên vượt qua Ấn Tông. Trận pháp chi đạo khác đạo, khôi lỗi thuật thậm chí đã có rất ít võ giả học rồi, từ khi Ấn Tông hủy diệt về sau, khôi lỗi thuật dần dần bị mất truyền thừa. Am hiểu trận pháp, điểm này Tần Minh tràn đầy cảm xúc. Để cho Tần Minh không nghĩ tới chính là Ấn Tông thế mà am hiểu khôi lỗi. Đương nhiên, trừ trận pháp và khôi lỗi, tại cái khác phương diện, Ấn Tông cũng là năng nhân bối xuất, không thua với mặt khác bất kỳ thế lực gì. Đan đạo, luyện khí, chế luyện ấn phủ, điêu khắc, hội họa, các phương diện Ấn Tông đều đạt đến đứng đầu, xa xa dẫn trước những thế lực khác. Tống Triều Vận ngẩng đầu, đối với Ấn Tông tràn đầy hướng tới. Từng cái phương diện đều đạt đến đứng đầu. Tần Minh không dám tin. Ấn Tông mặc dù cường đại, nhưng không có khả năng tinh thông mọi thứ. Bất kể là luyện đan, vẫn là trận pháp, mỗi một dạng đều là cực kỳ phức tạp, giữa hai bên cũng không có quá lớn liên quan. Bình thường thế lực sẽ chỉ chọn một dạng, xem như thế lực con đường phát tài, nỗ lực nghiên cứu, từ đó tại cái khác thế lực cạnh tranh ở bên trong có cường đại ưu thế. Nhưng là không có thế lực nào sẽ nghĩ đến từng cái đều tinh thông. từng cái tinh thông, mang ý nghĩa mỗi một dạng đều chỉ sẽ ra lông. Ừm. Tống Triều Vận cực kỳ khẳng định nói, hiện tại rất nhiều đan phương cùng phương pháp chế tạo chính là Ấn Tông khi đó lưu truyền xuống. Nghe nói Ấn Tông môn nhân cũng không tệ tạo tự chân, tất cả chính mình sở hội đều sẽ không ràng buộc dạy bảo cho đồng môn. Ngay cả ngoại nhân muốn có được bọn hắn dạy bảo cũng không phải là rất khó khăn, chỉ cần đạt được Ấn Tông môn nhân tán thành đều có thể học tập. Bất kể là trận pháp, vẫn là khôi lỗi, đạo nguyên kỳ vân vân, Ấn Tông đều không keo kiệt chuyển cho những người khác. Tống Triều Vận cười nhìn lấy Tần Minh nói, nếu là Ấn Tông vẫn còn, lấy ngươi làm sự tình, nhất định có thể đạt được Ấn Tông tán thành, hoàn toàn có thể tại Ấn Tông không ràng buộc đạt được đan đạo phương diện chỉ đạo. Phải biết Ấn Tông tại thời kỳ đỉnh phong, trong môn có không ít thực lực cực kỳ cường đại thần thú cấp đan sư. Ấn Tông cường đại như thế, Tần Minh giật nảy mình, thời kỳ đỉnh phong trong môn lại có không ít thực lực cường đại thần thú cấp đan sư. Phải biết Ấn Tông am hiểu nhất thế nhưng là trận pháp và khôi lỗi một đạo, ngay cả đan đạo đều có không ít thần thú cấp đan sư, như vậy trận pháp nhất đạo đây, thần thú cấp trận pháp sư chẳng phải là càng nhiều. Chương 4221, bồi dưỡng được chí tôn. Chương 4221, bồi dưỡng được chí tôn. Mạnh mẽ như vậy tông môn, làm sao lại hủy diệt? Chẳng lẽ là chí tôn gia tộc ra tay? Tần Minh nghi hoặc không hiểu. Giống như này thực lực cường đại, cho dù là tại chí tôn thế giới, chắc cũng là trừ thần bí chí tôn gia tộc, không người có thể địch mới đúng. Mà chưa từng có nghe nói qua cái nào cường giả chí tôn đối với thế lực hoặc là võ giả độc thủ, như vậy chỉ có chí tôn gia tộc mới có thể đem Ấn Tông hủy diệt. Lấy Ấn Tông làm tông chi đạo, khẳng định tại võ giả bên trong có cực lớn hy vọng. Muốn hủy diệt Ấn Tông, cho dù là chí tôn gia tộc, đoán chừng cũng không dễ dàng. Ấn Tông là chính mình giải tán. Tống Triều Vận cảm thán nói, tại Ấn Tông đỉnh phong nhất thì, cho dù là cường đại chí tôn gia tộc, cũng là muốn tránh né mũi nhọn. Cũng may Ấn Tông không có xưng bá chí tôn thế giới gia tâm, không phải vậy nói không chừng thật sự đem Ấn Tông thống nhất. Ấn Tông chính mình giải tán. Xảy ra chuyện gì? Trong tông môn đệ tử đi đâu? Tần Minh có chút không quá lý giải, tại sao mạnh mẽ như vậy tông môn sẽ tự mình giải tán? Coi như giải tán, trong môn vô số cường đại đệ tử, xây lại lập vài cái thế lực, dễ như trở bàn tay. Mặc dù bên ngoài Ấn Tông hủy diệt, nhưng chỉ cần đệ tử tại, Ấn Tông tinh thần tại, Ấn Tông liền vẫn còn ở đó. Ấn Tông đệ tử đều đã chết. Tống Triều Vận nói lời kinh người. Cái gì? Tần Minh giật nảy mình, chẳng lẽ là cường giả chí tôn độc thủ? Cũng chỉ có cường giả chí tôn mới có thể vây tay một cái xóa bỏ thần thú cấp cường giả đi. Đó cũng không phải là một hai cái thần thú cấp cường giả, đây chính là một đám, mà lại bọn hắn am hiểu trận pháp, đan đạo, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu? Không sai. Tống Triều Vận gật đầu. Thật là cường giả chí tôn độc thủ. Tần Minh hỏi, là cái nào chí tôn? Chí tôn thế giới có tứ đại chí tôn, phân bộ đối ứng tứ đại chí tôn gia tộc. Ấn Tông chính mình bồi dưỡng được chí tôn. Tống Triều Vận thần tình nghiêm túc, hoặc có lẽ là Ấn Tông cũng không có nghĩ đến, trong tông môn lại có thể có người có thể thành tiểu chí tôn vị trí. Chẳng lẽ là độc ma chí tôn? Tần Minh trong lòng hơi động. Trừ tứ đại chí tôn bên ngoài, cái thứ năm chí tôn cũng chỉ có độc ma chí tôn rồi. Vừa vận độc ma chí tôn cùng Ấn Tông có liên hệ thiên tì bản lũ, hẳn là hắn. Tại sao Ấn Tông tại bồi dưỡng thuộc về chính mình chí tôn về sau, tuyên bố giải tán, còn cùng chính mình bồi dưỡng chí tôn chiến đấu? Tần Minh hỏi. Hắn không thể hiểu được, tại sao trong hội đấu, càng không thể lý giải, tại sao Ấn Tông như thế chính phái, sẽ bồi dưỡng được độc ma chí tôn tà ác như thế chi nhân. Độc ma thế lực căn bản không đem mạng người coi ra gì, loạn giết vô tội, hai họa một cái có một cái thế giới. Sáng tạo dạng này thế lực tà ác người, trước kia lại là Ấn Tông môn nhân, thực sự có chút không dám tin tưởng. Cụ thể tình báo không biết, tựa hồ là vị trí tôn kia vi phạm với quy củ tông môn, Ấn Tông cuối cùng lựa chọn thanh lý môn hộ. Biết mình không phải là đối thủ, cho nên lựa chọn giải tán tông môn, cái này cũng là vì bảo trụ tông môn nguyên khí, không muốn tất cả mọi người vì tông môn chịu chết. Bất quá cuối cùng nhất kết quả, tuyệt đại bộ phận Ấn Tông môn nhân đều đã chết, Ấn Tông cũng triệt để hủy diệt. Đương nhiên, đây là lưu truyền rộng nhất một loại thuyết pháp, thời gian trôi qua quá lâu, ai cũng không biết đến cùng xảy ra cái gì. Tống Triều Vận ngữ khí có chút cảm thán. Ấn Tông thế nhưng là lúc ấy thế lực tối cường, ngay cả chí tôn thế lực đều chỉ có thể tránh đi phong mang, thế mà cứ như vậy bị diệt. Mặc dù liên quan với Ấn Tông truyền ngôn rất nhiều, nhưng nhất làm cho người tin phục cũng chính là đầu này truyền ngôn, mà còn thông qua tìm tới không ít Ấn Tông phân bộ, cũng là từ mặt khác góc độ đã chứng minh đây cũng là sự thật. Chương 4222, trời sinh trời dưỡng. Chương 4222, trời sinh trời dưỡng. Bất quá thời gian đi qua quá lâu, lại dính đến một vị chí tôn, đến cùng xảy ra cái gì, không có chứng cứ trực tiếp. Truyền ngôn, Ấn Tông vì không để cho người khác liên lụy vào, không có đem tin tức truyền đến ngoại giới, chỉ là ngày đó chiến đấu, thiên băng địa liệt, căn cứ hiện trường chiến đấu vết tích, cùng may mắn sống sót Ấn Tông môn nhân miêu tả lấy được trận tướng. Thật là đáng tiếc, Ấn Tông thế mà dạng này bị diệt, ta tin tưởng nếu là Ấn Tông đệ tử muốn trốn tránh, hẳn là đều có thể sống sót, chỉ là đáng tiếc. Thần Minh lắc đầu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tại Thiên Long thế giới liền hiểu rõ qua Ấn Tông, nhưng là liền đối với Ấn Tông rất hướng tới, một mực hiếu kỳ Ấn Tông rốt cuộc là như thế nào tông môn. Lúc trước liền suy đoán Ấn Tông hẳn là cực kỳ cường đại, nhưng không nghĩ tới cường đại đến tình trạng như thế. Thế mà bồi dưỡng ra một vị cường giả chí tôn, có lẽ cũng chỉ có Ấn Tông mạnh mẽ như vậy thế lực mới có thể đản sinh ra mới chí tôn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cuối cùng Ấn Tông cũng vì vậy mà hủy diệt. Rốt cuộc là tại sao Ấn Tông cùng chí tôn phát sinh mâu thuẫn, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ Ấn Tông, cũng muốn một trận chiến. Thế mà không có lưu truyền ra bất cứ đôi câu vài lời, xem ra Ấn Tông thật sự không muốn những võ giả khác tham dự vào. Tần Minh suy đoán, có lẽ là bởi vì vị chí tôn kia tính cách tàn nhẫn tà ác nguyên nhân, mới khiến cho toàn bộ Ấn Tông cùng hắn thế bất lưỡng lập. Bất quá đáng tiếc, Ấn Tông cuối cùng nhất hủy diệt, cũng không thể giết chết vị trí tôn kia. Tần Minh ở trong lòng cũng không trách tội Ấn Tông, người cuối cùng sẽ trở nên, khả năng vị trí tôn kia khi tiến vào Ấn Tông trước đó, tính tình rất tốt cũng khó nói. Ấn Tông tại nhận thức đến sai lầm của mình, dám làm dám chịu, không tiếc lấy mệnh tự bính, đã coi như là bù đắp sai lầm của nó rồi. Chỉ là có lẽ Ấn Tông thế nào cũng không thể nghĩ đến, cường giả chí tôn thực lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế, toàn bộ Ấn Tông đều không phải là cường giả chí tôn đối thủ. Chí tôn thật sự là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh tâm trí hướng về, bùi ngùi mai thôi. Mục tiêu của hắn chính là chí tôn, cũng chỉ có đạt tới chí tôn mới có thể chân chính báo thủ, giết chết độc ma chí tôn. Đúng vậy đó. Tống Triều Vận cảm thán nói, vô số võ giả trước buộc hậu kế, không ít thiên tài yêu nghiệt, dùng hết tất cả biện pháp, vô số năm qua, chỉ ra rồi như thế một cái chí tôn. Không phải vẫn còn tứ đại chí tôn sao? Thần Minh nghi ngờ nói. Tại sao Tống Triều Vận nói chỉ ra rồi một cái chí tôn? Chuyên ngôn, tại chí tôn thế giới sinh ra mới bắt đầu, tứ đại chí tôn cường giả liền tồn tại. Vô số tiểu thế giới, vô số công pháp nguyên kỹ, đều là tứ đại chí tôn sáng lập. Bọn họ là trời sinh trời dưỡng, cũng không phải là tu luyện mà thành. Tống Triều Vận giải thích nói, trời sinh trời dưỡng. Tần Minh lần đầu tiên nghe nói, còn có người vừa ra đời chính là chí tôn. Ừm. Tống Triều Vận gật đầu, nhìn mình hai tay, sở dĩ bọn hắn có thể là chí tôn, là bởi vì bọn hắn trên thân chạy xuôi chí tôn huyết mạch. Mà chí tôn cường giả trên thân huyết mạch là cường đại nhất, ban cho bọn hắn vô tận lực lượng. Tống Triều Vận trước kia đối với chí tôn cũng không hiểu rất rõ, nhưng Tống gia bị hủy diệt về sau, nàng đi tìm các loại tư liệu nghiên cứu chí tôn. Cuối cùng tại một bản cực kỳ cổ xưa trong thư tịch, thấy được loại thuyết pháp này. Tống Triều Vận cũng rất tán đồng, trên người nàng chạy xuôi chí tôn huyết mạch, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong đó cường đại không thể địch nổi lực lượng. Chỉ là hắn hiện tại thực lực quá thấp, không phát huy ra lực lượng như thế. Nàng huyết mạch nơi phát ra, cuối cùng có thể ngược dòng tìm hiểu đến chí tôn trên thân. Tống Triều Vận có thể cảm giác được, bằng vào nhờ vào huyết mạch lực lượng, chí tôn cũng không phải là thần thú cảnh cường giả có thể so sánh. Chương 4223, huyết mạch lực lượng chương 4223, huyết mạch lực lượng thì ra là vậy. Thần Minh như có điều suy nghĩ. Võ giả lực lượng nguồn suối là huyết mạch, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu là huyết mạch chi lực không đủ, võ giả thậm chí biết võ đạo cảnh giới rút lui. Chí tôn cường đại cũng là huyết mạch, cái này cũng không đủ kỳ. Tần Minh suy đoán, độc ma chí tôn sở dĩ có thể thành tiểu chí tôn vị trí, là bởi vì hắn đem vô số huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, cứng rắn hòa tan vào thân thể. Chẳng lẽ trừ hắn ra, nhiều năm như vậy, liền không có bất luận một vị nào võ giả thành công đột phá đến chí tôn sao? Tần Minh hiếu kỳ hỏi. Không có, không có bất kỳ một người nào đột phá. Tống Triều vẫn lắc đầu, đột phá đến chí tôn thật sự là quá khó khăn, vô số người thử nghiệm, đại bộ phận đều chết ở trên đường. Còn có người đi tới cuối cùng nhất, tại cuối cùng nhất đột phá thì cũng là thân tử đạo tiêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu, cuối cùng đều thất bại. Từ xưa đến nay, không ít kinh tài sáng láng thiên tài yêu nghiệt, bọn hắn võ đạo chấn kinh thế nhân. Nhưng tối đa cũng chỉ đến được thần thú cảnh giới, vọng tưởng tiếp tục đột phá võ giả, cuối cùng đều đã chết. Rất nhiều người đang tìm kiếm Ấn Tông, vì đạt được đột phá đến chí tôn phương pháp. Thế nhưng Ấn Tông đã hủy diệt, cho dù là có số ít môn nhân tránh thoát một kiếp, tại cái khác thế giới sáng lập Ấn Tông phân bộ, bọn họ vị quá thấp, cũng không biết chân tướng sự tình, càng không biết đột phá đến chí tôn chi pháp. Nghe vậy, Thần Minh cũng không có vì vậy nản chí. Uy nhất nếu là đem bốn loại đại đạo đều dung hợp, mà còn dung hợp đến 10 thành, thực lực của ta sẽ có bao nhiêu mạnh? Phải chăng có thể lấy thần thú cảnh giới đối chiến cường giả chí tôn? Thần Minh trong lòng âm thầm suy tư. Chí tôn rất mạnh, cho dù là cường đại Ấn Tông, vô số thần thú cấp cường giả cũng không có biện pháp cùng chí tôn chống lại. Nhưng Thần Minh rốt cuộc vẫn là Uy nhất tràn đầy lòng tin. Chưa từng có nghe nói qua người võ giả nào đồng thời lĩnh ngộ hai loại đại đạo, huống chi là bốn loại đạo, mà lại bốn loại đều là uy lực to lớn đại đạo. Chỉ là dung hợp trong đó hai loại, mà lại chỉ là dung hợp năm thành, liền có thể để cho hắn vượt cấp chiến đấu. Nếu là dung hợp 10 thành, Tần Minh có niềm tin tuyệt đối, có thể tại chân long cảnh hậu kỳ, chiến thắng mà còn giết chết thánh thú cảnh sơ kỳ võ giả. Nếu là phong hỏa đạo hoàn toàn dung hợp, nguyên tu long tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Căn bản cũng không cần đánh lén, chân thực chiến lực liền có thể vượt qua hắn. Đây vẫn chỉ là hai loại nói, bốn loại đạo hoàn toàn dung hợp lại là loại cảnh tượng nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Minh không dám tưởng tượng. Tại Thiên Long thế giới, Tần Minh may mắn liều chết, để cho ba loại đạo ngắn ngủi tạp hợp lại cùng nhau, đã có thể để cho hắn lấy long cảnh cảnh giới, phát huy ra nửa bước chân long cảnh thực lực. Tần Minh suy đoán, nếu là ba loại đạo hoàn toàn dung hợp, long cảnh nên có chân long cảnh đỉnh phong thực lực. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, ai cũng không có đem ba loại đạo hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau qua. Đúng rồi, trên người ta huyết mạch, Tống Triều Vận từng nói so chí tôn huyết mạch còn cường đại hơn. Trên người ta huyết mạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Vấn đề này hắn đã sớm suy nghĩ qua, nhưng đối với này hắn rất mê hoặc, hắn thậm chí không biết tại sao trên người hắn chạy xuôi huyết mạch sẽ cường đại như thế. Hắn đi tìm các loại thư tịch, không có tìm được đáp án. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi hắn cảnh giới võ đạo càng mạnh hơn về sau mới có thể hiểu. Tần Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngọc khôi lỗi. Cung điện này quá lớn, mà lại bốn phương thông suốt, lúc đi vào hai người liền lạc đường, đi theo khôi lỗi này cũng chỉ là một cái không có biện pháp. Chương 4224, ngũ phẩm hắc thạch chương 4224, ngũ phẩm hắc thạch cung điện thực sự quá lớn. Ta đoán chừng cho dù là đi dạo một năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ đi dạo một vòng. Tống Triều Vận tiếp tục đi theo Ngọc Khôi Lỗi phía sau, nhìn xem chung quanh các kiểu trang trí. Nói thật nơi này rất đẹp, là nàng chưa bao giờ từng thấy vẻ đẹp. nhưng là không thể không nói, nơi này quá thanh tĩnh rồi, không có chút nào khói người khí tức. Tần Minh, ngươi nói chủ nhân nơi này rốt cuộc là người nào? Đẹp là đẹp vậy, có thể một vài người hơi khói hơi thở đều không có, trường kỳ ở chỗ này sẽ không buồn được sao? Tống Triều vẫn hỏi. Đang nói, Ngọc Khôi Lỗi bất động, nó đứng lặng tại một cái vách tường trước mặt, đứng im khắp nơi nơi đó. Bên cạnh từng cái tinh xảo hòm gỗ, chỉnh tề trưng bày. Nhìn thấy hòm gỗ, Tống Triều vận hai mắt tỏa ánh sáng, tò mò đi lên trước, cẩn thận đem hòm gỗ mở. Tần Minh ở bên cạnh cảnh giác chú ý đến xung quanh, hòm gỗ mở, bên trong lấy chỉnh chỉnh tề tề hắc thạch. Những thứ này hắc thạch màu sắc cực kỳ đồng, như là mực. Trời ạ, đây là ngũ phẩm hắc thạch. Tống Triều vận hoảng sợ nói. Ngũ phẩm hắc thạch. Tần Minh nhìn trước mắt tràn đầy một dương lớn hắc thạch, chậm rãi đi lên trước, nhẹ nhàng cầm lấy một khối. Trên mặt sức mạnh mênh mông, sát thực cùng tam phẩm hắc thạch có cách biệt một trời. Hắc thạch phẩm cấp càng cao, bên trong năng lượng ẩn chứa càng mạnh, chân long cảnh, cùng thánh thú cảnh võ giả, sử dụng là tam phẩm hắc thạch. Có số ít giàu có thánh thú cảnh cường giả, sẽ sử dụng tứ phẩm hắc thạch. Mà ngũ phẩm hắc thạch, bình thường chỉ có thần thú cảnh cường giả xem như thường ngày sử dụng. Đối với thánh thú cảnh võ giả tới nói, bình thường sử dụng tứ phẩm hắc thạch đã dư xài rồi. Một khỏa tứ phẩm hắc thạch, giá trị 100 khỏa tam phẩm hắc thạch, mà một khỏa ngũ phẩm hắc thạch, có thể tại trong thành trì đổi được 100 khỏa trở lên tứ phẩm hắc thạch. Nói cách khác, 100 khỏa ngũ phẩm hắc thạch tương đương với 100 vạn tam phẩm hắc thạch. Nơi này trưng bày 5 cái hòm gỗ, trước mặt cái dương gỗ này ít nhất chứa 205 phẩm hắc thạch, nếu là 5 cái hòm gỗ toàn bộ đều là như thế, đây chẳng phải là nói, nơi này tổng cộng có 1500 phẩm hắc thạch. Vậy giá trị tương đương với 1.000 vạn tam phẩm hắc thạch. Nhiều như vậy hắc thạch, đã có thể tại trong thành trì mua được một khỏa thánh thú cấp tinh huyết thạch. Mà lại ngũ phẩm hắc thạch giá trị xa xa không chỉ như thế, hắc thạch phẩm cấp càng cao, võ giả tốc độ hấp thu cũng càng nhanh. Võ giả ngày bình thường phải gìn giữ trong thân thể đầy đủ khí huyết chi lực, cần hấp thu đầy đủ hắc thạch. Mà lúc chiến đấu, tiêu hao khí huyết chi lực càng nhiều, chiến đấu về sau cũng cần hấp thu hắc thạch bổ sung. Hắc thạch phẩm chất càng cao, như vậy võ giả tốc độ hấp thu càng nhanh, khôi phục cũng liền càng nhanh. Ngũ phẩm hắc thạch đã có thể cho Tần Minh một bên chiến đấu, một bên hấp thu khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì khí huyết chi lực dư giả. Ngũ phẩm hắc thạch thánh thú cảnh cường giả đều không nên sử dụng, cũng chỉ có thần thú cảnh cường giả mới có thể thường ngày sử dụng, có thể nghĩ nó có bao nhiêu sao chân quý, xa xa không phải số lượng nhiều tam phẩm hắc thạch có thể thay thế. Đối với thần thú cảnh cường giả, hấp thu ngũ phẩm trở xuống hắc thạch cần lãng phí thời gian quá nhiều, hơi giàu có một chút thần thú cảnh cường giả đều sẽ lựa chọn sử dụng ngũ phẩm hắc thạch. Đang kịch liệt chiến đấu về sau, vì khôi phục nhanh chóng, thần thú cảnh cường giả sẽ sử dụng lục phẩm, thất phẩm hắc thạch. Đối với Tần Minh tới nói, ngũ phẩm hắc thạch đã có thể làm cấp chiến lược bảo vật sử dụng. Tần Minh cầm lấy một khóa hắc thạch, xếp bằng ngồi dưới đất, một bên hấp thu, một bên khôi phục thể nội hao tổn khí huyết chi lực. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực so võ giả bình thường muốn dư thừa nhiều, thời gian chiến đấu so võ giả bình thường dài hơn rất nhiều. Chương 4225, một dương chương 4225, một dương trước đó cùng Nguyên Tu Long chiến đấu, cũng chỉ là sử dụng trong cơ thể hắn ba thành khí huyết chi lực. Nếu nơi này có ngũ phẩm hắc thạch, Tần Minh cũng không có bất cứ keo kiệt, lấy tốc độ cực nhanh hấp thu hắc thạch, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Ngũ phẩm hắc thạch quả nhiên muốn so tam phẩm hắc thạch muốn tốt dùng rất nhiều. Tần Minh nhìn xem trong tay màu sắc nông cạn không ít ngũ phẩm hắc thạch, cảm thán nói. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn về một bên Ngọc Khôi Lỗi, phát hiện đối phương cũng không có bởi vì hắn sử dụng hắc thạch mà lộ ra bất kỳ địch ý nào. Nếu không phải biết đây là một cái có thể động Khôi Lỗi, vẻn vẹn nhìn Khôi Lỗi này, liền như là một pho tượng bất động. Cái này cũng chứng minh, cũng sẽ không bởi vì hắn cầm những thứ kia, Ngọc Khôi Lỗi liền sẽ công kích hắn. Có lẽ đúng như Tống Triều Vận lời nói, nơi này là một cái cường giả tuyệt thế ẩn cư chỗ. Tần Minh trong lòng khẳng định Tống Triều Vận trước đó suy đoán. Cho tới bây giờ, đi như thế thời gian dài, bọn hắn không có phát hiện qua bất kỳ công kích nào cơ quan, cũng không có gặp được nguy hiểm. Dù là Ngọc này Khôi Lỗi có tương đối cường đại chiến lực, hắn ở bên cạnh cầm đối phương đồ vật, Ngọc này Khôi Lỗi cũng không có động thủ công kích. Tần Minh sở dĩ ngay ở chỗ này khôi phục, vì thăm dò. Nếu là Ngọc Khôi Lỗi công kích, như vậy chứng minh bên trong cung điện này khả năng tồn tại nguy hiểm không biết. Mà Ngọc Khôi Lỗi không công kích, vậy chứng minh chủ nhân nơi này hắn không có thiết hạ phòng bị. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn phớt lờ, nhưng thăm dò về sau, Tần Minh yên tâm rất nhiều. Những thứ này hắc thạch hẳn là Ngọc Khôi Lỗi động lực nơi phát ra. Tống Triều vận lại mở ra bên cạnh mặt khác hòm gỗ, phát hiện một cái trong đó ít đi không ít, suy đoán cái này bên trong dương gỗ hắc thạch hẳn là bị Ngọc Khôi Lỗi dùng. Ừm. Tần Minh gật đầu, hắn không hiểu rõ Khôi Lỗi, nhưng là biết, nếu là không có năng lượng, Khôi Lỗi đem hoàn toàn không thể động đậy. Tần Minh cầm trong đó tràn đầy một dương hắc thạch, cũng không có đối cái khác hắc thạch động tâm. Đi thôi. Tần Minh nói, ta cảm giác được bên kia không có cùng khí tức, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Minh cũng không tham lam, cái này hắc thạch rõ ràng là cho Ngọc Khôi Lỗi dùng, lấy đi một dương, mặt khác hắc thạch ngọc này Khôi Lỗi còn có thể dùng thật lâu. Cái này một dương hắc thạch đã quá hắn sử dụng thời gian rất lâu. Được. Nhìn thấy Tần Minh chỉ là cầm một dương, Tống Triều vẫn có chút ngoài ý muốn, đem hòm gỗ một lần nữa đắp kín về sau, đội vàng đi theo Tần Minh phía sau, đối với hắc thạch nàng làm như không thấy. Tại sao ngươi không đem tất cả hắc thạch đều lấy? Tống Triều vẫn tò mò hỏi, rõ ràng cung điện này đã mất đi chủ nhân, cái này đều thuộc về vật vô chủ. Tần Minh cười nói, một dương đã quá dùng, nếu là ta cần hắc thạch, hoàn toàn có thể dựa vào cùng với chính mình năng lực đi kiếm lấy. Tựa như chúng ta luyện đan sư tại giã ngoại ngắt lấy nguyên thực, cũng sẽ không đem nguyên thực nổ tận gốc, mà là chỉ lấy hữu dụng địa phương. Mà còn đối không có trưởng thành nguyên thực, kiên quyết sẽ không móc lấy, vì đem nguyên thực lưu cho những người khác. Ngắt lấy nguyên thực, có một cái ước định thành tục quy củ, không ngắt lấy không có hoàn toàn trưởng thành nguyên thực, có thể liên tục sinh trưởng nguyên thực, tuyệt đối không nối cây rút lên. Mặc dù coi như không có hoàn thành trưởng thành nguyên thực, ngắt lấy về sau cũng có thể bán một cái so sánh giá tiền không tệ. Nhổ tận gốc nguyên thực, chỗ mua ban giá cả sẽ cao hơn, nhưng là đại đa số người hái thuốc cũng sẽ không làm như vậy. Đây là người hái thuốc đức, dù là biết khả năng đời này sẽ không còn tới đây, một khi đi rồi, vật lưu lại là thuộc với người khác, cũng sẽ không tát ao bắt cá. Chương 4226, cỏ cây tiêu. Chương 4226, cỏ cây tiêu lấy hữu dụng là được rồi, mặt khác lưu cho những người khác. Tống Triều vẫn nói. Không sai. Tần Minh khẽ gật đầu, trong cung điện khẳng định có rất nhiều bảo vật, chúng ta chỉ lấy chúng ta cần. Quá tham lam có thể sẽ đưa tới họa sát sinh, cũng vi phạm với bản tâm. Cung điện nếu tại chúng ta đụng vào cửa thì tự động mở, chứng minh nó coi chúng ta là thành khách nhân, chúng ta lấy cần, tuyệt đối đừng làm ác khách. Nơi này chỉ là cung điện một góc của băng sơn, khổng lồ như thế cung điện, tất nhiên có vô số ngọc khôi lỗi đang xử lý. Mà nhiều như vậy ngọc khôi lỗi, rất có thể ngọc khôi lỗi chung quanh đều tồn phóng đại lượng hắc thạch. Đem những thứ này hắc thạch đều lấy, tài phú đoán chừng có thể so với được một chút thế lực đứng đầu. Nhưng những thứ này ngọc khôi lỗi không có hắc thạch, cung điện xuất hiện hư hao thì ngọc khôi lỗi cũng không có biện pháp tu sửa. Cung điện vô số năm, có thể bảo tồn hoàn hảo, ngọc khôi lỗi làm ra tác dụng rất lớn. Tần Minh sẽ không bởi vì chính mình lòng tham lam mà phá hư toàn bộ cung điện. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, Tần Minh thấy được một mảnh ánh sáng xanh lục, cái này cùng cảnh tượng chung quanh hoàn toàn khác biệt. Nơi này thật xinh đẹp, có một đạo màn sáng vô hình đem bên trong cùng nơi này tách rời ra, nó sẽ có hay không có tính công kích. Nhìn xem trước mặt trong suốt màn sáng, luôn luôn to gan Tống Triều vận, thật không dám thử nghiệm đi đụng vào. Trước đó nàng đụng vào cửa đã thì bị mê hoặc, bị công kích. Trên cửa kia chỉ là một bức họa, chung quanh thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng cũng có lấy lực công kích cường đại. Mà trước mặt màn sáng, rõ ràng là trận pháp hình thành, muốn ở đây thiết lập một cái công kích trận pháp, lại cực kỳ đơn giản. Ta không có ở trên mặt cảm giác được sát khí. Nhìn xem có chút khiếp đảm Tống Triều vận, Thần Minh vừa cười vừa nói. Hắn đối sát khí rất nhạy cảm, mà lại hắn có ưu hỏa, còn không có đụng phải ưu hỏa công không phá được trận pháp. Tần Minh cẩn thận tiến lên, chậm rãi vươn tay, thăm dò chạm đến màn sáng. Không nghĩ tới màn sáng như thật là hư ảo, tay của hắn thuận lợi đi xuyên qua đi. Tần Minh không do dự nữa, xài bước đi đi vào. Từ bên ngoài nhìn, bên trong có rất nhiều màu xanh biết thực vật, cũng không ít đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tiến vào mới bên trong mới phát hiện, nơi này phảng phất một thế giới khác. Trên bầu trời có một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, chiếu xuống, để cho vô số thực vật sinh cơ bừng bừng. Tần Minh biết, cái này đoán chừng là một cái trận pháp, cũng có thể là một kiện bảo vật. Tần Minh còn có thể ở trên bầu trời nhìn thấy điểm điểm tinh thần, hắn biết đó cũng không phải thật sự tinh thần, mà là nóc cung điện quả nhiên trang trí. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện cung điện màu vàng trần nhà. Và, không nghĩ tới nơi này so từ bên ngoài nhìn càng đẹp. Lúc này Tống Triều Vận cũng là đi đến, nhìn xem đủ mọi màu sắc phồn hoa, trên mặt lộ ra nụ cười. Nơi này như là một thế giới khác, đặc biệt là trước đó thời gian dài không có cảm giác được bất cứ sinh cơ, cảm giác được bất luận dấu chân người khí tức, trong lòng rất là kiềm chế. Mà ở trong đó khác biệt, người nơi này hơi khói hơi thở rất đậm, mệt mỏi lòng đang giờ khắc này buông lòng không ít. Ánh mắt đảo qua, trên mặt đất màu xanh biết cỏ xanh, bên trên điểm xuyết lấy đủ các loại tiên diệm đóa hoa, xếp thành các thức hình dạng. Những thứ này hình dạng toàn bộ đối xứng, tràn đầy cân đối vẻ đẹp. Trừ thảo cùng tiêu ra, vẫn còn từng khỏa cường tráng cây cối, những cây cối này cũng không bị máu, nhưng là đặc biệt trắng kiện, ít nhất đều có ngàn năm tụ linh. Hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu quanh co dòng sông, chậm rãi vòng qua cây cối, bụi cỏ, đóa hoa, bên tai còn có thể nghe được róc rách tiếng nước chảy. Chương 4227, cung điện chủ nhân. Chương 4227, cung điện chủ nhân. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía tại bụi cỏ bên trên hành tẩu ngọc khôi lỗi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cái này một cái ngọc khôi lỗi thực lực, cùng với hắn không sai biệt lắm. Liếc nhìn lại, ít nhất có 5-60 cái, nơi xa khẳng định vẫn còn, nhưng khoảng cách quá xa, cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng nếu là những thứ này ngọc khôi lỗi có thủ với hắn, cùng nhau tiến lên, trừ phi hắn có thể lập tức đột phá đến thánh thú cảnh, nếu không dù là cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh hậu kỳ, hắn cũng không có khả năng chống cự. Cũng may là Tần Minh đa tâm, những cái kia ngọc khôi lỗi tự mình sửa sang lấy vườn hoa, phản phất căn bản không biết có hai cái khách không mời mà đến xuất hiện. Nhiều như vậy ngọc khôi lỗi, cái này mỗi một ngày đều phải tốn hao bao nhiêu hắc thạch? Tống Triều Vận cảm thán nói. Tại cung điện bên ngoài, Tống Triều Vận liền cảm nhận được cung điện xa hoa khí quyển. Tiến vào cung điện nội bộ, Tống Triều Vận đã quên cần tiêu tốn bao nhiêu hắc thạch đi chế tạo cái cung điện này rồi. Chế tạo cung điện này cho tốn hao hắc thạch, đoán chừng đã vượt qua tạo một tòa thành trì. Tần Minh ánh mắt nhìn về phía sau, lại nhìn về phía bầu trời, dùng đoán giọng, chúng ta vừa mới đi qua địa phương, hẳn là cung điện bên ngoài, là chống cự địch nhân thiết lập. Mà ở trong đó mặt hẳn là mới là cung điện hạch tâm, là của chủ nhân chỗ ở. Nơi này không có bất kỳ cái gì trận pháp hoa văn, trừ những thứ này ra ngọc khôi lỗi bên ngoài, hắn không có cảm giác được bất cứ áp lực cùng sắc cơ. Không giống trước đó, trên vách tường hoa văn, để cho Tần Minh như mang lưng gai. Vậy bên ngoài, có phải là vì gánh chịu trận pháp mà xây dựng? Chỉ là cung điện này chủ nhân, dù là không có cách dùng khác, chỉ là gánh chịu trận pháp, tạo cũng là lộng lẫy. Đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, Thần Minh nói đạo. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, nơi này hẳn là chủ nhân vườn hoa, vô số tươi đẹp đóa hoa ganh đua sắc đẹp. Đáng tiếc là, những đóa hoa này cây cối, chỉ là đơn giản đẹp mắt, cũng không phải là nguyên thực. Chỉ có phổ thông đóa hoa mới có thể hàng năm nở rộ, hàng năm héo tàn, là dùng làm thưởng thức tốt nhất thực vật. Mà đại bộ phận nguyên thực là không nở hoa, coi như nở hoa, phần lớn đều là mấy chục năm mới mở một lần tiêu. Đang tại Tần Minh Tống Triều vận hai người đi tới, hai cái ngọc khôi lỗi, một trước một sau đi theo bọn hắn phía sau. Hoặc có lẽ là, mục đích của bọn họ vừa vặn cùng Tần Minh đi lại phương hướng giống nhau. Tần Minh cùng Tống Triều vận tránh ra, để cho hai cái ngọc khôi lỗi đi trước. Ta sau này nếu là báo thủ, cũng giống cung điện này chủ nhân, tìm một chỗ ẩn cư, kiến tạo một cái to lớn vườn hoa, để cho khôi lỗi giúp ta quản lý. Mỗi ngày rời giường, đều có thể nhìn đến tươi đẹp đóa hoa, tại chính mình trong cung điện, cuộc sống không buồn không lo. Tống Triều vận ước mơ nhìn xem trước mặt cảnh đẹp, lẩm bẩm nói. Nghe Tống Triều vận như thế vừa nói, Tần Minh ma xui quỷ khiến nói, sẽ không phải cung điện chủ nhân là một nữ tử chứ? Nghe vậy, Tống Triều vận sững sờ, nói, có loại khả năng này. Đúng lúc này, hai cái ngọc khôi lỗi đã cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đi đến trước mặt bọn họ đi rồi. Hai người cũng không có tiếp tục ở đây chuyện giao lưu, đi theo ngọc khôi lỗi phía sau, tiếp tục hướng phía trước đi. Tống Triều vận đối với cung điện này đã có hứng thú nồng hậu. Tuyệt đại bộ phận cường giả, đặc biệt là có thể đi đến đứng đầu, thường thường đều là nam nhân. Có lẽ là bởi vì nam nhân tính cách so nữ nhân cứng cỏi, càng thêm thích hợp tu luyện võ đạo. Ban đầu nàng không có chú ý, coi là cung điện này chủ nhân là một vị nam nhân, thế nhưng là từ nơi này chút trang trí, đặc biệt là nơi này duyên dáng vườn hoa, Tống Triều vận cảm thấy, nói không chừng cung điện này chủ nhân là một vị nữ nhân cũng có nói. Chương 4228, biện hoa chương 4228, biện hoa đây chỉ là hai người suy đoán, cũng không ít nam võ giả có loại này nhàn tình nhã trí. Lại nói cung điện khổng lồ như thế, loại một chút vườn hoa lại không quá bình thường, chỉ là hoa này phố diện tích thật sự là có chút lớn, đi theo ngọc khôi lỗi dòng dã đi 5 canh giờ còn không có ra ngoài. Chúng ta tới trong cung điện đã có 2 ngày đi. Nhìn xem mênh mông vô bờ biển hoa, Tống Triều vận cười khổ nói: "Không tệ, bọn hắn tiến cung điện đến bây giờ, bất chi bất giác đã có 2 ngày rồi. Trước đó một mực tại bên ngoài đảo quanh, thậm chí đi lạc đường. Cuối cùng tựa hồ tiến vào bên trong đây, hoàn cảnh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng đi thẳng không đi ra, cũng là rất để cho người ta phiền não. Cung điện này thực sự quá to lớn, to đến Tống Triều vận đều có chút sợ. Cung điện này diện tích, sẽ không đã gặp phải Hạo Thiên Hành." "Đúng vậy đó, 2 ngày rồi." Thần Minh cảm thán nói. Tần Minh xác định lần này bọn hắn không có lạc đường, thế nhưng là dòng dã đi 5 canh giờ, vẫn còn là trong biển hoa. Trên đường đi bọn hắn nhìn thấy không ít ngọc khôi lỗi, những thứ này ngọc khôi lỗi thực lực hết thảy đạt đến chân long cảnh, chỉ là không có ban đầu nhìn thấy cố kia ngọc khôi lỗi cường đại. Nhưng khôi lỗi này số lượng, nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống, đem bọn nó cầm tới trong thành trì buôn bán, đoán chừng có thể bán ít nhất 100 khỏa thánh thú cấp tinh huyết thạch. Dọc theo con đường này Tần Minh đụng phải khôi lỗi không ít, vẹn vẹn chỉ là hắn thấy khôi lỗi, chính là một bút tài phú không nhỏ. Còn có vô số khôi lỗi ở phía xa lao động, không có xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, càng là vô số kể. Cung điện này chủ nhân có thể là một cái vô cùng ghê gớm tồn tại, tuyệt đối không chỉ là thần thú cảnh đơn giản như vậy. Thần Minh biểu lộ nghiêm túc. Có lúc một cái võ giả tài lực cũng nói địa vị của võ giả cùng thực lực. Giống như bản lĩnh này kiến tạo cái này khổng lồ cung điện, lại có nhiều như vậy khôi lỗi người hầu, đến không hết hắc thạch, có thể nghĩ cung điện này chủ nhân mạnh bao nhiêu. Ừm. Tống Triều vận gật đầu, biểu lộ có chút hưng phấn, có chút kích động. Cung điện này chủ nhân càng là cường đại, một lần này thu hoạch có thể sẽ càng nhiều. Đối với thần thú cảnh cường giả vật lưu lại, Tống Triều vận cảm thấy rất hứng thú, huống chi từ cung điện bố cục cùng quy mô đến xem, vị này thần thú cảnh cường giả khả năng so tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Cung điện này diện tích, đoán chừng so Hạo Thiên thành phải lớn, thậm chí so tuyệt đại đa số thành trì đều muốn to lớn. Bất quá, hắn tại sao muốn trồng nhiều hoa như vậy, thấy thời gian dài đều có chút án. Tống Triều vận nhìn xem trước mặt đủ mọi màu sắc biển hoa, đã từ mới bắt đầu mê say, đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Vừa mới lúc đi vào, trước mặt tuyệt đại bộ phận màu sắc là lục sắc, mà bây giờ trước mặt đều là nở rộ hoa tươi. Cũng may tựa hồ chủ nhân nơi này có chỗ cân nhắc, cũng không có trồng mùi thơm nước mùi đóa hoa, nếu không nhiều như vậy hoa tươi tụ tập cùng một chỗ, khẳng định có cực kỳ mùi thơm đậm đà. Ta nghĩ, chủ nhân nơi này hẳn không phải là giống chúng ta dạng này thưởng thức, hẳn là từ trên cao nhìn xuống. Thần Minh ngẩng đầu nhìn trời không, nói: "Ừm." Tống Triều vận sững sờ, hướng phía trên trời nhìn lại, màu vàng viên cầu ánh sáng dịu dịu chiếu rọi xuống đến, cũng không chói mắt. Nếu là bay đến trên mặt nhìn xuống, cảnh sắc chắc chắn cực đẹp. Sở dĩ nàng sẽ cảm giác phiền chán, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn tại tiêu ở bên trong, tầm mắt nhận hạn chế bố trí. Tống Triều vận muốn thử bay lên, có thể phát hiện chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình hạn chế, một mực khóa trên mặt đất. "Không cần thử, toàn bộ cung điện đều cấm bay." Thần Minh nói. Chương 4229, tinh huyết thạch chương 4229, tinh huyết thạch tại trí tôn thế giới phi hành, so tại cái khác thế giới phi hành muốn chậm, muốn khó khăn nhiều. Bình thường chân long cảnh võ giả đều sẽ lựa chọn hành tẩu trên mặt đất, tốc độ cũng không so phi hành chậm bấy nhiêu, mà lại trí tôn thế giới cường giả vô số, phi hành trên không trung quá rêu rao, xa xa không có ở trên mặt đất hành tẩu an toàn. Phải biết tại giã ngoại, liền xem như chân long cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Tân Minh cùng Tống Triều vận cảnh giới võ đạo đều đạt đến chân long cảnh giới, cũng không phải là bọn hắn không thể phi hành, mà là mặt đất hành động, so với phi hành càng thêm an toàn, cũng càng thêm tiết kiệm khí huyết chi lực cùng thể lực. Nhưng tiến đến cung điện về sau, Tân Minh liền thử thăm dò phi hành, hắn phát hiện nơi này bị cấm giống. Cấm bay trận pháp cũng không phụ trách, nhưng là to lớn như vậy cấm bay trận pháp, tiêu tốn lớn bao nhiêu, Tân Minh không dám tưởng tượng. Muốn đem toàn bộ cung điện đều bao trùm, như vậy nhất định phải tại cung điện bên ngoài, mỗi một góc đều muốn vẽ trận pháp, đem toàn bộ cung điện vây quanh. Cung điện trên vách tường có rất nhiều hoa văn, nhìn bề ngoài là trang trí, trên thực tế bên trong cất giấu các loại trận pháp. Tần Minh trước đó đã nhìn ra, tiến đến về sau minh bạch, trừ công kích trận pháp và trận pháp phòng ngự bên ngoài, vẫn còn cấm bay trận. Hai người đang nói, Tần Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được một cái kiến trúc mới. Đã hình thành thì không thay đổi, không có bất kỳ cái gì cây cột, chỉ có vô số trong biển hoa, xuất hiện một tòa kiến trúc mới, phong cảnh bất động, rất để cho Tần Minh cùng Tống Triều vận phân chấn. Cái kia ngọc khôi lỗi mục đích, tựa hồ chính là những tòa kiến trúc, hai người một mực đi theo cái này hai ngọc khôi lỗi phía sau. Đến gần mới phát hiện, bọn hắn đến địa phương mới, nơi này bố trí một mạc, nhưng sử dụng tài liệu so với bọn hắn ban đầu lúc đi vào, muốn chân quý nhiều. Trên mặt đất phủ lên trắng tinh ngọc thạch, trên tường cũng không có qua hơn trang trí, toàn bộ vách tường là từng khối không có đi qua cắt vách đá, trên vách đá đặc biệt hoa văn, mang theo vận vị đặc biệt. Sẽ không phải là đem cả toàn núi cắt. Tống Triều Vận nhìn xem cái này dùng tảng đá làm thành vách tường, tự lẩm bẩm. Chỉ cần đi qua cắt chém, đều sẽ lưu lại ấn ký, nhưng không có chút nào ấn ký, như vậy chỉ có thể là nguyên một khối cho chuyển tới. Những đá này độ cứng cực lớn, trọng lượng không cần nói cũng biết, dùng như thế tảng đá làm vách tường, kiến tạo cần thiết tốn hao nhân lực vật lực không dám tưởng tượng. Phải biết bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại đen đáy hồ bộ. Hai cái khôi lỗi đi vào, Tần Minh cùng Tống Triều Vận cũng đi theo phía sau. Bên trong là một cái rộng rãi hành lang, Tần Minh phát hiện cái này tựa hồ chỉ là một cái thiên môn, cửa chính cũng không ở chỗ này. Nhưng như là đã vào được, Tần Minh cũng không có ý định ra ngoài lại đi tìm cửa chính. Lại đi theo hai cỗ ngọc khôi lỗi phía sau, ước chừng đi một khắc đồng hồ, hai người đến cái cự đại căn phòng bên trong. Nơi này có không ít ngọc khôi lỗi ra ra vào vào, bọn hắn ngay ngắn trật tự, chưa từng xảy ra một lần va chạm. Tần Minh cùng Tống Triều Vận đến, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn, vẫn là tự nhiên làm lấy chính mình sự tình. Bên trong gian phòng có từng dãy to lớn giá đỡ, trên mặt trưng bày nhiều loại đồ vật, đa số là một chút khô héo nhanh cây, một chút đã hư hại vật phẩm trang sức, nhưng là có một số nhỏ đồ vật để cho Tần Minh hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, nơi này lại có thánh thú cấp tinh huyết thạch. Tống Triều Vận chỉ vào một cái giá, lên tiếng kinh hô. Không tệ, nơi đó chất đống một chút tinh huyết thạch, trong đó đại bộ phận là chân long cấp, nhưng là có một bộ phận là thánh thú cấp. Chân long cấp tinh huyết thạch Tần Minh khẽ quét mà qua, ánh mắt tập trung ở thánh thú cấp tinh huyết trên đá. Nơi này ước chừng có 100 quả thánh thú cấp tinh huyết thạch, cứ như vậy tùy ý đôi thế. Chương 4230, hơn 100 quả chương 4230, hơn 100 quả Tần Minh đến gần xem xét, dòng giá hơn 100 quả thánh thú cấp tinh huyết thạch, bị tùy ý bày ra ở nơi đó. Cái này, Tần Minh cùng Tống Triều Vận nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Cho dù là Tống Triều Vận, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thánh thú cấp tinh huyết thạch. Bình thường thánh thú cấp tinh huyết thạch, giá cả ước chừng tại 1.000 vạn tam phẩm hắc thạch. Cái này hơn 100 khỏa thánh thú cấp tinh huyết thạch, nếu để cho thiên phú tương đối tốt chân long cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng ý vị xuất hiện ít nhất có thể có 50 vị thánh thú cảnh cường giả. Không tệ, cho dù là thiên phú hơi tốt chân long cảnh đỉnh phong võ giả, sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch đột phá, cũng tối đa chỉ có 5 thành tỷ lệ đột phá. Nhưng 50 vị thánh thú cảnh cường giả, ý vị này cái gì? Ý vị này cho dù là tại Hạo Thiên Thành, cũng có thể tổ kiến một cái thế lực không nhỏ. Cho dù là Hạo Thiên Thành cùng Tần Minh có thủ tứ đại gia tộc chung vào một chỗ, đoán chừng cũng không có 50 thánh thú cảnh giới võ giả. Thánh thú cảnh võ giả tại Hạo Thiên Thành sinh hoạt cũng không phải là một việc khó. Tại chí tôn thế giới, cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh, gần như ở đâu đều có thể rất thể diện sinh hoạt. Đây cũng là tuyệt đại đa số võ giả bình thường mục tiêu. Tống gia tại thời kỳ đỉnh phong, trong gia tộc có hơn 100 vị thánh thú cảnh, đám thánh thú này cảnh võ giả là vô số năm tích lũy. Ngay cả Tống gia tồn trữ thánh thú cấp tinh huyết thạch, từ trước đến nay đều không có vượt qua 5 quả. Nơi này lại có hơn 100 quả. Cái này hơn 100 quả thánh thú cấp tinh huyết thạch, đã so Tống gia giàu có nhất thời điểm, còn muốn giàu có. Dù sao Tống gia có dư thừa hắc thạch, đều sẽ mua sắm tài nguyên, dùng để thăng gia tộc thực lực, chứa đựng tài phú cũng không nhiều. Tống Triều Vận đi lên trước, đếm, phát hiện hết thảy có 113 quả. Dòng giá 113 quả. Tần Minh ánh mắt đảo qua tất cả thánh thú cấp tinh huyết thạch, hơi lắc đầu, đáng tiếc đám thánh thú cấp này tinh huyết thạch phẩm chất đều không cao. Xem ra chỉ có thể đi Hạo Thiên Thành, nhìn có hay không phẩm chất cao thánh thú cấp tinh huyết thạch. Ừm. Tống Triều Vận sửng sốt một chút, kịp phản ứng, Tần Minh tựa hồ đều muốn vì thích để cùng thích dị hai người chuẩn bị phẩm chất cao tinh huyết thạch. Sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch đột phá đến thánh thú cảnh giới về sau, cũng không phải là không thể lại thay thế huyết mạch. Huyết mạch đã định hình, muốn đổi tốt hơn huyết mạch, trừ phải có một khóa phẩm chất tốt hơn thánh thú cấp tinh huyết thạch ra, còn cần rất nhiều chân quý đan dược và đại lượng hắc thạch phụ trợ. Trừ cái đó ra, xác suất thành công cũng không cao, mà còn đang thay đổi huyết mạch thời điểm, võ giả phải nhận thụ sâu tận xương tủy thống khổ. Cho nên tốt nhất lần thứ nhất liền sử dụng tốt nhất phẩm chất thánh thú cấp tinh huyết thạch, tốt nhất trực tiếp là thánh thú cấp đỉnh phong nguyên thú tử vong tinh huyết thạch, cứ như vậy, võ giả có thể một mực đột phá đến thánh thú cấp đỉnh phong, mà không cần đổi tinh huyết. Thích Tề cùng Thích Dị hai người, lấy bọn hắn võ đạo thiên phú, có thể đột phá đến thánh thú cảnh giới, đã rất không dễ dàng, nhiều đến nhất đến thánh thú cảnh trung kỳ, cơ hồ không có thể đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Coi như cho bọn hắn phẩm cấp rất cao thánh thú cấp tinh huyết thạch, cũng không ích lợi gì. Tống Triều Vận nghĩ nghĩ, tiếp tục khuyên, lại nói, đối bọn hắn mà nói, có thể đột phá thánh thú cảnh giới, đã rất không dễ dàng. Bọn hắn có lẽ cũng không có truy cầu như vậy nhiều. Phẩm chất cao thánh thú cấp tinh huyết thạch, cũng không như vậy dễ tìm. Lại nói, coi như tìm được, cho Thích Tề cùng Thích Dị hai người, cũng có chút lãng phí. Võ giả cực hạn, chứ liên quan đến sử dụng tinh huyết thạch bên ngoài, tự thân võ đạo thiên phú cũng vô cùng trọng yếu. Chương 4231, không thể dùng chương 4231, không thể dùng Thích Tề cùng Thích Dị hai người thiên phú cũng không cao, coi như cho bọn hắn tốt nhất thánh thú cấp tinh huyết thạch, bọn hắn gần như không thể nào đột phá đến thánh thú cảnh hậu kỳ. Đây cũng là tại sao, tuyệt đại đa số võ giả bình thường, dù là vận khí tốt, cảnh giới võ đạo đạt đến thánh thú cảnh, cũng dừng lại ở thánh thú cảnh sơ kỳ, không có khả năng tiến thêm một bước. Tại Hạo Nguyên Thành mặc dù thánh thú cảnh võ giả không ít, nhưng là tuyệt đại đa số đều là thánh thú cảnh sơ kỳ. Cũng chỉ có thánh thú cảnh trung kỳ, tại Hạo Nguyên Thành mới có hơi địa vị. Tống Triều Bận đối với Thích Tề cùng Thích Dị cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy Tần Minh vì bọn họ chuẩn bị phẩm chất cực tốt thánh thú cấp tinh huyết thạch, thật sự có chút lãng phí. Đối với Thích Tề cùng Thích Dị, cảnh giới võ đạo mới là thực lực căn bản, cảnh giới võ đạo không có cách nào để thăng, khá hơn nữa tinh huyết thạch cũng là lãng phí. Kỳ thật một khỏa phẩm chất cực tốt thánh thú cấp tinh huyết thạch, cùng phổ thông tinh huyết thạch, đối với Thích Tề cùng Thích Dị hai người không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng là phẩm chất tốt thánh thú cấp tinh huyết thạch, giá cả muốn so phổ thông thánh thú cấp tinh huyết thạch cao hơn được nhiều, có thể vượt qua gấp trăm lần, thậm chí giá cả trên lệch nghìn lần, đều cũng không hiếm thấy. Cũng chỉ có thế lực đứng đầu nhất, bồi dưỡng xuất sắc nhất gia tộc tử đệ thì mới có thể tiêu tốn giá tiền rất lớn, tìm kiếm một khỏa phẩm chất cực tốt thánh thú cấp tinh huyết thạch. Nghe vậy, Tần Minh rơi vào trầm tư, thật lâu lắc đầu, vẫn là để chính bọn họ lựa chọn đi, hiện tại đã có phổ thông thánh thú cấp tinh huyết thạch, nếu là bọn họ nguyện ý chờ, ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ một khỏa phẩm chất hơi tốt thánh thú cấp tinh huyết thạch. Nếu không phải nguyện ý chờ, có thể ở trong đó tùy ý tuyển một khỏa. Tần Minh cảm thấy nên cho Thích Tề cùng Thích Dị hai người tận lực tốt tinh huyết thạch. Nhưng là Tống Triều Bận lời nói cũng rất có đạo lý, cái này khiến hắn có chút tình thế khó xử, cuối cùng Tần Minh cảm thấy để cho Thích Tề cùng Thích Dị tự mình lựa chọn. Lại nói coi như bọn hắn sau này thật sự có thiên phú tiếp tục đi lên để thăng, hắn cũng có thể là cho bọn hắn tìm lại được tốt hơn thánh thú cấp tinh huyết thạch, cho bọn hắn đổi một chút tài nguyên cùng đan dược, Tần Minh cũng không để vào mắt. Hai người không tiếp tục đối với việc này nhiều thảo luận, Tần Minh nói sang chuyện khác, tò mò hỏi, ngươi là có hay không cần sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch đột phá? Tống Triều Bận nắm giữ chí tôn huyết mạch, Tần Minh hiếu kỳ, chí tôn huyết mạch có phải hay không là yêu cầu sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch? Tống Triều Bận lắc đầu, chí tôn huyết mạch cực kỳ bá đạo, thánh thú cấp tinh huyết thạch, nói trắng ra là một loại huyết mạch. Võ giả sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch, chính là tự cấp thân thể của mình thay máu. Nếu là ta sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch, huyết mạch trong cơ thể sẽ trực tiếp bài xích, xua đuổi, căn bản không có khả năng thay máu, càng không khả năng dung hợp bản thân. Sử dụng tinh huyết thạch đều là từ cấp thấp huyết mạch hướng dòng máu càng mạnh mẽ hơn nhảy bọn, chí tôn huyết mạch là dòng máu mạnh mẽ nhất, cũng không cần sử dụng tinh huyết thạch. Nếu là có thể, nàng thật muốn đem huyết mạch trong cơ thể đổi. Cứ như vậy, có lẽ Tống gia liền sẽ không bị diệt. Chí tôn gia tộc để ý nhất, cũng không phải là thân tình, để ý nhất mà là huyết mạch sói mòn. Mỗi một cái tử vong chí tôn huyết mạch võ giả, bọn hắn đều sẽ đem thi thể tìm trở về, vì chính là sợ huyết mạch mất đi. Nếu không phải bởi vì mẫu thân nguyên nhân, nàng khẳng định bị chí tôn gia tộc người giam giữ rồi. Lại thêm trong cơ thể nàng chí tôn huyết mạch cũng không thuần túy, so với trực hệ chí tôn huyết mạch tử đệ, trên người nàng huyết mạch kém rất nhiều. Chí tôn gia tộc đối nàng huyết mạch trong cơ thể chưa hẳn bao nhiêu coi trọng, chỉ có thuần túy chí tôn huyết mạch đối với chí tôn gia tộc mà nói, giá trị mới có thể rất cao. Chương 4232, rác rưởi chương 4232, rác rưởi đương nhiên, đối với võ giả bình thường, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được chí tôn huyết mạch. Cho dù là chỉ có một điểm, đối bọn hắn mà nói, cũng là như là thánh vật tồn tại. Nhưng bọn hắn không dám. Bọn hắn duy nhất có thể được chí tôn huyết mạch phương thức, chỉ có chí tôn gia tộc ban thưởng. Nhưng tuyệt đại đa số võ giả bình thường, bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến chí tôn gia tộc người. Không thể sử dụng tinh huyết thạch. Thần Minh nhăn mày lại. Tống Triều Vận cười nói, không cần chuẩn bị cho ta tinh huyết thạch, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên mà nhưng đã đột phá đến thánh thú cảnh giới rồi. Thần Minh lắc đầu, chưa hề nói cái gì. Hắn cũng không phải là đang vì Tống Triều Vận chuẩn bị tinh huyết thạch mà phiền não, mà là nghe Tống Triều Vận nói, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng không so chí tôn huyết mạch trên lệch, mà lại cho tới nay, Tần Minh đã phát giác ra được, trong cơ thể hắn huyết mạch cùng những võ giả khác hoàn toàn khác biệt. Cứ như vậy, rất có thể hắn cũng không có cách nào sử dụng thánh thú cấp tinh huyết thạch đột phá đến thánh thú cảnh giới. Tống Triều Vận có thể đợi đến thời cơ thành thục, một cách tự nhiên liền có thể đột phá. Tần Minh cảm thấy, trong cơ thể hắn huyết mạch tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ nghĩ những thứ này có chút sớm. Hắn cảnh giới võ đạo chỉ có chân long cảnh hậu kỳ, mấu chốt nhất là chỉ có hỏa chi đại đạo đạt đến chân long cảnh hậu kỳ. Mấy loại khác đại đạo còn tại chân long cảnh trung kỳ, chỉ có chờ mấy loại khác đại đạo đều đạt tới chân long cảnh hậu kỳ về sau, hắn có thể đem hỏa chi đại đạo đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Coi như hỏa chi đại đạo đạt đến chân long cảnh đỉnh phong, hắn võ đạo chi lộ đường phải đi còn rất dài. Hiện tại cân nhắc những thứ này có chút nóng nổi, mà lại Tần Minh tin tưởng, xe đến trước núi át có đường, hắn nhất định có thể tìm tới phương pháp để cho huyết mạch trong cơ thể để thăng. Không tệ, Tần Minh có thể cảm giác được. Huyết mạch trong cơ thể cũng không phải là giống như những võ giả khác đồng dạng đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể để thăng. Cái này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là huyết mạch trong cơ thể tựa hồ so những võ giả khác huyết mạch mạnh hơn, cũng không cần để cho hắn bối rối, tìm cái gì thánh thú cấp tinh huyết thạch cho thỏa đáng. Chỗ xấu là huyết mạch trong người để thăng rất khó, thường thường tốn hao tài nguyên, so những võ giả khác thay máu tài nguyên cao gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Cũng may hắn là một vị luyện đan sư, có thể dùng đan dược đổi lấy cần có tài nguyên. Tân Minh, ngươi có phát hiện hay không, nơi này tựa như cũng không phải là chỗ giấu bảo vật, càng giống phải. Tống Triều Vận ánh mắt nhìn về phía trung quanh, lẩm bẩm nói, càng giống là cất đặt địa phương ra dưới. Tân Minh đem Tống Triều Vận chưa nói xong, nói, trừ những thứ này ra thánh thú cấp tinh huyết thạch, còn thả không ít tàn phá binh khí, cùng cành cây khô cùng một chút đã triệt để mất đi dược tính nguyên thực. Mặc dù toàn bộ cung điện tựa hồ là kín gió, nhưng nơi này nguyên khí sung túc. Phía ngoài hắc thủy, chút nào vào không được cung điện, nơi này nghiễm nhiên là một thế giới khác. Nơi này trải qua vô số năm, tự nhiên sẽ sinh trưởng một chút nguyên thực, nhưng những thứ này ngọc khôi lỗi, đem những thứ này nguyên thực xem như cỏ dại xử lý giống nhau. Có lẽ trong mắt bọn hắn, chỉ có những cái kia nở rộ tiêu mới là mục tiêu của bọn hắn, những thứ này nguyên thực dù là giá trị lại cao hơn, cũng chỉ là cỏ dại. Nơi này có rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều hư hao, hoặc là hư thối, không có cái gì tác dụng. Cho nên nơi này rất có thể chính là cung điện dùng để thịnh phóng địa phương rác rưởi, mà đám thánh thú này cấp tinh huyết thạch đã bị trở thành rác rưởi bỏ ở nơi này. Ngay cả thánh thú cấp tinh huyết thạch đồ trở thành rác rưởi, như vậy những cái kia chân long cấp tinh huyết thạch liền càng thêm không xem ra gì rồi, chồng chất như núi, tùy ý bày ra. Chương 4233, Thủy Chi Đại Đạo. Chương 4233, Thủy Chi Đại Đạo. Chúng ta chia đôi đem những thứ này đều phân ra. Tần Minh hỏi, nếu cung điện chủ người đem những vật này xem như rác rưởi, Tần Minh sẽ không khách khí, mỗi khi cần, hắn liền sẽ lấy đi. Hắn trong không gian giới chỉ không gian to lớn, có thể thịnh phóng rất nhiều thứ. Tống Triều vẫn lắc đầu, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân, ta mới bình an đến nơi đây, mà lại những vật này vô dụng với ta chỗ. Ngươi muốn thành lập thế lực của mình, những thứ này có thể làm ban đầu tài chính. Nàng xác thực không cần những vật này, Tống gia tài phú, một phần nhỏ tại trong tay nàng. Tần Minh cho nàng đan dược tu luyện, so Tống gia còn tốt. Trừ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên bên ngoài, nàng không có cái gì cần. Nàng đã không có muốn thành lập thế lực ý nghĩ, cũng không ham hưởng thụ. Ừm. Tần Minh gật đầu, đem Tống Triều vẫn có hảo ý ghi ở trong lòng. Hắn xác thực cần những thứ này tinh huyết thạch, đã có những thứ này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đem nơi này tất cả đồ đáng tiền đều chứa vào trong không gian giới chỉ về sau, Tần Minh cùng Tống Triều vận tại phụ cận đi dạo, cứ tiếp tục đi về phía trước. Rất rõ ràng nơi này đều không phải là cung điện chủ người chỗ ở, cái này còn không có đến cung điện trung tâm, bọn hắn liền đã có không ít gặt hái được, Tần Minh rất chờ mong bên trong đến cùng có cái gì. Nếu là có thể tìm tới đạo nguyên kỹ liền tốt, cung điện chủ người thực lực cực kỳ cường đại, nếu là cất giữ đạo nguyên kỹ, phẩm cấp chắc chắn cực cao. Tần Minh trong lòng tràn ngập chờ mong. Thật sự là tốt đạo nguyên kỹ, căn bản mua không được. Trần Quý, uy lực to lớn đạo nguyên kỹ, là một cái thế lực nội tình, bọn hắn sẽ không lấy ra bán ra. Tại thị trường bên trên, chỉ có thể mua được tương đối thật tốt đạo nguyên kỹ, coi như chỉ là tương đối không tệ, giá cả cũng cực cao. Hai người đi không bao xa, chung quanh ngọc khôi lỗi dần dần thiếu, hoàn cảnh cũng biến thành thanh tịnh lên. Hẳn là đến trung tâm. Tống Triều Vận nhìn xem chung quanh hoàn toàn bất đồng trang trí, nghiêm túc nói. Ừm. Tần Minh cũng có đoán trước, hai người tiếp tục đi lên phía trước, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là một đầu thập tự đường. Hai người không do dự, tùy tiện lựa chọn một cái thông đạo. Cung điện không gì sánh được to lớn, cửa rất nhiều, thông đạo cũng không ít. Ngược lại cũng không biết thế nào đi, tùy tiện đi một con đường là được, không cần quá mức bối rối. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn là, trên đường đi không có bất kỳ cái gì thu hoạch, dòng giá hành một trời, kiến thức phong cảnh bất động, cũng kiến thức đến cung điện này xa hoa, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính là một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa vẽ một bức phiêu phiêu dục tiên, như cùng sống tới họa. Trong bức họa là một vị nữ tử, ánh mắt nhìn thẳng hướng nơi xa. Tân Minh, ta phát hiện ta thấy không rõ mặt của nàng. Tống Triều vẫn nghi ngờ nói, rõ ràng bức họa này ngay tại trước mặt nàng, rõ ràng vẽ lên ngay mặt, có thể cho người cảm giác xác thực mông lung, hoàn toàn thấy không rõ nàng lớn lên cái dạng gì tử. Cái này rất kỳ quái, tồn tại đồ vật, tại sao nàng thấy không rõ đây? Đạo vận. Tân Minh biểu lộ si mê, mắt nhìn không chấp bức họa này. Đạo. Tống Triều vẫn phản ứng chậm nửa nhịp, kịp phản ứng về sau, há hốc mồm không dám tin nhìn xem trước mặt họa. Lại là đạo vận. Đạo vận có thể dùng trong công kích, nhưng là muốn như vậy tràn ra tới, có thể nghĩ chủ nhân đạo hữu mạnh cỡ nào. Thánh thú cảnh võ giả, cho dù là thánh thú cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng để cho trong cơ thể đạo tràn ra tới. Mà bức họa này, không biết tồn tại bao lâu, trên đó đạo vận còn không có tiêu tán, có thể nghĩ họa bức họa này chủ nhân, thực lực mạnh bao nhiêu. Ít nhất cảnh giới võ đạo đạt đến thần thú cảnh đỉnh phong. Chương 4234, ta thử một chút chương 4234, ta thử một chút thật là nồng đậm thủy chi đại đạo. Nhìn xem trước mặt đại đạo, Tần Minh ánh mắt dần dần hiện lộ si mê. Hắn đột nhiên không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Tống Triều vẫn muốn nói, phát hiện Tần Minh trạng thái không đúng, tựa hồ lâm vào trong tu luyện, lập tức ngậm miệng, không có đánh quái, ngay tại một bên nhìn xem. Qua thật lâu, Tần Minh mở to mắt, nhìn lại lên tới cửa bức họa kia thì mang đến cho hắn một cảm giác lại càng không cùng, càng là thâm ảo rất nhiều. Ban đầu hắn nhìn lên, chỉ cảm thấy bức họa này rất đáng ngưỡng, có thể đem đạo vận in ở phía trên, vô số năm đều không có tiêu tán. Mà bây giờ, Tần Minh cảm thấy, bức họa này xa xa không phải lúc trước hắn lý giải đơn giản như vậy, có cao hơn kỹ nghệ ở bên trong. Chỉ là hắn hiện tại cảnh giới võ đạo thấp, không có năng lực thưởng thức. Tần Minh tâm thần đắm chìm tại trong đầu của mình, hắn phát hiện, thủy chi đại đồ cụ à hắn, đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ, cùng hỏa chi đại đạo đạt đến đồng dạng cảnh giới. Tần Minh chưa từng có nghĩ tới, thủy chi đại đạo của hắn sẽ lấy loại phương thức này đột phá. Võ giả đột phá mỗi một cảnh giới đều cực kỳ khó khăn, mặc dù bởi vì hỏa chi đại đạo đã đột phá đến chân long cảnh hậu kỳ, so ra mà nói, hắn mặt khác đạo đột phá, so võ giả bình thường đơn giản hơn một chút, nhưng cũng là cần tích lũy tháng ngày, cần thời gian rất lâu. Không nghĩ tới như vậy thì đột phá. Chúc mừng. Một bên Tống Triều Vận cười nói. Tống Triều Vận cũng không có nhìn ra Tần Minh thủy chi đại đạo đột phá, nhưng có thể cảm giác được Tần Minh khí thế trên người càng sâu, võ đạo khẳng định có tăng lên. Cảnh giới võ đạo đạt tới chân long cảnh về sau, một chút để thăng đều cực kỳ khó được, nàng đó có thể thấy được Tần Minh lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tần Minh mang trên mặt nụ cười, làm Tống Triều Vận giới thiệu nói, bức họa này bên trong ẩn chứa cực kỳ thâm ảo thủy chi đại đạo, nhìn không thấy dung mạo của nàng, là bởi vì ta bọn họ thực lực quá kém. Ta suy đoán đợi đến chúng ta cảnh giới võ đạo đạt tới thánh thú cảnh đỉnh phong về sau, mới có thể thấy rõ. Thánh thú cảnh giới đỉnh phong mới có thể thấy rõ, chủ nhân này thực lực nên mạnh cỡ nào. Đi qua Tần Minh nhắc nhở, Tống Triều Vận ánh mắt lại nhìn về phía trên cửa bức họa này thì, quả nhiên có thể cảm nhận được, nhỏ xíu thủy chi đại đạo. Cảm giác khá là mơ hồ, khả năng đúng là nàng cảnh giới võ đạo quá thấp. Tần Minh nhìn thấy Tống Triều Vận trên mặt có chút mỏi mệt thần thái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ta vừa mới tu luyện dùng bao lâu? Một tháng. Tống Triều Vận cười nói. Nghe vậy, Tần Minh ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhắm mắt lại, một tháng trôi qua. Hắn dòng dã tu luyện một tháng, có thể mang đến cho hắn một cảm giác, liền như là chỉ là tu luyện ba ngày. Khó trách Tống Triều Vận sắc mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nguyên lai nàng đợi một cái tháng. Tại cái này xa lạ cung điện, Tống Triều Vận tùy thời có thể phòng bị nguy hiểm, lại thêm nơi này yên tĩnh vô thành, hắn vừa trầm ngâm ở trong tu luyện, một tháng này Tống Triều Vận liền một cái người nói chuyện đều không có. Tống Triều Vận, cảm ơn ngươi. Tần Minh nhìn xem Tống Triều Vận mắt nói. Tống Triều Vận lắc đầu, ta không mệt. Nhìn thẳng trước mặt cửa đá, nói sang chuyện khác, chúng ta nên như thế nào mở cánh cửa này đây? Trước đó ở bên ngoài cánh cửa kia đã dẫn phát công kích, trên cánh cửa kia hoa, nhưng không có mạnh mẽ như vậy đạo vận, mà lại đây là cung điện nội bộ cửa, nếu là có công kích, khẳng định uy lực to lớn. Ta thử một chút. Tần Minh hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên. Có muốn không ta thử trước một chút? Tống Triều Vận nói. Tần Minh có thể tại đạo vận ở bên trong lấy được cảm ngộ, Tống Triều Vận cũng nghĩ thử một chút. Chương 4235, có một tòa cửa. Chương 4235, có một tòa cửa. Nghe vậy, Tần Minh nghĩ, trầm giọng nói, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, một khi tình huống không đúng, lập tức tối hậu. Hắn trên cửa không có cảm ứng được sát cơ, lại thêm toàn bộ cung điện không có bất kỳ cái gì cơ quan. Tần Minh cảm thấy chỉ cần không từng làm điểm sự tình, cung điện này hẳn không có nguy hiểm. Để cho Tống Triều Vận thử một chút, nói không chừng Tống Triều Vận cũng có thể có thu hoạch. Phải biết Tống Triều Vận thể nội thế nhưng là nắm giữ chí tôn huyết mạch, võ đạo thiên phú không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Ngoại nhân xem ra, hắn võ đạo thiên phú đạt đến cấp độ yêu nghiệt. Trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn võ đạo thiên phú kỳ thật cũng không cao, chỉ là sức chiến đấu dựa vào phong hòa đạo mới có thể trở thành cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Võ đạo thiên phú chỉ án chiếu sức chiến đấu, bởi vì thực tế võ đạo thiên phú ai cũng đo không ra. Có võ giả ban đầu biểu hiện võ đạo thiên phú thường thường, thế nhưng là cảnh giới võ đạo đạt tới một cái cấp độ về sau, thiên phú đột phá bày ra, từ đây nhất phi trùng thiên, nhẹ nhõm thì đến được thánh thú cảnh giới. Dạng này võ giả cũng không ít, ai cũng không có khả năng căn cứ võ giả đột phá cảnh giới võ đạo tốc độ đến bình phán một vị võ giả võ đạo thiên phú đến cùng như thế nào. Thật là bình phán như thế nào đây? Quan trọng nhất là sức chiến đấu. Sức chiến đấu võ giả cường đại, võ đạo thiên phú cũng sẽ không quá kém. Mà lại một cái thực lực võ giả phải chăng cường đại, cảnh giới võ đạo là một mặt, mấu chốt nhất cũng là sức chiến đấu. Dù sao võ giả nhiều khi, võ giả cần cùng những người khác tranh đấu. Tranh đấu so cũng không phải cảnh giới võ đạo, mà là trên thực tế năng lực chiến đấu. Tống Triều Vận thiên phú tu luyện hẳn là so với hắn mạnh hơn, hắn có thể tại môn này bên trên có thu hoạch, hy vọng Tống Triều Vận cũng có thể có thu hoạch. Tống Triều Vận cảnh giới võ đạo có thể đột phá kẹt tại chân long cảnh hậu kỳ rất lâu, hy vọng hắn có thể đột phá đến chân long cảnh đỉnh phong. Ừm. Tống Triều Vận trầm giọng gật đầu, thời gian dần qua hướng phía cửa đá tới gần. Cuối cùng nàng nắm tay đặt ở trên cửa đá, Tống Triều Vận lòng tham thấp thỏm, tùy thời chú ý đến. Lần này cửa đá không có công kích, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được cửa đá đối với nàng bài xích. Tống Triều Vận lắc đầu, buông tay ra. Nếu có thể cảm giác được bài xích, như vậy muốn cảm ngộ nó đột phá cảnh giới võ đạo, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Nàng cũng không thể tìm tới cơ quan mở cánh cửa đá này, xem ra chỉ có thể Tần Minh thử một chút. Tại Tống Triều Vận thối hậu về sau, Tần Minh không do dự, đi lên trước nắm tay đặt ở trên mặt. Trước đó mở cung điện bên ngoài cánh cửa kia, chỉ là nắm tay đặt ở trên mặt, cửa liền tự mình mở ra. Đồng dạng là Tống Triều Vận trước chạm đến, thế nhưng là đã dẫn phát công kích, nhưng là hắn chạm đến, chẳng những không có dẫn phát công kích, ngược lại cửa mở ra. Lúc ấy hắn cũng không biết tại sao, lần này để cho Tống Triều Vận trước đụng vào cửa đá, cũng là nghĩ lấy thử một chút, đến cùng cửa tại sao mở. Cánh cửa này, thế nào nhìn cũng chỉ là một kiện tử vật, hẳn là không phân rõ người nào tại đụng vào nó mới đúng. Như vậy tại sao Tống Triều Vận đụng vào nó không ra, mà lại hắn đụng vào, cửa liền mở ra đây? Tân Minh muốn làm rõ ràng nguyên nhân, cho nên trước hết để cho Tống Triều Vận thử một chút. Hiện tại Tống Triều Vận mở không ra, cũng có phát hiện không bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Minh thử thăm dò nắm tay thả lên, dùng sức đẩy. Cửa đá rất nặng, đừng nói hắn, cho dù là một vị thánh thú cảnh cường giả, đều hẳn là đẩy không ra cửa đá này. To lớn như vậy cửa đá, cũng không phải là võ giả có thể đẩy ra, cung điện chủ nhân cũng không có khả năng làm thiết kế như vậy. Tần Minh thử thăm dò ở phía trên tìm cơ quan, có thể cái gì đều không có tìm tới, cửa đá cũng không có giống như trước đó như thế chính mình mở. Chương 4236, mở cửa. Chương 4236, mở cửa. Cửa đá này là chuyện như thế nào? Trước đó thế nào liền mở ra, bây giờ lại là không mở được. Một bên Tống Triều Vận nhìn thấy Tần Minh tìm khắp cả cửa đá, cũng không có phát hiện cơ quan, liền suy đoán nói, cửa đá này hơn phân nửa không có cơ quan, nhất định là chúng ta không biết phương pháp mở. Ngươi cẩn thận hồi ức một cái, trước đó ngươi là thế nào mở ra? Bên trong cung điện này có linh hoạt ngọc khôi lỗi, chứng minh chủ nhân nơi này thủ hạ, hoặc là chính hắn khẳng định tại cơ quan khôi lỗi một đạo bên trên có rất cao trình độ. Không đến mức mỗi lần mở cửa đều muốn trên cửa tìm tòi cơ quan, cái này có chút không hợp tình lý. Nhìn thấy xác thực mở không ra, Tần Minh bỏ qua, cố gắng nghĩ lại trước đó cùng hiện tại có chỗ nào khác biệt. Có phải hay không là máu tươi? Tống Triều Vận đột nhiên nói, một chút trận pháp có thể phân rõ võ giả huyết mạch, một khi phù hợp, trận pháp liền sẽ khởi động. Trước đó đẩy cửa đá thì, trên tay ngươi có miệng vết thương, có phải hay không là máu tươi chảy đến trên cửa đá? Nghe Tống Triều Vận như thế vừa nói, Tần Minh cảm thấy có loại khả năng này. Trận pháp thiên kỳ bách quái, có các loại công dụng, một chút bảo vật có thể giám khát võ giả huyết mạch, đây là một việc chuyện rất bình thường. Chỉ là nếu thật sự là như thế, cửa đá chạm đến hắn máu tươi, tại sao sẽ mở ra đây? Có muốn không ta thử trước một chút? Tống Triều Vận nói, nàng có chí tôn huyết mạch, là chí tôn thế giới cao quý nhất huyết mạch. Nếu là cửa đá này sẽ hay không mở, phán xét tiêu chuẩn là huyết mạch phải chăng cường đại, như vậy huyết mạch của nàng liền chắc chắn có thể. Ừm. Tần Minh rất hiếu kỳ, biết cửa đá này không có nguy hiểm, cũng yên lòng to gan để cho Tống Triều Vận thử nghiệm. Tống Triều Vận từ bên hông rút đoạn đao ra, nhẹ nhàng trên cánh tay quẹt cho một phát vết thương, đem máu tươi vẩy vào trên cửa đá. Quả nhiên như nàng sở liệu, cửa đá thật sự hấp thu nàng vẩy vào phía trên máu tươi. Có thể mặc dù hấp thu, nhưng cũng không có mở. Tống Triều Vận cùng Tần Minh liếc nhau một cái, Tần Minh không do dự nữa, cũng cùng Tống Triều Vận đem máu tươi vẩy vào trên cửa đá. Ầm ầm. Cửa đá truyền đến âm thanh lớn, tại tiếp xúc đến Tần Minh máu tươi về sau, cửa đá mở ra. Chuyện như thế nào? Tại sao máu tươi của ngươi không được, mà ta có thể? Tần Minh nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ là trên người ngươi huyết mạch so với ta trên thân huyết mạch còn mạnh hơn nguyên nhân? Tống Triều Vận suy đoán nói. Trên thực tế đối với Tần Minh trên thân huyết mạch, Tống Triều Vận cũng không nhiều hiểu rõ. Chỉ là căn cứ luyện khí tri thức, tại luyện chế liệt diễm thời điểm, nàng phát hiện Tần Minh huyết mạch đối với luyện khí so chí tôn huyết mạch tác dụng còn muốn lớn hơn. Đây cũng là tại sao liệt diễm có thể đột phá cực hạn của mình, đạt tới chân long cấp đỉnh phong, thậm chí kém một chút đã đột phá đến thánh thú cấp. Bởi vậy căn cứ trong thư tịch giới thiệu, nàng suy đoán Tần Minh huyết mạch so với nàng chí tôn huyết mạch còn cường đại hơn. Cũng mẹn mẹn chỉ là suy đoán, nhưng không thể nghi ngờ, Tần Minh trên thân huyết mạch khẳng định rất cường đại, tuyệt đối không đơn giản. Lần này cửa đá hấp thu huyết mạch của nàng, không có bất cứ động tĩnh gì, mà hấp thu Tần Minh máu tươi, lại là chính mình mở. Không thể không khiến Tống Triều Vận hoài nghi, Tần Minh trên thân huyết mạch là có hay không so chí tôn huyết mạch còn cường đại hơn, còn cao quý hơn. Có thể chí tôn huyết mạch đã là dòng máu mạnh mẽ nhất rồi, thế nào khả năng có so chí tôn huyết mạch còn mạnh hơn huyết mạch? Tần Minh, trên người ngươi huyết mạch là cái gì? Tống Triều Vận tò mò hỏi. Lúc trước đây là Tần Minh bí mật, nàng không nên hỏi, nhưng là nàng nhịn không được, thật sự là quá muốn biết. Cái này lật đổ nàng đối với chí tôn thế giới nhận biết.